Chương 625, chấp trưởng tạo hóa mạng ngươi tại ta. Chương 625, chấp trưởng tạo hóa mạng ngươi tại ta. Một cái chớp mắt chính là vĩnh hằng. Giờ phút này mọi người tất cả đều ngửa đầu nhìn trời nết to miệng, bọn hắn biết trên bầu trời bộ kia hình tượng đời này đều sẽ vĩnh viễn lạc ấn trong lòng bọn họ. Đường kính mấy chục mét miệng núi lửa đầu tiên là phun ra quần quần màu đỏ nham tương xông thẳng tới chân trời, lúc đầu mọi người đã tuyệt vọng nhưng là Trần Vũ xông lên trời một trường phía dưới nham tương hóa thành màu đỏ cự long. Cảnh tượng như vậy quả thực có thể xưng kỳ tích. Huyền Vũ bốn người cả người đều có chút được. Cái này đây rốt cuộc là trận pháp gì? Ta vì cái gì cảm giác được hiện tại long mạch không chỉ có hoàn toàn tốt mà lại so với lúc trước tựa hồ càng thêm cường đại, khí vận càng thêm tràn đầy. Huyền Vũ trừng trong mắt rung động nói, bọn hắn cái kia bên trong biết lấy Trần Vũ tầm mắt cùng tại trận pháp một đạo bên trên tạo nghệ muốn đem long mạch vấn đề chữa trị cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Đối Huyền Vũ bọn người 1.0005 đều khó mà giải quyết vấn đề, với hắn mà nói cũng bất quá là dễ như trở bàn tay thôi. Hiện tại Côn Luân long mạch không chỉ có đã hoàn toàn khôi phục mà lại có Hoàng Long nguyên lực cùng Vũ Hóa Thiên Long trận ra chỉ nó khí vận càng cường đại. Từ nay về sau Hoa Quốc cảnh nội đem hiện ra càng nhiều thiên tiêu nhân vật quốc vận ngày xương. Vâng. Một thanh âm vang lên, âm thanh Trần Vũ trực tiếp từ không trung nhảy xuống đứng tại tòa này màu đỏ cự long thủy tinh pho tượng trước mặt, cười nhạt một tiếng, khỏe miệng có vẻ tươi cười. 1.0005 lớn bí từ đó phải giải. Phù phù. Huyền Vũ bốn người giờ phút này vậy mà tất cả đều quỳ gối Trần Vũ trước mặt, trong mắt chứa đầy nước mắt. Ta ơn Trần đại sư, ta cùng vô cùng cảm kích. Long xào mọi người giờ phút này tất cả đều chấn động mạnh, một cái Hoa Quốc bốn đại thánh nhân giờ phút này vậy mà cùng nhau cúi đầu trước Trần vô địch. Ngay cả bốn vị đại nhân đều bị Trần đại sư tin phục, ông trời ơi. Mạc Bạch tự lẩm bẩm. Mà lúc này đây mọi người lần nữa khiếp sợ sự tình phát sinh. Trần Vũ nhìn xem bốn người quỳ gối trước người vậy mà chậm rãi cúi xuống đầu gối, hướng bốn người cũng đồng dạng một quỳ. Ta Trần Vũ không lệ trời địa không quỳ hào cường, đường đường chính chính đứng ngạo nghễ bất khuất cho tới bây giờ chỉ quỳ ân sư phụ mẫu. Nhưng là hôm nay các ngươi làm ra cống hiến nên được ta Trần Vũ một quỳ. Chậm rãi cúi người xuống, Trần Vũ thanh âm truyền khắp nơi dị thường trang trọng. Hoa Quốc 1.0005 các ngươi vất vả. Bốn người này nên được thánh nhân chi danh bỏ qua hết thảy, chỉ ở Côn Lôn Sơn bên trên khô tọa thời gian ngàn năm. Khi nhân gian phồn hoa đèn đuốc sáng trưng lúc bọn hắn chỉ có tịch mịch tinh quang làm bạn. Đích thân bằng hữu yêu nâng ly cạn chén lúc bọn hắn chỉ có nhìn nhau không lời thủ vững. Hết thảy đều là vì thương sinh. Nếu như không có bọn hắn chỉ sợ hiện tại Hoa Quốc võ đạo giới cũng sớm đã khí vận phá diệt bị người chỗ hủy. Mà cha mẹ của mình nữ nhân còn có mình chỉ sợ sớm đã biến thành không biết nơi nào một bức xương khô. Từ góc độ này đến nói bốn người bọn họ là ân nhân của mình. Hướng ân nhân một quỳ nên. Tiêu Huyên Nhi đi đến Trần Vũ bên cạnh phủ phù một tiếng cũng hướng bốn người quỳ xuống cung kính cúi đầu. Nàng là nữ nhân không hiểu cái gì đại đạo lý lại biết có thể làm cho mình nam nhân đều như thế, người nhất định là đáng giá đi làm người như vậy. Nàng chỉ có đi theo trái phải không oán dứt khoát. Hoa Quốc 1.0005 các ngươi vất vả. Phù phù. Từng mảnh quỳ rạp xuống đất, thanh âm tất cả đều vang lên. Tại đỉnh núi Côn Lôn trên mặt tuyết hồng long trước đó long xảo mọi người hướng về Trần Vũ cùng Huyền Vũ bốn người quỳ xuống, tất cả đều cùng kêu lên hô lên. Trần đại sư, bốn vị đại nhân cảm ơn các ngươi. Gió núi không nói gì lại có một loại trang trọng túc mục, bầu không khí bay lên linh nhân khởi kính. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt một mảnh yên tĩnh. Huyền Vũ quét ba người một chút cảm khái nói, ba vị lão bọn tiểu nhị 1.0005 rồi, chúng ta rốt cục có thể nghỉ một chút nha. Có thể kết thúc như vậy cả đời này cũng đủ rồi. Long xào mọi người tất cả đều là chấn động, sắc mặt đại biến, nghĩ đến chuyện không tốt. Bốn vị thánh nhân chẳng lẽ muốn chết rồi sao? Thanh Long lại là thoải mái cười một tiếng, trong mắt một tia tang thương cô đơn lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng vậy, a đã 1.0005 đích xác rất mệt mỏi, a năm đó nhà ta cái kia tiểu nữ ba thế nhưng là kêu khóc muốn ta về nhà đâu. Ta không biết hiện tại ta đi Hoàng Tuyển thời điểm còn có thể hay không đổi tới nàng. Bạch Hổ khinh thường cười một tiếng nói, thứ nhi nữ tình trường vô dụng nhất. Nếu có cơ hội thật nghĩ cùng Trần vô địch ngươi hảo hảo chiến một trận, đáng tiếc á thời gian của chúng ta không đủ. Chu Tước che miệng cười khẽ nói, các ngươi a hay là cùng 1.0005 trước đồng dạng đâu, nếu là có cơ hội ta muốn nhất hay là cùng các ngươi giống 1.0005 trước như thế lại uống say một cuộc đâu. Nghe nói như thế ba người tất cả đều trầm mặt xuống. 1.0005 trước bọn hắn bức bỏ hết thể đi tới đỉnh núi Côn Lôn dẫn long mạch chi khí nhập thể, lúc này mới có thể sống 1.0005 thế, nhưng là cái này thời gian ngàn năm bọn hắn lại trôi qua sống không bằng chết, ngay cả đi ngủ cũng không thể thời khắc phải căng thần kinh. Bọn hắn cũng sớm đã dầu hết đèn tắt có thể sống đến hiện tại đã là cái kỳ tích. Hiện tại Trần Vũ chữa trị long mạch về sau bọn hắn rốt cục nhịn không được sẽ chết. Huyền Vũ vung tay lên cười lớn nói, được rồi, có Trần vô địch cái quỷ này cho chúng ta tiễn đưa cũng không hưởng công 1.0005 thủ hộ. Tương lai Hoa Quốc là bọn hắn, chúng ta có thể an tâm đi. Huyền Vũ bốn người chậm rãi ngồi xuống trên thân sinh cơ chậm rãi tiêu tán. Đại nhân, Mạc Bạch bốn người thấy cảnh này tất cả đều khóc lớn lên, trái tim như là đao quấy vạn điểm bi thống. Chi Vũ bọn hắn muốn chết rồi sao? Tiêu Huyên Nhi trong mắt cũng chảy ra nước mắt, đối bốn người lại là kính nể lại là thương tâm. Bọn hắn vốn nên hưởng thụ cao nhất vinh quang nhưng bây giờ lại tại trên đỉnh núi liền muốn tọa hóa. Đáng tiếc đáng buồn đáng tiếc khả kính. Bất quá vào thời khắc này Trần Vũ đột nhiên bước ra một bước đơn trưởng một nắm phảng phất chấp trưởng tạo hóa ngày xưa vô thượng thiên tôn uy thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Ta nếu không hứa bọn hắn làm sao có thể chết? Cho ta xuống tới. Ánh mắt chừng một cái Trần Vũ trong nháy mắt đi tới bốn người bên cạnh cậy mở bốn người miệng trực tiếp đem bốn viên đan dược để vào bọn hắn miệng bên trong. Trần Vũ luyện chế rất nhiều đan dược tất cả đều đặt ở trong nạp giới đã chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà cái này bốn viên đan dược chính là trong đó tối thượng phẩm ngưng dương đan có thể cực lớn bổ sung nhân thể tiêu hao. Trần Vũ đem đan dược để vào bọn hắn miệng bên trong sau một khắc không ngừng bàn tay vung đánh mà ra, lập tức nguyên lực màu vàng nóng như là dòng lũ điên cuồng hướng bốn người dũng mãnh lao tới. Đồng thời Trần Vũ vây tay một cái, tòa kia hồng long kết tinh bên trong lập tức cũng tuôn ra vô tận long mạch chi khí hoành không mà đến rót vào bốn người thể nội. Hoàng long nguyên lực, long mạch chi khí, ngưng dương đan ba thứ kết hợp lập tức bốn người đã tiêu tán hầu như không còn sinh cơ vậy mà bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Long xào mọi người triệt để đần độn, nước mũi cũng không kịp sát, chỉ là sức sở nhìn xem đây hết thảy. Qua hồi lâu bốn người con mắt lần nữa mở ra. Khi bọn hắn nhìn thấy Trần Vũ xuất hiện tại trước mặt thời điểm lập tức sửng sốt. Trần Vũ cười cười nói, các ngươi nghĩ đơn giản như vậy nhìn thấy rõ mà bỏ đi không thể được à. Chương 626, tu ta chiến kích thẳng tiến không lùi. Chương 626, tu ta chiến kích thẳng tiến không lùi. Lại nhân. Đạo đạo kinh hô vang vọng đỉnh núi Long Xảo, mọi người nguyên bản đều là quỷ trên mặt đất nước mắt chảy ngang, nhưng là bây giờ mỗi người trong mắt đều bộc phát ra mãnh liệt kinh hỉ thần sắc. Bọn hắn lộn nhào đi tới Huyền Vũ bốn người trước mặt, mặt mũi tràn đầy lo được lo mất, sợ đây hết thảy đều là một giấc mộng. Ta chúng ta không có chết. Mở mắt ra sau Huyền Vũ bốn người tất cả đều sửng sốt lẫn nhau nhìn qua đối phương, mỗi người trong mắt đều là tràn đầy nghi hoặc chấn kinh không hiểu cùng thần sắc phức tạp. Bọn hắn trải qua 1.0005 thời gian cũng sớm đã sinh cơ hao hết sắp chết đi, nhưng không có nghĩ đến mình bốn người vậy mà lần nữa sống lại. Vừa rồi bọn hắn liền cảm giác mình giống như là hảo hảo ngủ một giấc từ ngàn năm nay, tất cả mệt nhọc giờ phút này đều biến mất, một cỗ sinh cơ bừng bừng cảm giác từ bốn người trên thân lần nữa tỏa ra tới. Trần đại sư là ngài. Bốn người thân thể cùng nhau chấn động nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, bá khí bắn ra bốn phía. Ta không có để các ngươi chết, các ngươi liền không chết được. Tương lai đại chiến còn cần các ngươi a. Bốn người có thể sống sót cũng là một cái kỳ tích, bọn hắn lúc đầu thực lực bản thân liền cực kỳ cường đại, mà lại từ ấy năm tới nay như vậy đều bị long mạch chi lực tẩy lễ, hiện tại long mạch khôi phục sau lại bị Trần Vũ Hoàng Long nguyên lực cùng đan dược kích phát, lúc này mới có mệnh sống sót. Nếu như đổi thành những người khác cho dù là thiên y diệu thủ cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bốn người tọa hóa tại cái này bên trong. Ầm ầm. Bốn người thân thể lắc một cái đối Trần Vũ thật sâu túi đầu tràn ngập thán phục thần sắc. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ bái tại Trần đại sư tái tạo tri ân. Long Sào mọi người đồng thời thân thể chấn động đối Trần Vũ bái xuống dưới. Bái tại Trần đại sư tri ân. Thanh âm lang lãng tại đỉnh núi xa xa truyền ra mơ hồ, ở giữa dãy núi vạn khe bên trong đều quanh quẩn một cỗ nhàn nhạt tiếng long ngâm mạnh mẽ hướng lên, hạo nhiên chi khí chí cường đến rộng chí cương mênh mông khí thế từ trên núi xa xa truyền ra. Hả? Tại Long Sào trong tổng bộ, Long Sào chi chủ bút trong tay lập tức dừng lại, tựa hồ lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn núi phương hướng, trên mặt hiện ra chấn kinh kích động cùng các loại thần sắc. Văn phòng đại môn mở ra, Trang Hưng Hà đang có sự tỉnh tới liền thấy một hạng trầm ổn khí quyển. Long Sào chi chủ giờ phút này kích động sắc mặt hồng nhuận, liền trong tay bút đều có chút hơi run. Chuyện gì phát sinh rồi? Trang Hưng Hà nghi hoặc hỏi. Trang lão Trần đại sư bọn hắn thành công. Vâng. Trang Hưng Hà ánh mắt chấn động cả kinh tay đều run lên, ngữ khí vạn điểm kích động. Thật thành công rồi. Long Sào chi chủ trùng điệp nhẹ gật đầu, không sai, ta có thể cảm giác được 1.0005 lớn bí 1.0005 nguy cơ giải trừ, mà lại là triệt để giải trừ. Không chỉ có như thế, chúng ta võ đạo giới khí vận tựa hồ so với lúc trước càng thêm cường đại. Trang Hưng Hà kích động đập thẳng đùi mừng rỡ và điểm. Ha ha, ta liền nói Trần đại sư nhất định có thể làm. Tương lai đại thế bên trong võ đạo giới lực lượng rốt cục càng đẩy một điểm. Long Sào chi chủ trong mắt thần quang trong trẻo đơn trưởng một nắm bá khí tung sinh. Không sai, tương lai đại thế bên trong chúng ta cùng bọn hắn nhất định có kinh thiên một trận chiến, ta vốn đang lo lắng long mạch sự tình nhưng bây giờ chúng ta lại tránh lo âu về sau. Trang Hưng Hà trùng điệp nhẹ gật đầu. Mà ở thế giới một chỗ khác, thần bí sở nghiên cứu chỗ sâu nhất dưới mặt đất 1000m địa phương, một cái tràn ngập khiếp sợ thanh âm đống nhiên vang lên. Tính không nghĩ lập tức ta cũng muốn xuất quan, xem ra ta muốn sớm đi liên hệ những người kia, hử, võ đạo giới lần này ta nhất định phải làm cho ngươi vĩnh viễn biến mất. Ai cũng ta không biết ở trên núi phát sinh một màn này đã tại trong im lặng ảnh hưởng đến thế giới tương lai đại thế nó đi. Mà hết thể này tất cả đều nguồn gốc từ một cái nam nhân. Trần Vô Địch. Thời khắc này trên núi Thanh Long bốn người bái tại Trần Vũ về sau lúc này mới chậm rãi đứng người lên, lập tức từ trên người của bọn hắn bộc phát ra cực kỳ khí thế mãnh liệt bay thẳng trời cao. Bốn người tất cả đều là 1.0005 lão quái, một thân thực lực quả thực chính là không thể tưởng tượng, chỉ là bọn hắn vẫn luôn tại trấn áp long mạch nguy cơ không có xuất thế, cho nên thế nhân ta không biết bọn hắn. Bằng không mà nói hiện tại đương thế cường giả xếp hạng bên trên đều muốn bị triệt để đảo loạn. Vung tay lên, Thanh Long thanh âm lang lãng truyền ra. Long Sào mọi người nghe lệnh, từ hôm nay trở đi đại chiến chính thức bắt đầu, những người kia cho ta, chúng ta muốn thế nào trả lại. Lấy Mạc Bạch cầm đầu, mọi người tất cả đều há miệng ra lên tiếng điên cuồng hét lên. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Thanh Long nhẹ gật đầu cao giọng hô quát. Vậy ta nhiệt huyết 100 chết không oán, tu ta chiến kích thẳng tiến không lùi. Nhất thời mọi người tất cả đều đáp lời bắt đầu. Vậy ta nhiệt huyết 100 chết không oán, tu ta chiến kích thẳng tiến không lùi. Trần Vũ ánh mắt trầm ngưng nở nụ cười. Khí thế như vậy cho là võ giả nên có chi bộ dáng. Việc nơi này Trần Vũ liền trực tiếp mang theo Tiêu Huyên Nhi rời đi sơn mạch, về phần sau tiếp theo sự tình đã không cần hắn đến nhọc lòng. Thanh Long bốn người còn muốn thủ hộ long mạch, bất quá bây giờ bọn hắn hành động đã không giống ban đầu như thế bị gắt gao hạn chế, mà là có thể cơ động mà đi. Là một chuyện đại hỷ sự. Có như thế cấp cao chiến lực gia nhập võ đạo giới, tại cùng thế giới cường giả đối chiến thời điểm càng thêm ra hơn rất nhiều lực lượng. Binh đối binh, tướng đối tướng, đối thủ của hắn là kia thần bí đêm tối quân chủ còn có chưa hề lộ mặt qua lúc đầu ám vong trước ba. Thứ các ngươi những này Tiêu tiểu, ta không tin các ngươi còn có thể trốn bao lâu, tương lai chiến đấu bên trong các ngươi liền trở chết đi. Sau đó thời gian bên trong Trần Vũ khó được có đoạn lúc bình tĩnh, ở giữa trong trường học giống sinh viên đại học bình thường cùng Tiêu Huyên Nhi dạo bước ở sân trường bên trong. Trong đại học từng chương thanh xuân rào rạt trên mặt tràn ngập tinh thần phấn chấn, thỉnh thoảng có người từ Trần Vũ hai người bên cạnh đi qua đàm luận nội dung đủ loại, cái gì đi quán net mở đen rồi môn tự chọn khảo thí rồi loại hình. Ai bình tĩnh thật sự là tốt. Trần Vũ cười cảm khái. Tiêu Huyên Nhi khói che miệng cười khẽ nói, đương thời đệ nhất nhân cũng sẽ mệt mỏi nha. Không được, ngươi vị trí đổi, ta ngồi một chút, ngươi nghỉ ngơi một chút. Trần Vũ lông mày nhíu lại sờ sờ Tiêu Huyên Nhi cái mũi. Đồ ngốc, ngươi là nữ nhân của ta đã sớm là đương thời đệ nhất nhân. Cắt liền ngươi nói ngọn. Hai người trên đường liếc mắt đưa tình tiện sát đi ngang qua lùi tới mọi người. Mà vừa lúc này Trần Vũ điện thoại di động kêu kết nối điện thoại về sau, Trần Vũ lông mày nhíu lại trong mắt có kỳ dị thần sắc, cùng cúp điện thoại về sau khỏe miệng dần dần câu lên, ánh mắt nhìn về phía xa xôi phương hướng. Ha ha, chúng ta phản kích rốt cục bắt đầu rồi sao? Chương 627, cường giả đại hội chương 627, cường giả đại hội chi vũ, chuyện gì phát sinh rồi? Tiêu Huyên Nhi hiếu kỳ hỏi. Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, chiến tranh đã bắt đầu một tháng sau, xưa nay chưa từng có giới thứ nhất thế giới trẻ tuổi cường giả giải thi đấu liền một đánh. Vừa rồi điện thoại chính là Trang Hưng Hà đánh tới. Hiện tại tiến hóa giả không ngừng hiện lên, võ đạo người cũng xuất hiện tại người bình thường tầm mắt bên trong, càng ngày càng nhiều người hoặc là trở thành giác tỉnh giả hoặc là bắt đầu tu luyện võ đạo. Khoa học kỹ thuật dị năng võ đạo ba đại phát triển lĩnh vực tướng ngay cả đi. Toàn bộ thế giới đã bắt đầu chậm rãi bước vào một cái mới tinh thời đại. Mà lại võ đạo giới ở giữa đối kháng đã càng ngày càng trắng nhiệt hóa, bắt đầu kịch liệt giao phong. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới hoàn toàn bạch mặt tình trạng, song phương giữa lẫn nhau đều tại khắc chế tối cao, đoàn chiến lực ở giữa đều duy trì một cố quỷ dị ăn ý, mà giới thứ nhất thế giới trẻ tuổi cường giả giải thi đấu chính là cái đủ quốc nói ra mục đích cũng rất rõ ràng, vì thất bại Hoa Quốc thế hệ tuổi trẻ võ giả nhuệ khí. Xem ra ta khôi phục long mạch về sau những người kia hẳn là cũng đã biết. Trần Vũ tâm tư bắt chuyển. Lúc này tổ chức loại này giải thi đấu nó mục đích rất rõ ràng chính là muốn chèn ép Hoa Quốc thế hệ tuổi trẻ, nhờ vào đó áp chế Hoa Quốc võ đạo giới khí vận. Ha ha, chỉ là lần này các ngươi có thể áp chế ở a. Lần thứ nhất chiến đấu liền để các ngươi tương lai khí vận triệt để đoạn tuyệt. Trần Vũ trong mắt hơi híp sát cơ hiện lên. Vì hội tụ tất cả lực lượng chuẩn bị tương lai siêu cấp đại chiến, cho nên quyết định trước tiên phải ở trong nước tuyển chọn tổ chức giới thứ nhất trẻ tuổi cường giả đại hội. Tuyển ra 30 tuổi trở xuống mạnh nhất tuổi trẻ võ giả xuất chinh nước ngoài. Lần này không chỉ có là cả thế gian vô thượng nổi danh, hơn nữa còn có phần thưởng phong phú long xảo, bên trong đông đảo thất truyền công pháp đại lượng tài nguyên đều sẽ không giữ lại chút nào rót vào đông đảo trẻ tuổi cường giả trên thân. Đến lúc đó Hoa Quốc cảnh nội tất cả võ đạo thế gia tuổi trẻ cao thủ độc lập tán tu tiến hóa giả đều sẽ tham gia phát huy ra mình lộng lẫy nhất quang mang, tranh đoạt kia chỉ có cơ hội đại biểu Hoa Quốc cùng thế giới cao thủ giao phong. Nghe tới Trần Vũ giải thích, Tiêu Huyên Nhi che miệng kinh hô nói, lợi hại như vậy nha. Kia tiểu Vũ ngươi cũng sẽ tham gia trận đấu sao? Trần Vũ cười nhạt cười nói, nam nhân của ngươi nhưng là đương thế thứ nhất a, nếu như ta tham gia bọn hắn còn có cái gì tranh đoạt tất yếu. Nước ngoài những người kia thế nhưng là cố ý đem ta bài trừ bên ngoài đâu. Lần này ta là làm đặc biệt khách quý, người chiến thắng có thể đạt được ta 3 ngày chỉ đạo. Mà lại ta sẽ mang lấy bọn hắn xuất ngoại dự thi. Trang Hưng Hà gọi điện thoại cho ta thì là bởi vì vào ngày mai Ma Đô sẽ có một trận cỡ nhỏ tụ hội mời Hoa Quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh tiêm cao thủ, nghe nói bọn hắn đều là trong tương lai 20 năm bên trong Hoa Quốc cao cấp nhất một nhóm thiên tiêu. Để ta đi qua cũng là để ta xem một chút những người này trình độ đến cùng như thế nào. Nhìn qua bầu trời phương xa, Trần Vũ ánh mắt xa xăm. Ngày thứ nhì Trần Vũ liền mang theo Tiêu Huyên Nhi hai người đã đi tới lần này đại hội tổ chức địa điểm ở vào Ma Đô nữ hoa khách sạn. Sau khi tới tại chuyên gia dẫn đầu dưới, Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi liền đi tới khách sạn tầng cao nhất. Trang Hưng Hà đã ở chỗ này chờ hắn, nhìn thấy Trần Vũ sau sắc mặt một mảnh kích động. Trần đại sư ngươi có thể tính đến. Trần Vũ cười nói, đây là xưa nay chưa từng có thịnh sự, ta tự nhiên là muốn đến xem. Lần này tới đều có thứ gì người? Trang Hưng Hà cười nhạt một tiếng nói, hôm nay có thể tới nơi này cơ hồ đều là Hoa Quốc thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm cao thủ, trong đó càng là có 4 cái tuyệt đại yêu nghiệt khiến người chú mục. Trần Vũ lông mày nhíu lại nói, ồ, nói cho ta nghe một chút. Trang Hưng Hà cười cười nói, cái thứ nhất là Lạc Thành Vân gia Vân La Phong, lần này thiên địa đại biến bên trong nghe nói phục dụng một gốc thiên địa dị quả thực lực tăng vọt nhảy lên trở thành thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm võ đạo cao thủ, liên tiếp bại 30 vị long bảng bên trên siêu cấp cường giả, thực lực kinh khủng dị thường. Cái thứ nhì là Mạc Bắc, một cái kiếm tu tên là Hoàng Phổ Quyết Trời, một ngụm trường kiếm dị thường lăng liệt, không chỉ có là cái võ đạo cao thủ, hơn nữa còn là vị tiến hóa giả. Có kiếm đạo người có quyền đã từng đánh giá hắn là Hoa Quốc 500 năm mới ra kiếm đạo thiên tài. Về phần người thứ ba mà nói đến hắn nhưng là Trần đại sư học sinh của ngươi đâu. Chính là Thương Long Ban người gọi là Thanh Phụ Thành, trước đó nổi danh không hiện, bất quá về sau vậy mà hai lần tiến hóa trở thành 6 cấp tiến hóa giả, về sau đột phá cấp 7 cũng không phải là không thể được. Mà cái thứ tư thì kinh khủng nhất tên là Bàn Nhược Lưu Ly, là cái tán tu nữ tử, cũng là vì tiến hóa giả mà nàng tiến hóa đẳng cấp có người đoán chừng ít nhất tại cấp 7 trở lên. Vẫn luôn rất là lạnh nhạt Trần Vũ nghe nói như thế cũng không nhịn được nếu mày có một tia ngoài ý muốn. Cấp 7 trở lên tiến hóa giả. Không sai không sai. Dựa theo võ đạo phân chia cấp 7 tiến hóa giả đã đủ để cùng thiên thần cảnh cường giả so đấu. Không nghĩ tới cái này Bàn Nhược Lưu Ly không đến 30 tuổi đã cường đại như thế, xưng là tuyệt thế yêu nghiệt cũng không đủ. Bọn hắn hiện tại cũng ở đâu? Ta đi xem một chút. Trần Vũ hỏi. Ngay tại 29 tầng yến hội trong đại sảnh. Lần này trừ bọn hắn bên ngoài, Thanh Long cùng Chu Tức hai vị đại nhân cũng tới đến cái này bên trong triệu tập Hoa Quốc đông đảo uy tín lâu năm cao thủ thương thảo tương lai võ đạo giới đại chiến sự tình. Đến lúc đó còn muốn mời Trần đại sư tiến đến cùng bọn hắn giao phó một chút. Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, đây là tự nhiên, ta trước mang Huyên Nhi đi vòng vòng. Sau khi nói xong, Trần Vũ trực tiếp nắm Tiêu Huyên Nhi tay đi tới 29 tầng. Thời khắc này 29 tầng đã là biển người nhộn nháo. Đông đảo người trẻ tuổi hội tụ ở đây, trên mặt của mỗi người đều là một mặt ngạo nghễ tự đắc. Bọn hắn đều là được mời mà đến, thực lực đều là người đồng lứa bên trong người nổi bật. Hoa thật nhiều người a. Tiêu Huyên Nhi sợ hãi thán phục nói. Trần Vũ gật đầu cười, đi thôi, chúng ta đi xem một chút ta Hoa Quốc bên trong đông đảo cao thủ trẻ tuổi nhóm. Mang theo Tiêu Huyên Nhi, Trần Vũ đi thẳng tới trong đại sảnh. Giờ phút này rất nhiều người miệng chính top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói thoải mái thiên hạ đại sự. Các ngươi nói 3 ngày sau đại hội bên trong người nào có thể thắng được trở thành đại biểu Hoa Quốc xuất chiến người. Ha ha, muốn ta nói 20 cái danh ngạch ở trong đó Thanh Phủ Thành, Vân La Phong, Bản Nhược Lưu Ly 3 người tự nhiên là tuyệt đối có thể thắng được, trừ 3 người bọn họ bên ngoài còn có Chiêm Dương Lưu Sảng 4 người chỉ sợ cũng phải có một chỗ cắm rủi. Về phần còn lại coi như khó mà nói. Có người cười nhạt một tiếng cao giọng đàm luận. Trần Vũ ở một bên lặng lặng nghe những này, trong lòng có chỗ so đo. Các ngươi mau nhìn Chiêm Dương đến rồi. Hắn hiện tại nhưng vẫn là ở trường sinh viên đâu, thực tế là quá lợi hại. Ngay lúc này có người lên tiếng kinh hô, ánh mắt của mọi người tất cả đều bị hấp dẫn, liền phát hiện một người mặc thời thượng bênh vang đắc ý người trẻ tuổi trong ánh mắt chăm chú của mọi người nắm một nữ tử đi đến. Nguyên bản không thèm để ý chút nào Trần Vũ lơ đãng quét mắt lại, ánh mắt lóe lên 10 điểm ngoài ý muốn. Tại Chiêm Dương bên cạnh vậy mà là Lý Đông Nhi. Chương 628, ngớ ngẩn nữ nhân. Chương 628, ngớ ngẩn nữ nhân. Trong hội trường muôn người chú ý Lý Đông Nhi một mặt đắc ý ăn mặc 10 điểm tinh xảo quét mắt mọi người có nhàn nhạt cao ngạo. Coi như nàng nhìn thấy Trần Vũ sau lập tức thân thể chấn động, trong mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Trần Vũ, Lý Đông Nhi quát to lên. Hả? Đông Nhi làm sao rồi? Ngươi biết người nam kia? Chiêm Dương trong mắt hơi híp, hắn khí lượng nhưng cũng không tính lớn, nghe tới Lý Đông Nhi tiếng la sắc mặt lập tức có chút không vui. Lý Đông Nhi nhãn châu xoay động cười khẽ. Nhận biết đâu lúc ấy thế nhưng là bị ta vứt bỏ một cái người theo đuổi đâu, không nghĩ tới tại cái này bên trong vậy mà có thể nhìn thấy hắn, đi chúng ta đi qua nhìn một chút. Lý Đông Nhi tiếu dung đắc ý nắm Chiêm Dương tay hướng Trần Vũ đi tới. Nói đến Lý Đông Nhi vận khí có thể nói là người tiên. Tốt nghiệp trung học về sau nàng liền kiểm tra đến Ma Đô đại học, vừa tiến vào trường học liền bị Chiêm Dương nhìn chúng một mực tại truy hắn. Chiêm Dương gia cảnh hiển hách mà lại là võ đạo thế gia. Lý Đông Nhi tại bị Trần Vũ vung về sau đã biết võ đạo thế gia khủng bố, cho nên cũng không lâu lắm Lý Đông Nhi liền đồng ý Chiêm Dương truy cầu. Mà lại ngay tại một tháng trước Chiêm Dương đột nhiên thức tỉnh vậy mà trực tiếp trở thành năm cấp giác tỉnh giả, nhảy lên trở thành nhân vật phong vân, Lý Đông Nhi hiện tại có thể nói là xuân phong đắc ý, tự nhiên là vô hạn phong quang. Đi tới Trần Vũ trước mặt, Lý Đông Nhi quét mắt Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi cười nhạt, có cao tại thượng cảm giác. Thật sự là không nghĩ tới tại loại trường hợp này vậy mà cũng có thể nhìn thấy Trần Vũ, ngươi hơn nữa còn mang theo bạn gái. Xem ra làm ăn cũng không tệ nha. Vị này là bạn trai của ta Chiêm Dương, lần này tụ hội bên trong hắn thế nhưng là hạt giống tuyển thủ một trong nha. Lý Đông Nhi như là một con kiêu ngạo khai bình khổng tức tại Trần Vũ trước mặt thỏa thích huyền diệu. Muốn tại Trần Vũ trên mặt nhìn thấy chấn kinh hối hận các cảm xúc. Bất quá để nàng thất vọng là Trần Vũ sắc mặt từ vừa rồi đến bây giờ đều rất là bình thản. Để nàng có loại mình là thằng hề tại hết sức biểu diễn nhưng là đối phương không thèm để ý chút nào xấu hổ cảm giác. Nhìn xem Trần Vũ một mặt bình tĩnh dáng vẻ, Lý Đông Nhi trong lòng rất là không thoải mái, trùng điệp ho khan, dưới thế này mới đúng lấy Chiêm Dương giới thiệu. A Dương hắn gọi Trần Vũ cũng là võ đạo cao thủ đâu, lúc ấy tại Đông Xuyên hắn bị ta cự tuyệt về sau vì đã kích ta nhưng rất là tốn một phen tâm tư kiếm được rất nhiều tiền, hung hăng nhục nhã ta nhiều lần đâu. Nghe tới cái này bên trong Trần Vũ lông mày nhíu lại, thần sắc có chút lành ý, cái này Lý Đông Nhi miệng đầy mê sảng không nói hơn nữa còn tại cái này bên trong chửi bới chính mình. Mình cho tới bây giờ liền không có đem Lý Đông Nhi để ở trong mắt, kết quả tại đối phương miệng bên trong lại biến thành đây hết thảy đều là mình vì trả thù nàng mà cố ý làm. Một bên Chiêm Dương nghe nói như thế về sau lông mày nhíu lại, nhìn xem Trần Vũ hung hăng đem Lý Đông Nhi ôm vào mang bên trong có chút ngẩng lên cái cằm, cả người đều nở nụ cười. Ha ha, nguyên lai là cái võ đạo cao thủ á, vậy ta còn thật phải cảm ơn ngươi, nếu như lúc trước ngươi không có cự tuyệt Lý Đông Nhi ta như thế nào lại đạt được Đông Nhi. Bất quá ngươi nhục nhã Đông Nhi sự tình ta cũng phải hảo hảo cùng ngươi tính một khoản, nữ nhân của ta chỉ bằng ngươi cũng dám tùy ý nhục nhã. Bất quá Lý Đông Nhi lại là khoát tay áo yêu kiểu cười bắt đầu. Ai nha, tính một cái kia cũng là chuyện đã qua, hiện tại ta nơi nào sẽ để ý những này. Dù sao hắn cùng ta biết, A Dương ngươi liền bỏ qua hắn đi. Liếc mắt Trần Vũ, Lý Đông Nhi mở miệng lần nữa trong thần sắc tràn đầy khinh miệt. Dù sao ta cùng hắn đã không phải là cùng một cái cấp độ người, a ta nếu là nữ nhân của ngươi đương nhiên phải vì ngươi địa vị cân nhắc, ngươi bây giờ thế nhưng là nhân vật phong vân cùng dạng này, một tiểu nhân vật ăn dấm chẳng phải là rơi thân phận của mình nha. Lý Đông Nhi ra vẻ khí quyển nói muốn nhìn một chút Trần Vũ phản ứng, bất quá làm nàng thất vọng chính là Trần Vũ từ đầu đến cuối đều là một mặt bình tĩnh, hoàn toàn không cách nào từ Trần Vũ trên mặt nhìn thấy bất kỳ biểu lộ. Thứ ngươi lại kế tiếp theo trang, ta nhất định phải làm cho ngươi xem một chút ta hiện tại qua đến cùng tốt bao nhiêu. Ngươi năm đó nhục nhã ta, ta nhất định phải gấp trăm ngàn lần trả lại cho ngươi. Nghĩ như vậy, Lý Đông Nhi khỏe miệng phát họa ra một vòng thật sâu khinh thường tiêu dung. Chiêm Dương cười lên ha hả, cũng mặc kệ chính mình đang bị mọi người thấy, ôm Lý Đông Nhi eo hung hăng hôn một cái. Hay là nhà ta Đông Nhi điều chuyện, cũng là thân phận của ta bây giờ đối loại tiểu nhân vật này xuất thủ đích thật là quá thấp kém. Hai người tự cố tự thoại, mọi người thấy một màn này tất cả đều là nghị luận ở mỹ, tiểu tử này vậy mà trêu chọc qua Chiêm Dương nữ nhân. Thật sự là lá gan quá lớn, bất quá hắn hay là rất may mắn Chiêm Dương nữ nhân thật sự là biết đại thể khinh thường tại cùng loại tiểu nhân vật này chấp nhận. Đúng vậy, a lấy Chiêm Dương thực lực nhưng là muốn đại biểu Hoa Quốc xuất chiến, ánh mắt nếu như đặt ở loại tiểu nhân vật này trên thân kia tầm mắt cũng không tránh khỏi quá mức tiểu chút. Mọi người trong ngôn ngữ tất cả đều là tại cảm khái Trần Vũ hảo vận. Nghe đến mấy câu này Trần Vũ vẫn không nói gì, một bên Tiêu Huyên Nhi lại là không vui lòng khỏe miệng cong lên. Hai người các ngươi là một đôi ngớ ngẩn a. Thật sự coi chính mình là nhân vật nào a, còn không so đo là nhà ta chi vụ khinh thường tại cùng các ngươi so đo tốt a. Lộ bộ. Vậy xem mọi người tất cả đều là chấn động trong lòng nhìn xem Tiêu Huyên Nhi, trong ánh mắt có nồng đậm kinh ngạc. A đủ cái này nữ điên rồi sao? Cũng dám nói như vậy Chiêm Dương. Ai nha đều nói hồng nhan họa thủy nữ nhân này dáng dấp rất đẹp, làm sao như thế không có đầu óc. Bọn hắn xong đời Chiêm Dương vừa rồi bỏ qua bọn hắn kia là khí quyển, hiện tại bọn hắn nói như vậy coi như không giống, đây là tự mình tìm đường chết ta. Nghe tới Tiêu Huyên Nhi lời nói, hai người lập tức sững sờ, sau đó sắc mặt âm trầm xuống. Lý Đông Nhi nhìn xem Tiêu Huyên Nhi, nhìn xem Trần Vũ lạnh lùng nói, "Trần Vũ, nữ nhân của ngươi thật đúng là có thể cho ngươi gây chuyện a, lúc đầu ta đều muốn buông tha ngươi, kết quả nàng vậy mà như thế ngớ ngẩn không có chút nào hiểu được tiến thối còn dám mắng ta." Trần Vũ lại chỉ là gõ gõ ngón tay không thèm để ý cười cười. "Chửi mắng các ngươi lại thế nào rồi? Huyên Nhi chửi mắng các ngươi đó là các ngươi nên mắng. Các ngươi còn có cái gì ý kiến a? Mặt khác lại nói một điểm ngươi thì tính là cái gì cũng dám nói Huyên Nhi ngớ ngẩn. Tại Huyên Nhi trước mặt ngươi bất quá chỉ là cái gà đất thôi, còn ở lại chỗ này bên trong nhảy nhót không ngừng. Ngươi nói cái gì?" Nghe nói như thế Lý Đông Nhi cao giọng hét dầm lên. "Thật sự là cho thể diện mà không cần. Hôm nay ta muốn ngươi cùng nữ nhân này tất cả đều quỳ gối trước mặt của ta. A Dương cho ta hảo hảo giáo huấn bọn hắn." Chiêm Dương cười lạnh nói, "Ta đang có ý này, hôm nay vừa vặn giáo huấn ngươi một chút coi như về sau giải thi đấu làm nóng người." Nổi giận gầm lên một tiếng, Chiêm Dương một quyền đánh ra, một quyền này bên trên vậy mà bổ sung lấy lôi điện chi lực tráng kiện hồ quang điện bao trùm tại trên đó phát ra xoẹt tiếng vang khiến da đầu run lên. Mọi người thấy một màn này tất cả đều là quá sợ hãi. Vì thế như thế chỉ sợ cũng chỉ có bản nhược Lưu Ly bọn hắn mới có thể chống lại đi. Trần Vũ lông mày nhíu lại đang muốn động thủ, lúc đột nhiên một đạo sắc bén kiếm quang tránh đi qua để Chiêm Dương chấn động trong lòng, lập tức bước chân một áp chế rút lui ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía cửa chính thần sắc chấn động. Mọi người cũng là cả kinh, tất cả đều nhìn về phía nơi cửa. Tại kia bên trong đang có ba người đứng, tại kia bên trong một người cầm đầu chính là tuyệt thế yêu nghiệt bản nhược Lưu Ly. Chương 629, Thiên Tiêu tụ học. Chương 629, Thiên Tiêu tụ học. Khanh. Một tiếng lợi kiếm trở vào bao thanh âm vang lên, một cái mày kiếm mắt sáng sắc mặt lạnh nhạt người trẻ tuổi ôm ấp hai tay nhàn nhạt nhìn xem trong đại sảnh mọi người. Người này chính là mới vừa rồi xuất thủ ngăn cản Chiêm Dương người kiếm tu thiên tài Hoàng Phổ Quyết Trời. Nhìn thấy ba người, mọi người tất cả đều hít một hơi lãnh khí, ánh mắt chấn động. Tê bản nhược Lưu Ly, Hoàng Phổ Quyết Trời, Vân La Phong bốn đại thiên tiêu bên trong trừ Thương Long Ban, Thanh Phủ Thành bên ngoài vậy mà cùng đi ba người. Gia hỏa này vận khí thật tốt á, vừa rồi kia là Hoàng Phổ Quyết Trời xuất thủ ngăn lại Chiêm Dương công kích, nếu không gia hỏa này liền muốn xui xẻo. Mọi người xì xào bàn tán, Trần Vũ lại là âm thầm tán đi, trong tay kình đạo nhàn nhạt nhìn xem tình thế phát triển. Chiêm Dương lông mày nhíu lại, trong ánh mắt có một tia kiên kỵ. Ba người này thế nhưng là trong nước tuyển chọn bên trong tuyệt đối ba đại cường giả, cho dù là hắn tại mấy người kia trước mặt đều muốn yếu hơn một đầu, bây giờ đối phương xuất thủ để hắn có chút ngoài ý muốn. Hoàng Phổ Quyết Trời, ngươi làm cái gì, chẳng lẽ người này cùng ngươi có quan hệ gì? Nghe nói như thế, Hoàng Phổ Quyết Trời quét mắt Trần Vũ nói, ta không biết hắn bất quá lấy thân phận của ngươi làm gì đi khi dễ yếu tiểu. Tại Hoàng Phổ Quyết Trời bên cạnh Vân La Phong cũng là cười nhạt một tiếng, phong lưu phong khoáng. Không sai, Chiêm Dương ngươi cũng coi là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, ánh mắt hẳn là thả lâu dài chút, mục tiêu của chúng ta thế nhưng là Hoa Quốc bên ngoài những kia tuổi trẻ cao thủ cùng trong nước những tiểu gia hỏa này, tranh đấu thực tế là khí lượng quá tiểu a. Mà bàn nhược Lưu Ly giờ phút này cũng chậm rãi mở miệng, thanh âm hư vô mở mịt có một tia không dính khói lửa trần gian bị nói. Đại thế tranh ba long xà cùng nổi lên, Chiêm Dương không muốn bị một chút tiểu nhân vật ảnh hưởng. Tương lai của chúng ta là đại biểu Hoa Quốc chinh chiến mà không phải tại cái này bên trong giễu võ dương ai. Nghe tới ba người lời nói, Chiêm Dương nhướng mày quét mắt Trần Vũ sau hừ lạnh một tiếng nói, đã các ngươi ba người ra mặt, ta tự nhiên là muốn cho các ngươi mặt mũi, như thế ta liền không lại cùng hắn dây dưa. Ba người tất cả đều nhẹ gật đầu cất bước đi đến. Nhất thời mọi người tất cả đều tự động tách ra một đầu thông đạo, nhìn xem ba người từ trước mặt mình đi tới, trên mặt của mỗi người đều có nồng đậm sùng bái ao ước các loại thần sắc. Một lời ở giữa liền đem một trận xung đột trực tiếp ngăn lại, khí thế như vậy quả nhiên là thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật thủ lĩnh. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, ba người đi tới Trần Vũ trước mặt, bàn nhược Lưu Ly trên dưới quét mắt Trần Vũ một đôi trong mắt bên trong có một tia cao cao tại thượng, tựa như nữ vương nhìn xem mình thần tử. Mặc dù ta cứu ngươi, bất quá hy vọng ngươi biết ngươi là Hoa Quốc một phần tử, hiện tại ngươi muốn làm là cố gắng tranh thủ danh ngạch đại biểu Hoa Quốc xuất chiến mà không phải tại cái này bên trong tranh giành tình nhân. Nơi này không phải nói chuyện yêu đương địa phương. Trần Vũ lông mày nhíu lại, lông mày nhàn nhạt nhíu một cái. Thu hồi ngươi cao cao tại thượng, ta làm cái gì còn không cần ngươi tới thuyết giáo. Bàn nhược Lưu Ly tú mỹ cau lại ánh mắt có chút không thích. Mọi người nghe nói như thế tất cả đều biến sắc nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn đầy bất thiện. Thật là bàn nhược Lưu Ly là cái gì tồn tại? Tuyệt đại yêu nghiệt. Có thể buông xuống tư thái như thế giáo dục hắn một cái vô danh tiểu tốt, không nghĩ tới hắn ta không biết cảm ơn còn dám nói ra những lời này đến. Đúng vậy a, nếu như bàn nhược Lưu Ly nói như vậy với ta, ta đoán chừng đều có thể cảm động khóc, hắn tính là thứ gì cũng dám dạng này đối bàn nhược Lưu Ly. Ta nhìn loại người này chính là ngớ ngẩn không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Bàn nhược Lưu Ly hẳn là xuất thủ giáo huấn hắn để hắn biết cái gì là trời cao đất rộng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, một bên Hoàng Phổ Quyết Thiên Hòa Vân La Phong hai người sắc mặt càng là âm trầm có thể chảy nước. Ba người bọn họ là dạng gì, thân phận đi đến đâu, bên trong đều là bị người kính ngưỡng cùng bái đối tượng. Hôm nay bọn hắn xuất thủ cứu Trần Vũ nhưng không có đạt được đối phương bất luận cái gì cảm kích, thậm chí bị đối một câu. Đối bọn hắn đến nói đây đã là đại bất kính. Ha ha, tiểu tử ngươi có chút tự đại, vừa rồi nếu như không phải chúng ta, ngươi bây giờ sớm đã bị Chiêm Dương đánh ngã. Không nghĩ tới chúng ta cứu được hay là cái khinh khỉnh sói đâu. Bàn Nhược Lưu Ly nhìn xem Trần Vũ nói, ngươi thực tế là rất ngông cuồng vô tri. Trần Vũ quét ba người một chút, trong mắt có nồng đậm thất vọng. Liền các ngươi mặt hàng này đầu óc đều không có mọc tốt cũng có thể làm thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Thực tế là quá làm cho ta thất vọng. Mình vốn chính là đến xem Hoa Quốc thế hệ tuổi trẻ đến cùng có cái dạng gì hạt giống, nhưng không có nghĩ đến ba người này mặc dù thực lực rất mạnh nhưng lại quá mức tự đại, mắt cao hơn đầu, đối tình thế trước mặt hoàn toàn không hiểu được đi phân tích, ngay cả mình là ai cũng không hỏi giống như này thái độ. Bộ dạng này đại biểu Hoa Quốc đi chiến đấu chỉ sợ phải ăn thiệt thòi a. Bất quá mọi người nghe tới Trần Vũ lời nói lại tất cả đều sững sờ nhìn xem Trần Vũ. Ta tào hắn vừa rồi có phải là mắng ba đại cường giả? Ta giống như cũng nghe đến, trời ạ, gia hỏa này lá gan cũng quá lớn đi, người ta cứu hắn kết quả hắn còn làm như vậy. Bàn Nhược Lưu Ly ba người giờ phút này đã triệt để ngốc, ba người tất cả đều trừng trong mắt há hốc mồm sững sờ nhìn xem Trần Vũ. Người nói cái gì? Bàn Nhược Lưu Ly kinh ngạc hỏi. Tiêu Huyên Nhi cong lên miệng nhỏ, lỗ tai thật không tốt, nhà ta Chi Vũ nói đầu góc của các ngươi không có mọc tốt. Ta tào lại mắng vậy mà lại mắng ba người một lần. Có người ôm đầu trừng mắt kinh hô nói. Vâng. Một cú cực mạnh khí thế từ Bàn Nhược Lưu Ly ba người trên thân đột nhiên thăng lên. Bọn hắn nhìn xem Trần Vũ sắc mặt dị thường âm trầm. Tốt, rất tốt, đây là lần thứ nhất có người dám như thế nói chuyện với ta. Chiêm Dương, ngươi không phải muốn đối phó hắn? Ta nhìn hắn đích thật là cần giáo huấn. Bàn Nhược Lưu Ly lạnh lùng nói. Chiêm Dương mắt sáng lên cười lên ha ha. Ta chờ chính là ngươi câu nói này. Lý Đông Nhi ở một bên nhìn xem Trần Vũ cũng là cười nhạo bắt đầu. Thật sự là ngớ ngẩn, khó được có người đem ngươi cứu được, kết quả ngươi còn không biết đạo thu liệm, thậm chí ngay cả ba người bọn họ đều đắc tội. Ngươi làm sao biết đạo, ngay cả nhà ta A Dương ở trước mặt bọn họ cũng không dám lô mang a. Nói như thế Chiêm Dương đã đối Trần Vũ nghe răng cười bắt đầu. Tiểu tử lần này không có người lại có thể cứu giới ngươi. Quỳ xuống cho ta đi. Chiêm Dương một quyền trực tiếp oanh kích mà ra thẳng đến Trần Vũ đầu lâu. Hoàng Phổ Quyết, Thiên Hòa, Vân La Phong hai người đều là ôm hai tay lặng lặng đứng ở một bên. Ngươi nói Chiêm Dương mấy chiêu có thể đánh bại hắn? Vân La Phong hỏi. Hoàng Phổ Quyết trời nhàn nhạt mở miệng, người này đã như vậy tùy tiện chắc hẳn cũng có chút bản lĩnh, chỉ sợ không có 10 chiêu Chiêm Dương đều cầm không dưới hắn. Bất quá ngay lúc này Bàn Nhược Lưu Ly lại là cười lạnh, hai mắt xanh biếc một mảnh óng ánh sáng long lanh phảng phất nhìn thấu Chiêm Dương. 10 chiêu? Các ngươi quá coi thường Chiêm Dương, hắn lừa người khác lại lừa gạt không được, ta ẩn giấu thực lực lâu như vậy coi như chờ lấy lần này có thể nhất phi trùng thiên đâu. Cái gì? Chiêm Dương lại còn che giấu thực lực? Hoàng Phổ Quyết, Thiên Hòa, Vân La Phong hai người tất cả đều là quá sợ hãi. Bàn Nhược Lưu Ly nhàn nhạt nhẹ gật đầu nói, các ngươi xem trọng đi, ba chiêu trong vòng chiến đấu đoán chừng liền kết thúc. Ầm. Đang lúc ba người nói chuyện lúc một tiếng vang trầm truyền ra trực tiếp để ba người sửng sốt. Liền thấy Chiêm Dương vậy mà quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Chương 630, chỉ cần 80 khối tiền, chương 630, chỉ cần 80 khối tiền, cái này đây là có chuyện gì? Mọi người thấy một màn này tất cả đều sửng sốt, vừa rồi Chiêm Dương vẫn là như vậy tùy tiện một quyền bung ra tựa như lôi thần tại thế, nhưng là bây giờ làm sao quỳ xuống đến rồi? Cái này cho dù là thua cũng thua quá nhanh đi. Có người nói đạo vừa rồi bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì Chiêm Dương đã quỳ. A A Dương, ngươi làm sao rồi? Lý Đông Nhi gắt gao trừng trong mắt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn, năm đó Trần Vũ kia bá đạo vô biên bộ dáng tựa hồ lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Không có khả năng. Lấy Chiêm Dương thực lực làm sao lại thua? Hoàng Phổ Quyết, Thiên Hòa, Vân La Phong hai người giờ phút này tất cả đều nghẹn ngào giống to. Cho dù là bọn hắn muốn giải quyết Chiêm Dương cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Gia hỏa này làm sao có thể giống như này đơn giản đem Chiêm Dương đánh bại? Bàn Nhược Lưu Ly cũng là giật nảy cả mình, sau đó sắc mặt của nàng liền âm trầm xuống, híp mắt lại. Khó trách hắn như thế tùy tiện, nguyên lai là dạng này một cao thủ. Giờ phút này giữa sân kinh hãi nhất cùng mê mang lại là quỳ trên mặt đất Chiêm Dương. Mình vừa rồi rõ ràng một quyền đánh ra mắt thấy là phải đánh trúng Trần Vũ khuôn mặt, kết quả Trần Vũ chỉ là không thèm để ý một chảo liền tóm lấy nắm đấm của mình, sau đó nhẹ nhàng đè ép một cú cự lực liền trực tiếp đem mình ép tới quỳ xuống. Ngẩng đầu lên Chiêm Dương nhìn xem Trần Vũ trong mắt đã tràn ngập nồng đậm hoảng sợ. Người rốt cuộc là ai? Trần Vũ chỉ là khinh thường cười một tiếng, ta là ngươi không thể trêu vào người cút. Đột nhiên một cước anh ra trực tiếp đá vào Chiêm Dương ngực, Chiêm Dương liền miệng lớn ho khan, máu tươi bay rất ra ngoài ngã rầm trên mặt đất. Một cước này Trần Vũ bất quá là tiểu trường đại giới cũng vô dụng cái gì lực, nếu không Chiêm Dương liền muốn bị trực tiếp đá bể. Dù sao Chiêm Dương trong mắt hắn bất quá là cái tranh giành tình nhân người trẻ tuổi thôi, tương lai đại chiến bên trong cũng là một cái không sai chiến lược, hắn còn không đến mức bởi vì loại chuyện này liền trực tiếp giết đối phương. Thật sự là không rõ như ngươi loại này thực lực người làm sao lại coi trọng một con phá hải. Trần Vũ quét mắt Chiêm Dương cùng Lý Đông Nhi có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng phàm là cao thủ tự nhiên có mình ngạo khí, tìm nữ nhân tuyệt không có khả năng tìm một cái đã thất thân nữ tử, thế nhưng là cái này Chiêm Dương lại là tìm tới Lý Đông Nhi. Phải biết Lý Đông Nhi lúc ấy thế nhưng là buổi tiếp tiền mình đã ta không biết triển miên qua bao nhiêu cái ban đêm. Ngươi nói vậy? Chiêm Dương trừng mắt giống to. Ta đã tự mình nghiệm chứng qua Đông Nhi thế nhưng là hoàn bích chi thân làm sao có thể là phá hải. Nghe nói như thế Lý Đông Nhi sắc mặt trong chốc lát tuyết trắng một mảnh. Mình chuyện đã qua Trần Vũ thế nhưng là biết đến. Bất quá Trần Vũ vẫn không nói gì, một bên Tiêu Huyên Nhi lại là bĩu môi khinh thường. Liên quan tới Lý Đông Nhi sự tình Trần Vũ đã từng cùng nàng nói qua, đối với Lý Đông Nhi dạng này không giữ mình trong sạch mà lại hám làm giàu hư vinh nữ tử Tiêu Huyên Nhi căm thủ đến tận xương thủy. Người ta không biết có loại giải phẫu là có thể chữa trị tầng mô kia sao? Mà lại nghe nói giống như chỉ cần 80 khối tiền. Ngươi nói bậy, ta rõ ràng cho 300 khối. Lộ bộ. Lý Đông Nhi vội vàng nói xong, bất quá sau đó cả người chính là giật mình lập tức che miệng của mình. Mọi người tất cả đều trừng trong mắt nhìn xem Lý Đông Nhi. Ta tảo kho nói đây là sự thực. Mẹ nó nàng đều như vậy nói, ngươi cho rằng còn có thể là giả. Không nghĩ tới A Chiêm Dương một cái đường đường thiên tiêu kết quả bạn gái vậy mà là bị người xuyên qua phá hải. Mọi người che miệng nghị luận ầm ĩ, Lý Đông Nhi nhìn xem Chiêm Dương vội vàng nói, A Dương không phải như vậy, ngươi nghe ta giải thích. 3. hung hăng một cái bàn tay lắc tại Lý Đông Nhi trên mặt. Chiêm Dương sắc mặt đỏ bừng lên, điên cuồng địa gầm thét: "Thiện nhân, cút cho ta, cút cho ta!" Lý Đông Nhi không còn có mặt đợi tại cái này bên trong, bụng mặt trực tiếp liền chạy ra ngoài. Chiêm Dương đứng lên nhìn xem Trần Vũ gắt gao trừng trong mắt nói: "Nguyên lai Lý Đông Nhi đã sớm cùng người cấu kết, hôm nay đục nhã tương lai ta nhất định phải gấp trăm ngàn lần trả lại." Trần Vũ còn chưa nói chuyện, Tiêu Huyên Nhi lại là nhíu mày: "Lý Đông Nhi loại nữ nhân kia nhà ta chi vũ như thế nào lại vừa ý cùng hắn cấu kết là một người khác?" Chiêm Dương trừng trong mắt lần nữa giống to: "Ngươi nói cái gì? Nàng còn có cái khác bạn trai?" Tiêu Huyên Nhi nét miệng nói: "Nàng không có cùng ngươi nói, mà đại học trước đó hắn liền cùng một cái phú nhị đại cùng một chỗ, lúc ấy cơ hồ tất cả mọi người biết." "A, tức chết ta vậy, tức chết ta vậy. Lý Đông Nhi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Chiêm Dương chỉ cảm thấy trên đầu của mình phảng phất có một mảnh thảo nguyên, cả khuôn mặt đều bị người điên cuồng rút tới rút đi. Hắn trực tiếp quay người liền từ trong hội trường liền xông ra ngoài. Mọi người tất cả đều sững sờ nhìn xem một màn này, triệt để ngây người. Thiên Tiêu một trong Chiêm Dương vậy mà rơi vào kết cục này. Liền ngay cả Hoàng Phủ Quyết Trời bọn người đều triệt để ngây người, bất quá sau đó bọn hắn liền kịp phản ứng, không còn đi chú ý Chiêm Dương mà là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, ánh mắt ngưng trọng không còn có vừa rồi khinh thị. "Khen!" Một tiếng kêu khẽ, Hoàng Phủ Quyết Trời trực tiếp rút ra sau lưng gánh bắt trường kiếm trước người bỗng nhiên quét ngang. "Không nghĩ tới ngươi vậy mà là cái đại cao thủ, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng có thể tiếp ta mấy kiếm." Vân La Phong nhướng mày nói: "Lúc đầu ta ngược lại là muốn xuất thủ, lại bị ngươi đoạt trước, tính ta coi như cái quần chúng đi." Nói Vân La Phong liền muốn lui về sau một bước, bất quá Trần Vũ giờ phút này lại mở miệng: "Hai người các ngươi cùng lên đi, vừa bạn ta cũng nhìn xem cái gọi là hoa quốc tuổi trẻ thiên kiêu đến cùng thực lực như thế nào." Nghe nói như thế, thân thể hai người đều là dừng lại, sau đó trong mắt hàn khí đại thịnh, Trần Vũ lời nói đối bọn hắn đến nói không thua gì một loại vũ đủ. "Tốt đã, ngươi dám nói ra loại lời này cũng không nên hối hận." Vân La Phong ngừng lại muốn lui lại bước chân, cùng Hoàng Phổ Quyết Thiên tướng xem một chút, sau đó cùng nhau nhẹ gật đầu. Hai người bước chân đạp mạnh, nháy mắt chạy về phía Trần Vũ, như là buôn lôi như lưu tinh khí phách dọa người. Chạm. Hoàng Phổ Quyết Trời thân thể như bắn lò xo, đống nhiên bắn ra đi thẳng tới giữa không trung, sau đó một kiếm vung đánh mà dưới trên thân kiếm lại lượn lờ lên nồng đậm ánh lửa thẳng đến Trần Vũ đầu lâu. Vân La Phong thì là lấn người mà lên, trong lòng bàn tay vậy mà hiện ra điên cuồng xoay tròn phong bạo vòng xoáy, đống nhiên phóng tới Trần Vũ lồng ngực. Mọi người thấy một màn này tất cả đều là quá sợ hãi, hai người công kích đều là tuyệt cường, mọi người tại đây bên trong bất kỳ người nào đều không thể chống cự. Hiện tại hai đại cường giả liên thủ đồng thời công hướng Trần Vũ, quả thực chính là tất sát. Trần Vũ sắc mặt không thay đổi chút nào nhìn xem hai người công kích, chậm rãi nhẹ gật đầu. Mặc dù không có đầu óc, bất quá thực lực vẫn còn không sai. Không thèm để ý thanh âm để hai người đều là sắc mặt giận dữ, trên tay lực đạo lại thêm mấy điểm. Trần Vũ lại là cười nhạt một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, hai ngón tay hướng lên bầu trời duỗi ra liền kẹp lấy Hoàng Phổ Quyết Thiên Na cường hành vô biên một trạm. Một bên khác Trần Vũ đơn trưởng một chảo trong không khí xẹt qua huyền diệu quỹ tích liền tóm lấy Vân La Phong thủ đoạn. Trong lúc nhất thời vừa rồi cuồng bạo vô cùng hình tượng nháy mắt tính lại. Không có khả năng. Hai người trừng trong mắt đồng thời chấn kinh giống to. Chương 631, giấy kim thân pháp tướng. Chương 631, giấy kim thân pháp tướng. Ai cũng biết Hoàng Phổ Quyết Thiên Hòa Vân La Phong hai người đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh tiêm cao thủ, trừ bản nhược Lưu Ly bên ngoài không có bất kỳ người nào dám nói thắng được bọn hắn. Thế nhưng là giờ phút này hai người công kích lại bị người trẻ tuổi kia như thế hời hợt liền ngăn lại. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đần độn. Ta có phải hay không hoa mắt, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Tê lấy một địch hai lại còn như thế tài giỏi, có hơn thế hệ trẻ tuổi bên trong lúc nào vậy mà xuất hiện cao thủ như thế? Xem ra chỉ sợ chỉ có bản nhược Lưu Ly mới có thể vượt qua hắn. Lần này tuyển chọn thi đấu bên trong quả nhiên là yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Ngay cả Hoàng Phủ Quyết Thiên Hòa Vân La Phong cũng không thể bảo đảm có thể ổn thỏa trước năm. Nhìn xem hôm nay ba người ở giữa tất có một trận long tranh hổ đấu a. Mọi người thấy trước mắt một màn tất cả đều chấn kinh hô nói. Hoàng Phủ Quyết Thiên Hòa Vân La Phong hai người càng là giật mình trong lòng rung mạnh. Từ Trần Vũ trong tay truyền đến lực lượng tựa như cự linh thần gắt gao kẹp vào bọn hắn, để bọn hắn mảy may đều không thể động đậy. Trần Vũ cười nhạt một tiếng cũng không nói lời nào, chỉ là hai tay bỗng nhiên dùng sức. Giang giác. Liền nghe tới một tiếng vang dọn, Trần Vũ trực tiếp dùng hai ngón tay bẻ gãy Hoàng Phổ Quyết Trời trường kiếm trên thân kiếm, hỏa diễm chợt một chút trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau đó cổ tay hắn lắc một cái, đoạn nhận bay thẳng bắn mà ra. Hoàng Phổ Quyết Thiên Tâm Thần Hoàng Hốt thân thể tại không trung cương ép xoay chuyển phi tốc lui về phía sau, sau khi hạ xuống bạch 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 liền lùi lại vài chục bước mới khó khăn lắm tránh thoát kia cắt đứt lưới lao. Cùng một thời gian Trần Vũ một cái tay khác một cái xoay chuyển bỗng nhiên vung lên, Vân La Phong liền cảm thấy mình phản phất bị một cỗ cao tốc chạy vội xe lửa bỗng nhiên đụng vào, vang một tiếng bay ngược ra ngoài, hai chân trên mặt đất trực tiếp đem đá cẩm thạch mặt đất đều cày ra hai đạo khe rãnh. A đủ bốn cho rằng sẽ có một trận đại chiến, kết quả trong nháy mắt hai đại cao thủ liền bị bước lui. Có người chấn kinh hô nói. Hoàng Phổ Quyết Trời nhìn trong tay mình kiếm gây gắt gao chừng trong mắt, hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Hắn là kiếm tu, một thân tu vi đều cùng kiếm có quan hệ, hiện tại hai ngón tay đoạn kiếm của hắn chẳng khác nào biến tướng giết hắn. Ta Hoàng Phổ Quyết Trời tự hỏi một kiếm nơi tay có thể bệ nghệ thiên hạ quần hùng. Thế nhưng là hắn rốt cuộc là ai? Vì sao kinh khủng như vậy? Hoàng Phổ Quyết Trời suy nghĩ xuất thần, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán của hắn chảy xuống. Vân La Phong ánh mắt kinh nghi bất định, vừa rồi giao thủ hắn liền biết mình cùng Trần Vũ chênh lệch tuyệt không phải một chút điểm, mình tại mặt của đối phương trước không có chút nào phần thắng. Quay đầu nhìn một chút bàn nhược Lưu Ly, Vân La Phong thầm nghĩ đến, chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới có thể đè ép được người này. Một mực tại một bên bàn nhược Lưu Ly có chút ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ. Khó trách như thế cuồng vọng, nguyên lai là sâu như vậy, giấu không lọt một cái đại cao thủ. nếu như hôm nay ta không biết ngược lại là thật có khả năng để ngươi đang tuyển chọn thi đấu bên trên khoé gió nổi mưa. Bất quá bây giờ, có ta ở đây cái này bên trong ngươi nhưng rốt cuộc giấu không được. Bàn Nhược Lưu Ly thần sắc lãnh đạm một mặt hờ hững. Trần Vũ lắc đầu có vẻ thất vọng cùng bất đắc dĩ. Cho nên nói đầu góc của các ngươi đều không có mọc tốt, ngay cả ta là ai cũng không biết đạo ngay tại cái này bên trong phát ngôn bừa bãi. Bàn Nhược Lưu Ly phất phất tay ngữ khí bà nói, ngươi là ai ta không hứng thú biết, ta chỉ biết đạo ngươi là không xác định nhân tố hôm nay tại cái này bên trong vừa bạn cầm xuống ngươi tỉnh đang tuyển chọn thi đấu bên trên ngươi làm ra một chút không đúng lúc sự tình. Nghe nói như thế mọi người đều là một trận. Người tiên yêu nghiệt Bàn Nhược Lưu Ly muốn xuất thủ sao? Đã từng thế nhưng là có võ đạo đại tông sư đánh giá qua Bàn Nhược Lưu Ly chỉ cần không chết hiểu tương lai 10 năm 100 có thể vấn đỉnh long bảng đệ nhất. Ai cũng ta không biết Bàn Nhược Lưu Ly rốt cuộc mạnh cỡ nào. Liền ngay cả Hoàng Phổ Quyết Thiên Hòa Vân La Phong hai người giờ phút này đều là con người co rụt lại có chút ngoài ý muốn nhìn xem Bàn Nhược Lưu Ly. Mặc dù cùng là thiên kiêu nhưng là bọn hắn biết mình cùng Bàn Nhược Lưu Ly chênh lệch quá lớn. Trần Vũ nhìn xem Bàn Nhược Lưu Ly chậm rãi lắc đầu. Thực lực không tệ không xem qua lực không được. Đều nói ngực to mà không có não không nghĩ tới ngươi ngực mặc dù không lớn nhưng là đầu óc nhưng cũng không tốt. Trần Vũ không nghĩ tới cái gọi là Hoa Quốc Thiên Kiêu số 1 lại chính là cái dạng này không khỏi thật sâu thất vọng. Đang toàn bộ hội trường nháy mắt yên tĩnh trở lại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Hắn vừa rồi nói cái gì? Ta a đủ hắn dám đùa giỡn Bàn Nhược Lưu Ly. Điên điên thế giới này đều điên. Hoàng Phổ Quyết Thiên Hòa Vân La Phong hai người sững sờ nhìn xem một màn này, đầu óc đều có chút không đủ dùng. Ai nhìn thấy Bàn Nhược Lưu Ly không phải một bộ cung kính hữu lễ dáng vẻ. Kết quả người này cũng dám nói ra những lời này đến. Quét mắt Bàn Nhược Lưu Ly trước ngực trong lòng hai người chấn động. Giống như hắn nói cũng không sai. Bàn Nhược Lưu Ly tại ngắn ngủi ngạc nhiên sau cả khuôn mặt đều là đỏ bừng một mảnh trong mắt chạy ra trận trận hàn khí. Đồ vô sỉ hôm nay ta tất không buông tha ngươi. Thiên thủ quan âm hiện. Ông. Một trận ba động kỳ dị truyền ra. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong liền thấy Bàn Nhược Lưu Ly sau lưng đã trong phút chốc xuất hiện vô số chỉ cánh tay màu vàng nóng, mỗi cái cánh tay đều nắm bắt khác biệt thủ ấn một cỗ hùng vĩ cao xa khí thế bỗng nhiên bay lên. Mà tại Bàn Nhược Lưu Ly bên ngoài cơ thể vậy mà trực tiếp xuất hiện một cái kim sắc người ánh sáng chừng cao hơn 3m tựa như chùa miếu bên trong Phật Đà. Nếu như không phải 29 tầng là chuyên dụng hội nghị đại sảnh cao có 7-8m Bàn Nhược Lưu Ly đều khó mà thi triển ra. Hoàng Phổ Quyết trời ánh mắt ngưng lại thần sắc dị thường lạnh lùng. Đã sớm nghe nói Bàn Nhược Lưu Ly dị năng không như người thường danh xưng kim thân pháp tướng, hôm nay xem xét quả nhiên là khủng bố, loại dị năng này quả thực tựa như đúng vậy phương Tây Phật quốc Phật Đà. Vân La Phong cũng là chậm rãi gật đầu nói, đây chính là Bàn Nhược Lưu Ly áp đáy hòm tuyệt kỹ, không nghĩ tới lúc này mới vừa mở trận nàng liền dùng ra, xem ra gia hỏa này cho dù là Bàn Nhược Lưu Ly cũng không dám xem thường a. Hai người cảm khái bên trong Bàn Nhược Lưu Ly đã xuất thủ. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi đến cùng làm người như thế nào. Vâng. Một tiếng vang trầm Bàn Nhược Lưu Ly như là một đạo kim sắc lưu quang, mọi người còn không có kịp phản ứng liền đã xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt, ở sau lưng nàng ngàn cánh tay bỗng nhiên tăng vọt, mỗi cái cánh tay đều nắm bắt một cái ấn pháp ngang nhiên đánh tới hướng Trần Vũ. Giờ phút này song phương đối so hết sức rõ ràng, Bàn Nhược Lưu Ly như là chùa miếu bên trong di động Phật Đà điêu đắp, mà Trần Vũ tựa như là tiến vào chùa miếu thăm viếng khách hành hương. Không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, loại uy thế này còn có người nào có thể ngăn cản. Lòng của mọi người bên trong tất cả đều dâng lên ý tưởng như vậy. Trần Vũ nhìn xem Bàn Nhược Lưu Ly trong mắt cũng có một tia tán thưởng. Thật là không tệ, bất quá ngươi còn quá non a. Phá cho ta. Ánh mắt đột nhiên chừng một cái, Trần Vũ một tay lập trưởng đối kia ngàn cánh tay chậm rãi đẩy về phía trước động mà đi, hình tượng cực kỳ không cân đối. Nhưng là Bàn Nhược Lưu Ly lại là sắc mặt đại biến, Trần Vũ một trường kia dưới cái nhìn của nàng quả thực chính là thiên đế chi trưởng, một trường đẩy qua phong vân đi theo càn khôn đại thế đều tại nó năm ngón tay ở giữa hoàn toàn không cách nào phản kháng. Không. Bàn Nhược Lưu Ly giống to lên tiếng phấn khởi phản kháng, bất quá không dùng được, tại Trần Vũ dưới lòng bàn tay kia ngàn cánh tay từng khúc bạo liệt kim thân pháp tướng tựa như là giấy đồng dạng đột nhiên vang lên như là đổ sứ sụp đổ thanh âm, sau đó đột nhiên sụp đổ ra, trong đó Bàn Nhược Lưu Ly phun máu tươi bay thẳng ra ngoài. Tiên tĩnh chẳng diện nháy mắt tiên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Trần Vũ. Thiên tiêu số 1 Bàn Nhược Lưu Ly lại vậy mà bại rồi. Giang giác. Đang lúc tất cả mọi người ngây người lúc đại sảnh đại môn giờ phút này đột nhiên mở ra. Một hàng khuôn mặt trầm ngưng người đi đến, có người nhìn thấy một người cầm đầu sau không khỏi lớn tiếng hô lên. Thương Long Ban cùng Thanh Phủ Thành đến rồi. Chương 632, xuất trình. Chương 632, xuất trình. Giờ phút này ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở cổng, trong mắt có nồng đậm hiếu kỳ. Thương Long Ban thế nhưng là phụ trách lần tụ hội này, bên ngoài công việc bảo vệ hiện tại xảy ra chuyện như vậy, ta không biết bọn hắn sẽ làm thế nào. Còn có thể làm thế nào? Người quên Thương Long Ban hiện tại thế nhưng là quốc gia người, có ai dám ngỗ nghịch bọn hắn? Chính là nghe nói Thương Long Ban người thế nhưng là nhận qua Hoa Quốc võ đạo đệ nhất nhân Trần Vô Địch ngay trước mặt chỉ đạo, nói một cách khác bọn hắn chính là Trần Vô Địch học sinh. Dù là người này lợi hại hơn nữa, khó nói là Trần Vô Địch đối thủ. Mọi người thấy Trần Vũ trong ánh mắt có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Trong truyền thuyết Trần Vô Địch như thế nào những thiên kiêu này có thể so sánh? Giữa hai bên hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Hoàng Phủ Quyết Thiên Hòa Vân La Phong hai người nhìn thấy Thanh Phủ Thành cùng Thương Long Ban cũng là sắc mặt vui mừng. Có Thanh Phủ Thành tại cái này bên trong nhất định sẽ không bỏ qua Trần Vũ. Bàn Nhược Lưu Ly che ngực đứng lên, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn xem Thanh Phủ Thành nhàn nhạt nói, "Thanh Phủ Thành ngươi tới vừa vặn, ngươi còn không tranh thủ thời gian đem hắn cầm xuống." Thanh Phủ Thành quét mắt Bàn Nhược Lưu Ly một chút, sắc mặt có chút cổ quái. "Ngươi có phải hay không ngực to mà không có não?" "Cái gì?" Một nháy mắt tất cả mọi người sửng sốt, Thanh Phủ Thành làm sao lại nói như vậy Bàn Nhược Lưu Ly? Cho dù là bản nhược Lưu Ly cũng là trừng trong mắt không thể tin vào thái của mình. Hôm nay đến cùng là thế nào từng cái vậy mà đều dám như thế nói chuyện với mình. Nàng đang muốn phát tác sau một khắc phát sinh sự tình liền để nàng cả người triệt để cứng đờ. Không chỉ có là nàng Hoàng Phổ Quyết Trời Vân La Phong cùng mọi người ở đây tất cả đều sửng sốt. Liền thấy lấy Thanh Phủ Thành cầm đầu Thương Long Ban mọi người tất cả đều quỳ một chân trên đất đối Trần Vũ cùng kêu lên hô to. Học sinh gặp qua lão sư. Lão sư. Thương Long Ban lão sư trừ quân đội người bên ngoài không cũng chỉ có. Vâng. Nói cái này bên trong mọi người thân thể chấn động lẫn nhau nhìn qua trong mắt tràn ngập mãnh liệt chấn kinh. Trần Vô Địch từng tại bốn á bãi biển dạy bảo Thương Long Ban đánh giết ba đại tiến hóa giả khó nói. Hắn là Trần Vô Địch. Có người môi run rẩy run giọng nói. Hoàng Phủ Quyết Thiên Hòa Vân La Phong hai người mê mang tương hỗ nhìn đầu góc lấy một đoàn bực áo. Bàn Nhược Lưu Ly nhìn đứng ở kia bên trong một mặt lạnh nhạt Trần Vũ cả người triệt để mộng. Vừa rồi bọn hắn vậy mà khiêu chiến Trần Vô Địch, tựa như giống như nằm mơ một cỗ nồng đậm cảm giác không chân thật nháy mắt chiếm cứ trong lòng của bọn hắn. Mà vừa lúc này cửa thang máy mở ra mấy cái khí thế bi long người nối đuôi nhau mà ra tại phía trước nhất hai người chính là Thanh Long cùng Chu Tước. Là Thanh Long cùng Chu Tước hai vị đại nhân. Ngay tại Trần Vũ trước khi đến Thanh Long cùng Chu Tước đã từng tại Long Xảo mấy người cùng đi tới 29 tầng sớm nhìn một chút ở đây tuổi trẻ thiên tiêu nhóm. Cho nên những người này cơ hồ đều biết Thanh Long cùng Chu Tước là hai vị cường giả tuyệt thế. Mà sau một khắc bọn hắn thiếu chút nữa dọa đến ánh mắt đều rớt xuống. Liền thấy Thanh Long cùng Chu Tước hai người đi tới Trần Vũ trước mặt thật sâu bái. Trần đại sư chênh lệch thời gian không nhiều bọn hắn đều trên lầu chờ lấy ngài. Trần Vũ nhẹ gật đầu không nói hai lời mang theo Tiêu Huyên Nhi liền theo hai người trực tiếp đạp lên thang máy tiến về trên lầu. Cùng Trần Vũ sau khi đi yên tĩnh hội trường đống nhiên bộc phát ra kinh thiên tiếng ồn ào. Ta tạo hắn thật là Trần Vô Địch. Ta vậy mà nhìn thấy Trần Vô Địch. Ông trời ơi hắn nhưng là thần tượng của ta a, ta liền nói trừ hắn ra còn ai có như vậy bá khí dáng người. Trần Vô Địch thực tế là quá mạnh hời hợt ở giữa mấy lớn tiên kiêu trực tiếp liền bị đánh bại quả thực khủng bố. Mọi người nhao nhao cảm khái về phần vừa rồi bọn hắn khinh thường cùng chào phúng giờ phút này tất cả đều bị quên hết đi. Hắn thật là Trần Vô Địch. Hắn làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Bàn Nhược Lưu Ly đặt mông liền đập vào trên mặt đất không còn có vừa rồi như nữ vương cao lãnh. Trần Vô Địch ra sao cùng phân lượng một cái tên một mực bị nàng coi là thần tượng chỉ là Trần Vũ ảnh chụp bất luận là tại trên mạng hay là tại cái khác địa phương đều khó mà tìm tới cho nên nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mà lần này thế giới trẻ tuổi cường giả đại chiến chính là nghe nói có Trần Vô Địch dẫn đội nàng mới tích cực tham gia nhưng không có nghĩ đến ở trước mặt mình chính là mình thần tượng. Mà lại thần tượng còn nói hắn ngực tiểu vô não. Một nháy mắt một loại trời đất quay cuồng cảm giác để Bàn Nhược Lưu Ly đều có chút ngạt thở sắc mặt biến đến đỏ bừng một mảnh. Mình vì cái gì liền không có nghe đối phương hỏi một chút đối phương đến cùng là ai? Bằng không mà nói như thế nào lại náo ra như thế lớn cho cười. Giờ phút này Bàn Nhược Lưu Ly chỉ muốn tìm đầu kẽ đất một đầu chui vào. Cũng không lâu lắm về sau đột nhiên có người tới 29 tầng đem Bàn Nhược Lưu Ly Hoàng Phổ Quyết Trời Vân La Phong Thanh Phủ Thành bốn người hô đến trên lầu. Bốn người đi tới trên lầu thời điểm liền thấy to lớn trong phòng họp mọi người phân lập hai hàng mà tại trung ương nhất Trần Vũ chính hai tay chắp sau lưng bay lưng về phía họ nhìn xem trên tường một bộ vậy bực tranh sơn thủy. Đến rồi. Đầu óc thanh tỉnh không có. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại truyền đến lập tức để Bàn Nhược Lưu Ly ba người túi đầu sắc mặt xấu hổ đỏ bừng. Thật xin lỗi Trần đại sư là ta cùng có mắt không tròng không biết là ngài đến. Bàn Nhược Lưu Ly hít sâu một hơi mở miệng nói. Trần Vũ lúc này mới xoay người nhìn xem mấy người trong ánh mắt một mảnh lạnh nhạt. Các ngươi có phải hay không cho rằng thực lực của các ngươi đã mạnh đến có thể không nhìn bất luận kẻ nào tình trạng? Tương lai chiến tranh là sẽ chết người các ngươi liền dùng dạng này tâm tính đối mặt tương lai chiến tranh cùng quần hùng thiên hạ tranh phong. Hoa quốc lớn bao nhiêu? Thế giới lớn bao nhiêu? Tinh không lớn bao nhiêu? Các ngươi mới đi đến đó một bước. Lộ bộ. Mấy người trong lòng đều là chấn động nháy mắt mồ hôi đầm địa. Thực lực tăng vọt đích thật là để bọn hắn có một tia lâng lâng gần nhất bọn hắn đi đến đâu bên trong nghe được đều là một mảnh tiếng ca ngợi trong lúc bất chi bất giác đã dưỡng thành không coi ai ra gì thói quen. Bây giờ nghe Trần Vũ lời nói này nháy mắt trong lòng căng thẳng. Lập tức mấy người tất cả đều chôn thật sâu dưới đầu nói, ta cùng ghi nhớ Trần đại sư dạy bảo. Nhìn thấy bốn người dáng vẻ Trần Vũ lúc này mới nhẹ gật đầu. Các ngươi là Hoa Quốc võ đạo giới tương lai là chống trời chi trụ thế giới đã bắt đầu cải biến tương lai thế giới sẽ cực kỳ thảm liệt thực lực tâm tính thiếu một thứ cũng không được. Về sau thế giới trẻ tuổi cường giả đại chiến ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu. Trần Vũ chậm rãi liếc nhìn bốn người một chút lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Dương ta Long Uy. Vâng. Bốn người thân thể nghiêm một chút giận dữ hét lên, định công phụ Viêm Hoàng chi danh. Mấy ngày sau trong nước tuyển chọn thi đấu chính thức đánh. Không ngoại sở liệu bốn người tất cả đều nhẹ nhõm chúng tuyển trừ bọn hắn bên ngoài còn có Thương Long Ban mặt khác bảy người chúng tuyển còn có đến từ cả nước các nơi võ đạo cao thủ tiến hóa giả chúng tuyển. Từ đó lần này tham gia giải thi đấu 20 người tất cả đều đầy đủ. Trần Vũ tự mình động thủ mang theo bọn hắn đi tới Thập Vạn Đại Sơn bên trong tiến hành trong vòng một tháng bí mật tập vấn đám người lần nữa xuất quan lúc mỗi người khí thế đều trở nên không giống với. Ngây ngô ngạo mạn rút đi không gặp còn lại chỉ có thiết huyết sát phạt. Tại một chỗ trụ sở bí mật sân bay gió lớn bay dương. Trần Vũ một tay phất lên nhàn nhạt nói, xuất phát. Chương 633 Thời nay không giống ngày xưa bá khí hiển thị rõ chương 633, thời nay không giống ngày xưa bá khí hiển thị rõ trên phi cơ Trần Vũ lặng lặng ngồi ở kia bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá những người khác nhìn xem Trần Vũ khuôn mặt bình tĩnh lại là nỗi lòng khó bình. Trải qua cái này một tháng huấn luyện bọn hắn mới phát hiện nguyên lai bọn hắn lại còn có nhiều như vậy không đủ nếu như nói bọn họ trước kia bất quá là nhà ấm bên trong đóa hoa như vậy hiện tại bọn hắn đã thành bên ngoài đại thụ. Nhất là Bàn Nhược Lưu Ly một đôi xanh biết con mắt nhìn xem Trần Vũ liền chuyển đều không chuyển. Cái này một tháng Trần Vũ có thể nói cho nàng mở ra một cái thế giới mới đại môn. Nàng khó có thể tưởng tượng Trần Vũ học thức vậy mà như thế bên Bắc vô luận hỏi vấn đề gì hắn luôn có thể thâm nhập thiện suất nói rõ. Tại Trần Vũ chỉ đạo dưới nàng tiến hóa đẳng cấp mặc dù không có tăng lên bất quá năng lực thực chiến lại so trước đó cao hơn mấy cái đẳng cấp. Nếu như cùng đi qua mình chiến đấu nàng có lòng tin trong vòng 50 chiêu liền có thể thắng được. Đến cùng ngươi là hạ người gì a? Mỗi khi trong đêm khuya nàng nhìn thấy Trần Vũ một người đứng tại trống trải trên vách núi ngửa đầu nhìn xem tinh không không lợi bộ dáng trong lòng của nàng liền đối Trần Vũ càng ngày càng hiếu kỳ. Chúng ta đến. Lúc này có người la lên. Mọi người thân thể chấn động mỗi người ánh mắt đều là ngưng lại bọn hắn biết một trận đại chiến liền muốn đến rồi. Trần Vũ giờ phút này cũng mở mắt ra nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Đi thôi chúng ta đi xem một chút trên thế giới này tuổi trẻ cao thủ. Vâng. Máy bay hạ cánh tại Trần Vũ dẫn đầu dưới mọi người đi thẳng tới lần này thế giới trẻ tuổi cường giả đại hội đấu trường một tòa cự đại chuyên nghiệp sân bóng điện. Sân đá banh này có thể ngồi xuống gần 40,000 người lần này trực tiếp bị dùng để làm lần này đại chiến nơi trốn. Cũng chỉ có dạng này rộng lớn địa phương mới đủ bọn hắn chiến đấu. Đợi đến cửa hội trường một người mặc câu phục màu đen người lập tức cười tiến lên đón chỉ là tại nụ cười của hắn bên trong nhưng lại có nhàn nhạt địch ý ở phía sau hắn còn có chừng 10 người bảo an nhân viên mỗi người đều là một thân âu phục màu đen đeo kính đen sắc mặt lạnh lùng không nói gì lộ ra tinh anh vô cùng nhất là bên hông bọn hắn đều là căng phồng xem xét liền mang ra hỏa. Ngài tốt ta gọi gỡ nổ ngài là Trần Vô Địch tiên sinh đi ha ha các ngươi hoa quốc võ đạo giới nhưng rốt cục đến nữa nha. Lần này ta cần phải cùng các ngươi nói một chút cuộc so tài lần này thế nhưng là sinh tử không khỏi a các ngươi nếu như sợ hãi hiện tại còn có cơ hội rời khỏi. Mặc dù đối mặt đương thời đệ nhất nhân bất quá gờ nộp nhưng không có mảy may e ngại dù sao lần này đại hội thế nhưng là thế giới phạm vi bên trong các thế lực lớn cộng đồng tổ chức cho dù là người lợi hại hơn nữa cũng muốn tuân thủ quy củ. Trần Vũ còn chưa nói chuyện ở phía sau hắn mấy chục đạo bao hàm sát ý ánh mắt nháy mắt cùng nhau nhìn về phía gờ nộp. Bạch bạch bạch. Gờ nộp dọa đến sắc mặt nháy mắt tuyết trắng một mảnh liền lùi lại mấy bước đặt mông ngồi trên mặt đất. Trừng trong mắt há hốc mồm nhìn xem bản nhược lưu ly bọn người. Mà ở phía sau hắn những cái kia bảo an nhân viên nháy mắt nổ mao lập tức liền rút ra bên hông đồ vật cùng nhau chỉ hướng Trần Vũ bọn người mỗi người đều là dáng vẻ như lâm đại địch. Không phải nói người nước Hoa đều giảng cứu trung dung sao? Cô này sát khí ngất trời đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quá khủng bố thực tế là quá khủng bố. Vợ nổ trong lòng hoảng sợ vạn điểm hoàn toàn không cách nào tưởng tượng dạng này một đám nhìn xem tuổi tác cũng không lớn ra hỏa sát khí vậy mà như thế chi trọng. Trần Vũ nhàn nhạt quét mắt vợ nổ khinh thường cười một tiếng. Sinh tử không khỏi. Dạng này thế nhưng là không thể tốt hơn bằng không mà nói chúng ta người lại thế nào buông tay được chân đâu? Lan đi. Không kiên nhẫn bung tay lên một cỗ gió lốc lập tức chống rông xuất hiện gờ nổ cùng bảo an nhân viên trực tiếp liền bị thổi làm bay ngược ra ngoài nhường ra một đầu thông đạo trực chỉ hội trường. Chúng ta đi. Mỗi người đều là nhẹ gật đầu không nội không chậm hướng hội trường đi đến. Mà tại bọn hắn bên cạnh hai bên gờ nổ cùng bảo an nhân viên tất cả đều ngồi sập xuống đất ngẩng đầu nhìn Trần Vũ bọn người từ trước mặt mình đi qua dọa đến ngay cả một câu cũng không dám nói. Cái này chính là Hoa Quốc võ đạo giới. Hiện tại Hoa Quốc võ đạo giới đã như thế khác biệt rồi. Gờ nổ trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy. Một đường không nói gì ước chừng qua mấy phút Trần Vũ mang theo mọi người đã tiến vào sân bóng bên trong. Giờ phút này toàn bộ sân bóng khán đài đã bị phân ra rất nhiều khu vực đến từ toàn cầu các nơi tuổi trẻ cường giả tất cả đều ngồi tại vị từ bên trên khoảng chừng mấy ngàn người. Bọn hắn đều là từng cái quốc gia tinh nhuệ nhất tuổi trẻ cao thủ tại bốn quốc người mạnh nhất dẫn đầu dưới đi tới cái này bên trong. Mỗi người đều là lặng im không nói thần sắc trầm ngưng phong phạm cao thủ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nhưng khi Trần Vũ sau khi đi vào nhất thời tất cả mọi người đều hành một tiếng đông nhiên đứng lên gắt gao nhìn xem Trần Vũ bọn người. Đương thời đệ nhất nhân Trần Vô Địch. Có người nặng nghề mở miệng tất cả mọi người cảm thấy một cố nặng nghề áp lực xuất hiện ở trong lòng. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ Trần Vũ tên tuổi thế nhưng là dẫm lên từng chồng bạch cốt đi tới. Không phải do bọn hắn không coi trọng. Lao sư hắn chính là Trần Vô Địch. Ta nhìn hắn cũng không có cái gì đặc biệt lại có thể trở thành đương thời đệ nhất nhân. Có phải là có chút nước điểm. Nói không chừng ta còn có thể khiêu chiến một chút địa vị của hắn đâu. Một cái sắc mặt cao ngạo người trẻ tuổi tóc vàng hai tay ôm ở trước ngực nghiêng đầu nhìn xem Trần Vũ có một tia khinh thường. Bên cạnh hắn một cái vóc người hùng tráng trung niên nhân sắc mặt lập tức biến đổi uốn nói, không nên nói bậy ngươi làm sao biết đạo sự lợi hại của hắn ngươi mặc dù là tuyệt thế thiên tài nhưng là ở trước mặt của hắn cho dù là 10 cái ngươi cũng không đủ hắn một cái tay đánh. Đương thời đệ nhất nhân tên tuổi thế nhưng là huyết hồng sắc. Nghe nói như thế người trẻ tuổi tóc vàng nết miệng có chút không phục. Lao sư có chút quá cẩn thận. Mà dạng này một màn còn xuất hiện tại toàn bộ trong hội trường từng cái địa phương. Có thể người tới chỗ này tất cả đều là một chỗ thiên tiêu trong lòng của mỗi người đều có nồng đậm ngạo khí cho dù là biết Trần Vũ là đương thời đệ nhất nhân bất quá bọn hắn y nguyên tức muốn thử có loại khiêu chiến Trần Vũ xúc động. Tại sao lưng Trần Vũ Hoa Quốc tuổi trẻ thiên tiêu nhóm tất cả đều là hô hấp trì trệ nhịp tim đều bất tranh khí tăng tốc không ít. Dù sao hiện tại bọn hắn đối mặt thế nhưng là toàn bộ hội trường tất cả mọi người ý. Hoàng phủ quyết trời Vân La Phong Thanh phủ thành ba người đều cảm thấy tay trong lòng một mảnh mồ hôi lạnh tay đều run rẩy không ngừng cho dù là bản nhược Lưu Ly cũng cảm thấy một trận kiềm chế tựa hồ mình đi tới địa ngục tất cả ác quỷ tất cả đều nhìn xem mình muốn đem mình xé thành mảnh nhỏ. Chúng ta lại muốn cùng toàn bộ thế giới là địch. Nghĩ đến cái này bên trong bản nhược Lưu Ly liền muốn lập tức quay người rời đi. Loại áp lực này thực tế là quá lớn. Bất quá đợi nàng quay đầu nhìn thấy Trần Vũ liền phát hiện Trần Vũ chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt đứng tại kia bên trong như thái cổ thần sơn trấn áp hết thảy. Ở trước mặt của hắn hội trường tất cả mọi người tựa hồ là nhìn thấy mèo chuột run lẩy bẩy. Bàn nhược Lưu Ly thần sắc chấn động vừa rồi tất cả sợ hãi nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Hô hấp nhịp tim mạch đập cùng tất cả đều chậm rãi trầm ngưng xuống tới một cỗ trùng thiên hào khí từ trên người nàng bay lên. lao sư trấn áp đương thời ta chính là lao sư thứ nhì trấn áp thế gian thế hệ tuổi trẻ tất cả cao thủ chúc ta vô địch chi danh. Cùng một thời gian Hoa Quốc mọi người cũng không có ban đầu khẩn trương cùng sợ hãi, tất cả đều an tâm lại, một cỗ chiến ý cao vút bay lên. Mà vừa lúc này một cái tiếng cười to đột nhiên vang lên, một thân ảnh cao to từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ha ha, Trần Vô Địch, nghe nói ngươi là đương thời đệ nhất nhân, ta có chút không phục, đến luận bàn một cái đi. Chương 634, chém giết. Chương 634, chém giết Bạch. Nghe tới một tiếng này cười to, tất cả mọi người ở đây tất cả đều nhìn sang, liền thấy một người nam tử đang đứng tại kia bên trong, trên đầu bọc lấy màu trắng khăn mặt cởi trần, lộ ra gầy gò màu đồng cổ da thịt, chính ý cười đầy mặt nhìn xem Trần Vũ. Lần tranh tài này bên trong chỉ định tiếng Anh làm thống nhất giao lưu ngôn ngữ, cho nên cũng không tồn tại ngôn ngữ bên trên chướng ngại. Câu nói mới vừa rồi kêu ý tứ tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu được. Đây không phải là ấn đà bà la môn tuyệt đại thiên kiêu một trong Di Đà Phi a? Có người kinh hô lên. Nghe nói hắn thở nhỏ liền tu hành bà la môn bí pháp mà lại kế thừa bà la môn tọa hóa đại sư truyền công, mặc dù không có triệt để tiêu hóa, bất quá một thân thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp, không nghĩ tới người nước Hoa vừa đến hắn liền dám trực tiếp khiêu chiến đương thời đệ nhất nhân. Ấn Đà cùng Hoa Quốc võ đạo giới ở giữa mâu thuẫn đã sớm không phải một ngày hai ngày, những năm này bên trong Ấn Đà võ giả đều bị Hoa Quốc võ đạo giới ép tới gắt gao, hiện tại tự nhiên là muốn khiêu khích một chút. Mọi người tất cả đều nghị luận ầm ĩ, Trần Vũ lại là lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mình cương vừa tiến đến liền có người khiêu chiến xuất hiện. Lúc này Di Đà Phí đã cất tiếng cười to, đạp chân xuống, hai tay tại thân thể hai bên cao cao dơ lên như là kim bằng dương cánh từ trên khán đài lướt ngang mà hạ. Ha 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 ha. Làm càng vô kỵ trong tiếng cười điên dại, Di Đà Phí khí thế càng ngày càng mạnh, chờ hắn sau khi rơi xuống đất cả người dáng người đều có chút biến hóa, mới vừa rồi còn là một bộ gầy gò dáng vẻ nhưng là bây giờ đã biến thành một cái vóc người khôi ngô vạm vỡ nam tử. Cả người hắn như là kiệt ngạo lăng tiên chim đại bàng đứng tại kia bên trong như là tiêu thương đứng thẳng phảng phất muốn đâm rách trời xanh. Mà mang theo Di Đà Phí đến đây chính là ấn đà một cái đại cao thủ ba a, giờ phút này cười hướng thành ghế bên trong nhích lại gần có chút hăng hái mà nhìn xem giữa sân. Mọi người thấy một màn này tất cả đều là ánh mắt ngưng lại. Đến từ quốc gia khác tuổi trẻ cao thủ tất cả đều là sắc mặt trầm ngưng. Mặc dù lần này thế giới trẻ tuổi cường giả đại hội mục đích chủ yếu là ngắm bắn Hoa Quốc khí vận, nhưng là bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng tồn tại kịch liệt cạnh tranh. Hiện tại nhìn xem Di Đà Phí dáng vẻ trong lòng không khỏi âm thầm tính ra thực lực của đối phương. Chí tử ngươi đối đầu hắn có mấy phần chắc chắn? Tại trên khán đài một cái hoa dâm râu ria lão nhân hỏi hướng bên cạnh một nữ tử. Nữ tử kia mặc màu trắng kiếm đạo trang phục, trong ngực ôm một đem võ sĩ đao, ánh mắt lạnh lùng. Quả nhiên rất mạnh, ta giao thủ với hắn nếu như không sử dụng kiếm thắng bại tại 37 điểm, ta 37. Nếu như dùng kiếm ta có 90% chắc chắn trực tiếp chạm hắn tại dưới kiếm. Lão giả kia nghe nói như thế mắt sáng lên, vuốt vuốt râu ria nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, Trần Vô Địch trước đó quét ngang ta đảo Nhi Quốc để ta đảo Nhi Quốc võ đạo cơ hồ đoạn tuyệt, nhưng là hắn làm sao có thể nghĩ đến thiên địa đại biến bên trong ngươi vậy mà trổ hết tài năng, trở thành tuyệt thế thiên kiêu, lần này ngươi nhất định phải nhiều hơn chém giết Hoa Quốc tuổi trẻ cao thủ. Dương nước ta uy. Tên là trí tử nữ tử nhàn nhạt nhẹ gật đầu, quét mắt bàn nhược lưu ly bọn người ngự khí băng lãnh. Ta sẽ dùng đầu lâu của bọn hắn tế điện những cái kia đền nợ nước anh linh. Trừ hai người bên ngoài trận trong quán địa phương khác cũng là vang lên trận trận nghị luận. Một người mặc không có tay quần áo bó tráng hắn ôm ấp cánh tay nhìn xem giữa sân Di Đà Phí trong mắt tràn ngập ao ước. Thật mẹ nhà hắn ao ước cả lại có cơ hội khiêu chiến Trần Vô Địch. Dưới loại trường hợp này cho dù là khiêu chiến Trần Vô Địch cũng không cần sợ bị giết chết, nếu như có thể làm bị thương Trần Vô Địch càng là có thể dương ngoài thiên hạ, nếu là hiện tại đổi thành ta tại kia bên trong thì tốt biết bao. Lần này đại hội là trẻ tuổi cường giả đại hội, Trần Vũ mặc dù trẻ tuổi bất quá làm đương thời đệ nhất nhân sớm đã bị hạn chế tham gia lần tranh tài này. Địa vị của hắn thế nhưng là cùng những lao quái vật kia loại hình tương đương. Hiện tại khiêu chiến Trần Vũ, Trần Vũ do thân phận hạn chế nhất định không thể hạ sát thủ, nhưng là nếu như lại có những người khác đi khiêu chiến đó chính là khiêu khích. Trần Vũ coi như động thủ giết người mọi người cũng không tốt nói cái gì. Có thể nói đây là duy nhất một lần có thể khiêu chiến Trần Vũ lại không cần lo lắng bị giết cơ hội, kết quả cứ như vậy bỏ lỡ, trong lúc nhất thời rất nhiều tuổi trẻ cao thủ đều có chút thất vọng. Trần Vũ nhìn xem Di Đà Phí thần sắc có chút lạnh lùng. Quy củ. Trong mắt hắn tính là cái gì, đã các ngươi cho rằng ta không dám giết vậy ta liền giết cho các ngươi nhìn xem. Nghĩ như vậy Trần Vũ liền chuẩn bị động thủ. Bất quá ngay lúc này sau lưng Trần Vũ bàn được lưu ly lại là chậm rãi mở miệng. Lão sư loại này con kiến hôi tiểu nhân vật lại thế nào cần ngươi đến động thủ. Giao cho ta đi, hắn đã khiêu khích người tôn nghiêm vậy ta tuyệt đối sẽ để hắn chết tại cái này bên trong. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn xem bàn nhược lưu ly một mặt chiến y dáng vẻ nghĩ nghĩ liền đáp ứng xuống dưới. Thấy cảnh này Di Đà Phí lập tức rêu cận bắt đầu. Trần Vô Địch ngươi làm sao sợ làm lên rùa đen rút đầu. Vậy mà phái ra một nữ tử để cho ta tới giết. Bàn nhược lưu ly lại là cười lạnh bước ra một bước trực tiếp niệm mai bắt đầu. Sâu kiến nhân vật cũng dám khiêu chiến lao sư của ta. Không cần phải sư động thủ ta liền có thể đem ngươi diện sát tại chỗ. Di Đà Phí nhìn xem bàn nhược lưu ly trên dưới lướt qua lập tức nở nụ cười. Người như ngươi nếu như là tại ấn đà ngồi lên xe buýt đều muốn bị người cho vòng cũng dám ra xuất đầu lộ diện. Như vậy đi, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến cho ta liếm một cái ta liền không giết ngươi như thế nào. Di Đà Phí một mặt nụ cười thô bỉ. Bất quá bản nhược lưu ly lại không bị ảnh hưởng chút nào. Thật sự là ngớ ngẩn coi là dùng loại lời này liền có thể loạn tâm thần ta. Luận võ ở giữa dựa vào là thực lực tuyệt đối, trong lòng ngươi không tự tin mới ý đồ dùng loại phương thức này đến nhiễu loạn ta tâm tình, nói rõ trong lòng của ngươi đã biết mình không bằng ta. Một trận chiến này ta giết ngươi như là giết gà. Nghe nói như thế, Di Đà Phí nụ cười thô bị lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cực độ im lặng, trong mắt hoàn toàn không nhìn thấy một tia dục vọng. Vừa rồi Bàn Nhược Lưu Ly nói không sai, hắn chính là muốn thông qua Hạ Lưu ngôn ngữ làm cho đối phương tâm thần loạn điệu, lại không nghĩ rằng Bàn Nhược Lưu Ly phản kích sắc bén như thế. Vạch ra là trong lòng của hắn e ngại, lúc này mới muốn dùng loại này chiêu số loạn tâm thần người. Thứ nhiều lời vô ích, hôm nay liền để ta xem một chút Hoa Quốc cao thủ đến cùng có mấy điểm thực lực. Ngâm. Một tiếng cao vút thanh âm đột nhiên từ Di Đà Phí trong thân thể bạo phát đi ra, dưới chân hắn đột nhiên đạp mạnh xương cổ sống phát ra ken két, ngay cả tiếp theo 9 tiếng bạo hưởng, cả người tựa như kim cánh đại bàng vượt qua mười mấy mét khoảng cách đi tới Bàn Nhược Lưu Ly trước mặt. Chết đi cho ta. Trong tiếng giống giận dữ, Di Đà Phí năm ngón tay cũng chảo như là thương ứng bát thỏ hùng hàng chụp vào Bàn Nhược Lưu Ly khuôn mặt. Muốn chết là ngươi. Bàn Nhược Lưu Ly ánh mắt chừng một cái, một tay bóp quyền ấn một quyền đánh ra, trong không khí đều bộc phát ra từng cơn sóng gợn. Di Đà Phí con ngươi co rụt lại, không dám thất lễ, bộc phát ra toàn lực, đột nhiên cùng Bàn Nhược Lưu Ly nắm đấm đụng vào nhau. Chương 635, có độ như sư. Chương 635, có độ như sư anh. Một tiếng kịch liệt bạo hưởng bên trong, một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng từ nơi hai người giao thủ nháy mắt khuyết tán ra đến, nhấc lên một cô gió lốc. Di Đà Phi nháy mắt bay ngược mười mấy mét, đợi đến sau khi rơi xuống đất hai chân bỗng nhiên giẫm trên mặt đất, bên trong cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm, lúc này mới ngừng lại. Mà Bàn Nhược Lưu Ly lại là một bước đã lui, sắc mặt không thay đổi chút nào đứng tại kia bên trong, thần sắc lạnh nhạt. Cái này sao có thể? Di Đà Phi nhìn xem Bàn Nhược Lưu Ly trong lòng dị thường hãi nhiên. Tuyệt đối không ngờ rằng Bàn Nhược Lưu Ly thực lực vậy mà như thế cường đại, vừa rồi một quyền kia quả thực như núi lớn nặng dị thường. Trên khán đài mọi người tất cả đều bộc phát ra ầm vang kêu to, không nghĩ tới hai người lần thứ nhất giao thủ vậy mà lại bày biện ra tính áp đảo trạng thái. Bàn Nhược Lưu Ly bước ra một bước tùy ý nở nụ cười. Ha ha, liền ngươi điểm này hơi kết thúc thực lực cũng dám khiêu chiến lao sư của ta. Ngươi là kẻ ngu a. Vâng. Như là đổ dầu vào lửa, Di Đà Phí sắc mặt nháy mắt đỏ bừng một mảnh. Toàn trường nhiều người như vậy giờ phút này đều nhìn hắn, để hắn cảm thấy mình mặt mũi đã triệt để ném. Đáng chết, không nên đắc ý giết. Nổi giận gầm lên một tiếng, Di Đà Phí hai tay múa bỗng nhiên chạy về phía Bàn Nhược Lưu Ly. Bàn Nhược Lưu Ly ánh mắt ngưng lại, hai tay nắn quyền ấn đồng dạng không tránh không né xuống tới. Hai người nháy mắt liền đánh thành một đoàn. Trần Vũ đứng ở một bên nhìn xem Bàn Nhược Lưu Ly công kích, chậm rãi nhẹ gật đầu. Bàn Nhược Lưu Ly có thể nói là tuyệt thế yêu nghiệt, mà lại trong một tháng này Trần Vũ nhằm vào đặc điểm của nàng đem trong vũ trụ Phật môn một đạo pháp môn tu luyện trải qua một chút cải biến sau đã giao đến hắn trên tay. Hiện tại Bàn Nhược Lưu Ly sử dụng chính là vô lượng hàng ma ấn, như thế công kích lại thế nào là một cái chỉ là Di Đà Phí có thể ngăn cản. Quả nhiên hai người giao thủ đến 100 chiêu thời điểm, Bàn Nhược Lưu Ly gầm thét một tiếng, cả người khí thế đột nhiên tăng vọt gấp đôi, bỗng nhiên một quyền đập ra ngoài. Không được. Di Đà Phí trong lòng đại chấn, hai tay lập tức trùng điệp trước người ý đồ ngăn trở Bàn Nhược Lưu Ly công kích. Bất quá không dùng được. Bàn Nhược Lưu Ly một tay bóp ra một cái kỳ lạ ấn pháp, cả người thể nội huyết dịch chảy xiết lại phát ra như là sóng lớn bố bờ to lớn, tiếng vang chỉ ở trong chốc lát liền đập Di Đà Phí hai tay nháy mắt bẻ gãy, sau đó không ngừng chút nào hung hăng khắc ở Di Đà Phí trên ngực. Phốc qua, phun ra một ngụm máu tươi, Di Đà Phí ngực nháy mắt lom xuống dưới, cả người như là như đạn pháo bắn ra. Bàn Nhược Lưu Ly cười lạnh không ngừng chút nào đuổi theo Di Đà Phí, liền liền xông ra ngoài một quyền hung hăng nện đi lên muốn lấy Di Đà Phí tính mệnh. Con thứ làm càn. Lúc này mang theo Di Đà Phí đến đây ba a nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên vọt ra muốn cứu Di Đà Phí. Thấy cảnh này Bàn Nhược Lưu Ly càng là tốc độ đống nhiên nhấc lên, cả người trên thân đột nhiên bộc phát ra trận trận kim quang, quyền phong phía trên đột nhiên ngưng kết ra một cái cự đại nắm đấm hư ảnh hung hăng đánh tới hướng Di Đà Phí. Không, đừng có giết ta, thúc thúc cứu ta. Di Đà Phí tuyệt vọng giống to ba a càng là lên tiếng cùng đạo, làm càn dừng tay cho ta. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Vâng. Một tiếng kịch liệt bạo hưởng, kim sắc quyền ấn bỗng nhiên nện xuống Di Đà Phí, tại cái này kim sắc quyền ấn phía dưới chỉ là trong nháy mắt liền bị nện sụp đổ trở thành huyết vụ đầy trời, hài cốt không còn. Bàn Nhược Lưu Ly dưới chân điểm nhẹ bất quá một cái hô hấp liền phi tốc rút lui ra ngoài rời đi xa xa ba a phạm vi công kích. Thứ dám khiêu chiến lao sư của ta, cái này chính là hạ trạng. Đảo mắt toàn bộ hội trường, Bàn Nhược Lưu Ly bá khí bắn ra bốn phía. Các ngươi còn có ai muốn tới? To lớn trong hội trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Ai cũng không nghĩ tới Di Đà Phí muốn khiêu chiến Trần Vô Địch, kết quả đều không có cùng Trần Vũ động thủ liền trực tiếp bị học sinh của hắn cường thế chấn sát. Chí tử đối đầu nàng ngươi có mấy phần chắc chắn? Lão giả thân thể có chút hướng về phía trước nô ra, thân thể căng đến thật chặt. Chí tử nghe nói như thế ánh mắt ngưng trọng dị thường. Nếu như ta tay cầm lợi kiếm có 3 điểm phần thắng. T. Nghe nói như thế lão giả giật mình, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, trên mặt một mảnh tuyệt vọng. Dù là tay cầm lợi kiếm ngươi cũng chỉ có 3 điểm phần thắng a. Xem ra ta đảo Nhi quốc muốn áp đảo Hoa quốc rốt cuộc không thể. Mà đến từ toàn cầu các nơi tuổi trẻ cao thủ nhìn xem Bàn Nhược Lưu Ly trong ánh mắt chạy ra thần sắc phức tạp. Về phần người đời trước càng là híp mắt trong lòng hiện lên nồng đậm sầu lo. Không nghĩ tới Hoa quốc trừ Trần Vô Địch bên ngoài thế hệ tuổi trẻ bên trong vậy mà cũng xuất hiện cao thủ như vậy. Khí phách như thế đã có lúc ấy Trần Vô Địch chi tư thái. Thư sợ cái gì, dù là những này Hoa quốc người trẻ tuổi mạnh hơn chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn toàn cầu tuổi trẻ cường giả. Lần này toàn cầu tuổi trẻ cường giả đồng thời xuất động, ta liền không tin giết không chết bọn hắn. Hoa quốc võ đạo giới tương lai khí vận nhất định phải tại cái này bên trong bị triệt để chặt đứt. Tại rộng lớn sân bóng bên trong đông đảo lão quái vật tán ngồi tại hội trường các nơi, ánh mắt lẫn nhau giao hòa ở giữa, trong mắt có từng tia từng sợi sát khí quanh quẩn tại toàn bộ trong hội trường. Mà đứng ở trong sân ba a giờ phút này nhìn qua một chỗ hôn huyết cả người đều ngốc trệ Di Đà Phí, thế nhưng là cháu của hắn mà lại là hắn cực kỳ xem trọng hậu bối, vậy mà liền như thế bị giết rồi. Tiểu tạp chúng ngươi thật sự là quá ác độc. Ba A đột nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn xem Bàn Nhược Lưu Ly, trong mắt sát cơ tăng vọt. Bàn Nhược Lưu Ly khinh thường cười một tiếng nói, làm sao lần tranh tài này không phải sinh tử không khỏi a, hắn tài nghệ không bằng người chết đáng đời. Ngươi khó nói cũng muốn đi thử một chút. Ba A hô hấp chỉ trệ biết mình cũng không chiếm lý, lập tức liền nhìn về phía Trần Vũ. Trần Vũ địch đây chính là ngươi chỉ dạy học sinh phương pháp a. Tuổi con nhỏ giống như này ác độc ngươi hoa quốc nhân nghĩa lễ trí tín khó nói đều cho ăn rồi. Trần Vũ trong mắt hơi híp gõ gõ ngón tay không thèm để ý cười cười. Ngươi còn biết ta hoa quốc nhân nghĩa lễ trí tín. Bất quá đây đều là đối người đến nói, các ngươi những xuất sinh này cũng xứng nói mấy cái này. Ngươi nói cái gì? Ba A lập tức cao giọng giống lên. Trần Vũ thần sắc lạnh lẽo nói, ta nói ngươi là xuất sinh, hắn đã dám khiêu khích ta liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Ngươi có ý kiến gì? Bạch bạch bạch. Tại Trần Vũ áp lực dưới, Ba A lập tức rút lui mấy bước, thần sắc có chút hoảng sợ. Trước kia chưa có tiếp xúc qua Trần Vũ, nhưng bây giờ Ba A mới biết đạo Trần Vô Địch vậy mà bá đạo như vậy. Trần Vô Địch, ngươi qua đi giải thi đấu dù sao không có bắt đầu học sinh của ngươi liền động thủ giết người, cái này không cùng quy củ đi. Một cái lao giả từ trên ghế ngồi đứng lên lạnh lùng nói. Không sai, dù là ngươi mạnh hơn nhưng nếu như phạm chúng nộ lời nói cho dù là ngươi cũng rơi không được tốt. Lại có một người trung niên lạnh lùng mở miệng. Chỉ là trong chốc lát một cái tiếp một cái cao thủ chậm rãi đứng người lên nhìn gần Trần Vũ, khí thế trên người không ngừng tản ra. Toàn bộ trong hội trường khoảng chừng mấy trăm người đứng lên. Ba A quét mắt bốn phía trong lòng lập tức trầm tĩnh lại, chậm rãi nở nụ cười. Trần Vô Địch, ngươi đã phạm chúng nộ hiện tại còn không đội vàng xin lỗi. Nếu không hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra cái này bên trong. Chương 636, ta ở đâu bên trong quy củ ngay tại cái kia bên trong. Chương 636, ta ở đâu bên trong quy củ ngay tại cái kia bên trong. Ba A rất phách lối cũng rất vui sướng. Nếu như đặt ở bình thường hắn nào dám như thế nói chuyện với Trần Vũ. Bất quá giờ phút này có như thế nhiều cao thủ sau lưng hắn, hắn lường trước Trần Vũ cũng không dám quá mức làm cản. Mặc dù mình chất tử đã chết, bất quá có thể để cho Trần Vô Địch túi đầu cũng đầy đủ. Mà ở trong sân các quốc gia đông đảo cao thủ tất cả đều phát ra cười lạnh. Nếu để cho chính bọn hắn đứng ra, cho dù là cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan cũng tuyệt không dám ở Trần Vũ trước mặt lỗ mãng. Bất quá bây giờ cái này bên trong nhiều người như vậy, bọn hắn tin tưởng cho dù là Trần Vô Địch cũng phải cúi đầu. Trần Vũ chỉ là xoay xoay ngón tay nhàn nhạt nhìn Ba A, thần sắc lạnh lùng. Ngươi để ta xin lỗi. Không sai. Ngươi tung đồ hành hung không nhìn quy củ nhất định phải xin lỗi. Cái này bên trong cũng không phải Hoa Quốc, cho dù là ngươi cũng muốn hiểu được tính sợ. Bàn Nhược Lưu Ly bọn người thấy cảnh này tất cả đều là trong lòng căng thẳng, những người này nếu quả thật đồng thời xuất thủ cho dù là lao sư chỉ sợ đều không chiếm được lợi ích. Ai trong lúc nhất thời Bàn Nhược Lưu Ly trong lòng có một tia hối hận, thầm than mình quá mức xúc động. Nàng đang muốn đứng ra gánh chịu tất cả trách nhiệm, Trần Vũ lại chậm rãi mở miệng. Lưu Ly, ngươi làm không tệ. Bàn Nhược Lưu Ly khẽ giật mình bước chân ngừng tạm tới. Trần Vũ mở miệng lần nữa đối Hoa Quốc tất cả thiên kiêu sáng sủa mở miệng. Các ngươi tới đây bên trong không phải cùng bọn hắn làm bằng hữu mà là muốn đánh ra ta Hoa Quốc vô địch khí thế. Có phạm ta Hoa Quốc uy nghiêm người giết. Có sở ta Hoa Quốc tôn nghiêm người giết. Có bức ta Hoa Quốc túi đầu người giết. Tam sát lối ra, Trần Vũ ánh mắt bỗng nhiên chừng một cái, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra trùng thiên sắc cơ. Ba A trong lòng lập tức mát lạnh, vừa rồi mặc dù Trần Vũ nói là Hoa Quốc lời nói hắn nghe không hiểu, bất quá lại có thể cảm thấy Trần Vũ đã lên sát tâm. Trần Vô Địch, khó nói ngươi. Lời còn chưa dứt mọi người liền hoảng sợ phát hiện Trần Vũ đã giơ lên cánh tay, tại đầu ngón tay của hắn đột nhiên bộc phát ra trùng thiên kim quang, phát ra trận trận kiếm minh thanh âm. Trần Vô Địch dừng tay. Làm càn, ngươi muốn gây ra đại chiến sao? Trong lúc nhất thời từ hội trường các nơi vang lên trận trận tiếng hét phẫn nộ, tiếng gầm phô thiên cái địa làm cho người kinh hãi. Đến từ toàn cầu các nơi tuổi trẻ cường giả tất cả đều là chấn động trong lòng, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Loại khí thế này hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống lại. Bất quá Trần Vũ lại không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng, cánh tay bỗng nhiên vung xuống dưới. Ông. Kỳ dị tiếng vang bỗng nhiên vang lên, đạo kim quang kia trực tiếp từ bầu trời chém xuống như là muốn chạm phá thiên địa, ầm vang rơi xuống. Ba A tuyệt đối không ngờ rằng Trần Vũ vậy mà thật dám động thủ, tại chỗ liền ngẩn người, tại chỗ ngay cả phản ứng đều không đến cùng liền trực tiếp bị kim quang từ giữa đó lướt qua. Ầm. Trong một tiếng nổ vang từ Trần Vũ dưới chân, một đạo tinh tế rãnh sâu hoắm trực tiếp lan tràn mà đi, trọn vẹn lan tràn ra ngoài mấy chục mét. Mà Ba A ngay tại cái này khe rãnh bên trên gắt gao trừng trong mắt. Trên khán đài mọi người cũng tất cả đều trừng mắt gắt gao nhìn xem giữa sân. Tiếp sau ghi nhớ đừng ý đồ uy ta. Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi mở miệng. Theo Trần Vũ thanh âm rơi xuống đất, đối diện Ba A lúc này mới tại thân thể chính giữa chậm rãi xuất hiện một đầu tơ máu từ đỉnh đầu lan tràn mà hạ. Soạn. Vô tận huyết thủy bắn ra, Ba A cả người trực tiếp từ giữa đó bị chia làm hai nửa, như là hai nửa rác rưởi té lăn trên đất, con mắt bên trong còn lưu lại nồng đậm chấn kinh sợ hãi cùng mê mang. Mà trên mặt đất huyết thủy không chút kiêng kỵ lan tràn ra cực kỳ chói mắt. Phù phù. Mới vừa rồi còn đứng thân thể bức bách Trần Vũ, mọi người tất cả đều đặt mông đập tới tại chỗ ngồi bên trên, ánh mắt đờ đẫn. Liền cứ như vậy giết rồi. Một loại cực kỳ cảm giác không chân thật tràn ngập tại trong lòng của bọn hắn. Đối mặt toàn cầu nhiều người như vậy, Trần Vô Địch lại còn dám ra tay. Dì cùng tùy tiện. Dì cùng không đem bọn hắn để ở trong mắt. Trong lúc nhất thời có chút tính khí nóng nảy, người đã tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nắm đấm cầm ken két vang hận không thể lập tức liền hạ đài cùng Trần Vũ đại chiến một trận. Nhưng khi bọn hắn tiếp xúc đến Trần Vũ kia ánh mắt lạnh như băng sau, lập tức trong lòng chợt lạnh như là bị người tạt một chậu nước lạnh, nháy mắt đấu trí hoàn toàn không có. Bàn Nhược Lưu Ly bọn người cũng ngây ngốc nhìn xem Trần Vũ bóng lưng suy nghĩ xuất thần. Mặc dù biết mình lão sư rất bá đạo, nhưng là không nghĩ tới vậy mà bá đạo đến loại trình độ này. Tại toàn cầu cường giả bức bách dưới vậy mà y nguyên không hề cố kỵ giết người, chỉ ở bình thường ở giữa. Đây mới là vô địch a, bất luận thời điểm nào địa phương nào, tất cả mọi người là sinh tử không thể tự kiểm chế tính mệnh đều nắm giữ ở trong tay. Bàn Nhược Lưu Ly trong lòng kích động quả thực phải lớn kêu đi ra. Hắn lúc đầu coi là mình đối Trần Vũ nhận biết đã đầy đủ khắc sâu, lại không nghĩ rằng Trần Vũ so hắn tưởng tượng đến càng thêm hung hãn. Trần Vũ chậm rãi quét mắt mọi người cười lạnh. Các ngươi vọng tưởng dùng nhân số tới dọa ta. Khó nói các ngươi ta không biết ta Trần Vũ từ gia đạo đến nay liền xưa nay không thụ bất cứ uy hiếp gì. Mọi người con ngươi co rụt lại trong lòng tất cả giật mình. Một cỗ chiếu nặng cảm giác xuất hiện tại mọi người trong lòng. Đáng chết vốn định ép một chút Trần Vô Địch lại không nghĩ rằng lại bị hắn ngược lại đem một quân. Hiện tại mọi người tất cả đều bị khí thế của hắn chô áp đảo, muốn đoàn kết cùng một chỗ cộng đồng đánh giết hắn đã không có khả năng. Có trong lòng người đáng tiếc nói. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều trầm mặt lại. Trần Vũ hừ lạnh một tiếng liền hướng bọn hắn chỗ khu vực đi tới. Ừm. Ta Hoa Quốc quốc kỳ đâu? Trần Vũ nhướng mày lạnh giọng nói. Một bên nhân viên công tác dọa đến trong lòng nhảy một cái kem chút đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Trước đó bọn hắn thế nhưng là tiếp vào thượng cấp chỉ thị muốn làm khó dễ một chút Hoa Quốc người, tất cả Hoa Quốc chỗ khu vực là điều kiện kém nhất địa phương mà lại cũng không có giống quốc gia khác như thế cất đặt tiêu chí cùng quốc kỳ. Nhưng là không ai từng nghĩ tới Trần Vũ vừa tiến đến hắn cùng học sinh của hắn thậm chí ngay cả giết hai người. Còn ép tới tất cả mọi người không dám nói lời nào. Đối mặt loại này đại ma vương nhân viên công tác nơi nào còn dám làm khó dễ. Trước tiên sinh chúng ta cái này liền vì ngày chuẩn bị. Nhân viên công tác nuốt ngụm nước miếng lập tức lảo đảo địa trực tiếp chạy mất, bắt đầu vì Hoa Quốc chuẩn bị các loại đồ vật không còn dám có một tia lãnh đạm. Ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn xem Hoa Quốc chỗ khu vực. Mà một mực ngồi ở kia bên trong cái đủ quốc lĩnh đội chính nhìn xem điện thoại di động của mình bên trên tin tức có vẻ kích động. Mấy vị kia đại nhân mau tới. Chương 637, cùng thế giới là địch cũng vô chỗ sợ. Chương 637, cùng thế giới là địch cũng vô chỗ sợ. Bóng ánh đại thế long xà tranh bá phong khởi vân tụ cuộc đời thăng trầm. Khi Trần Vũ bọn người ngồi xuống về sau nhất thời như là một tòa núi cao đập ầm ầm ngay tại chỗ khiến cho mọi người hô hấp đều có chút không thoải mái. Toàn cầu rất nhiều thiên kiêu giờ phút này cũng không khỏi tự chủ nhìn xem ngồi ngay ngắn ở đó bên trong Trần Vũ khẩn trương thẳng nuốt nước miếng. Trước đó cho dù là bọn họ biết Trần Vô Địch uy danh hiển hách nhưng chưa từng có tận mắt chứng kiến qua đối Trần Vũ kính sợ tự nhiên không nhiều. Nhưng là vừa rồi kia đẫm máu một màn lại như là một cái trọng truy hung hăng nện ở trong lòng mọi người làm cho tất cả mọi người đều biết cái gì là đương thời đệ nhất nhân vô thượng uy nghiêm. Ngay tại Trần Vũ bọn người ngồi xuống sau đó không lâu không ngừng có người tiến vào trong hội trường, mỗi người mới vừa tiến vào hội trường thời điểm đều là một bộ khí thế ủ dáng vẻ. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy ở trong sân trên mặt đất bị đánh mở một đạo khe danh cùng tàn mát ở một bên hai đoạn tàn thi lập tức liền đem tất cả khí thế đều cho thu liễm. Xám xịt tìm tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Trọn vẹn qua gần nửa ngày sau rốt cục tất cả mọi người đến đông đủ. Cuộc so tài lần này quy tắc tương đương nguyên thủy chính là khiêu chiến không có phân tổ không có đào thải chính là không ngừng khiêu chiến sinh tử không khỏi. Toàn bộ trong hội trường trung bị phân chia thành vì 20 cái khu vực 20 trận khiêu chiến thi đấu không ngừng tiến hành. Bị người khiêu chiến người đi thẳng đến chỉ định khu vực tiến hành đối chiến. Nói cách khác dù là mạnh hơn người cũng có thể gặp được xa luân chiến một khi như thế chỉ sợ cũng muốn trực tiếp bị giết. Những quy tắc này sớm tại ngay từ đầu Hoa Quốc phương diện liền đã biết hơn nữa lúc ấy giải thi đấu tổ chức phương tương đương chi phách lối nói thẳng nếu như sợ hãi có thể không đến tham gia. Nhưng là khả năng đâu. Võ đạo khí vận dân tộc tôn nghiêm cường giả chi uy bất luận là cái kia một hạng đều không phải do bọn hắn cự tuyệt. Cho dù là chết trên lôi đài bọn hắn cũng không thể lùi bước. Cái này là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Cho nên lúc đó dù là biết đây là một trận nhằm vào Hoa Quốc võ đạo giới trần trụi dương như bọn hắn cũng không thể không tiếp xuống. Xoay xoay trong tay chiếc nhẫn Trần Vũ khỏe miệng phát họa ra một vòng nịa mai độ cong đối quy tắc dị thường kinh thường. Còn có thể làm càng thêm rõ ràng một điểm A. Mặc dù trên lôi đài ai cũng có khả năng bị khiêu chiến mà lại mỗi cái quốc gia 20 người đều có thể lựa chọn xuất chiến chính tự. Bất quá Trần Vũ tin tưởng chỉ sợ tranh tài ngay từ đầu tất cả mọi người sẽ chọn lựa Hoa Quốc mọi người làm khiêu chiến đối tượng. Quay đầu trung quanh liền thấy đường biểu diễn tại nhà trận gần 10,000 người mọi ánh mắt tất cả đều tập trung tại cái này bên trong. Trên mặt của mỗi người đều có từng tia cười lạnh. Ngươi Trần Vô Địch mạnh hơn thì thế nào? Trừ phi ngươi có thể không biết xấu hổ đối phó những người tuổi trẻ này bằng không mà nói ngươi cũng chỉ có thể nhìn xem Hoa Quốc những người tuổi trẻ này sống sờ sờ trên lôi đài mà chết. Trần Vũ lại chỉ là mí mắt buông xuống. Thật đúng là âm độc ca xem ra các ngươi đã sớm kế hoạch tốt hết thể đối phó ta Hoa Quốc võ đạo giới. Thế nhưng là các ngươi lại thế nào biết phàm là Long Khiếu Cửu Thiên Thuận Gió Ba Y Kỳ Luận đều muốn trải qua sinh tử ma luyện trùng điệp kiếp nạn mới có thể thành công. Khinh thường chế nhạo một tiếng Trần Vũ trong hai mắt lại là thần quang trong trẻo. Thế nhưng là các ngươi lại thế nào biết các ngươi muốn giết ta Hoa Quốc Thiên Kiêu ta lại muốn để các ngươi trở thành bọn hắn hóa rồng đá mài đao. Nghĩ như vậy giải thi đấu đã chính thức kéo lên màn mở đầu. Đương chủ bắt người nói ra bắt đầu một khắc này tại sân bóng bên trong phân tán tại từng cái địa phương đông đảo cao thủ trẻ tuổi đột nhiên tất cả đều thân thể chấn động thân thể bỗng nhiên đứng lên. Ba ba ba. Ngay cả tiếp theo 20 nói toạc ra không âm thanh trực tiếp vang lên, sau đó trên lôi đài hơn 20 cái đến từ toàn cầu cao thủ đoạt tại mọi người trước đó đã đứng tại trên lôi đài. Mỗi người bọn họ đều nhìn Trần Vũ đám người phương hướng lộ ra nụ cười dữ tợn. Hoa Quốc đám tiểu tệ tử để chúng ta nhìn xem năm đó Đông Á ma bệnh hiện tại khỏi bệnh không có a ha 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 ha. Tất cả mọi người đều cất tiếng cười to bàn ngược Lưu Ly đôi mắt đẹp chừng một cái sát cơ lộ ra. Hoàng phủ quyết trời Vân La Phong Thanh phủ thành ba người còn có Hoa Quốc mọi người tất cả đều là sát cơ ung tùm. Lão sư chúng ta có thể đi xuất chiến rồi sao? Bàn ngược Lưu Ly cắn răng hỏi. Trần Vũ ánh mắt đột nhiên lạnh giọng nói, ta chỉ cấp các ngươi sách một cái yêu cầu giết sạch bọn hắn không lưu người sống. Ê! Gầm thét chấn thiên lấy bàn nhược Lưu Ly cầm đầu 20 tên Hoa Quốc cao thủ tựa như mãnh long quá giang trong khoảnh khắc trực tiếp rơi vào riêng phần mình đối chiến khu vực bên trong gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ của mình. Bàn Nhược Lưu Ly bước ra một bước đơn trưởng vung lên, ánh mắt bệ nghệ nhìn xem mọi người tại đây như là chấp trưởng thiên hạ nữ đế thanh âm truyền khắp toàn bộ hội trường. Các ngươi nghe ta tên Bàn Nhược Lưu Ly, hôm nay ta khi giết sạch ngươi các nước trẻ tuổi cường giả, lấy ngươi cùng máu tươi thành tựu vô thượng long uy. Hoàng Phủ Quyết Trời đồng dạng bước ra một bước phía sau, trường kiếm khanh một tiếng trực tiếp nắm trong tay. Ta tên Hoàng Phủ Quyết Trời, hôm nay khi bằng vào ta trường kiếm trong tay chạm diệt hết thảy không phục. Ta tên Vân La Phong, các ngươi lau sạch sẽ cổ trở lấy ta giết đi. Thanh phủ thành phạm nước ta huy người giết. Hoa quốc đông đảo cao thủ tất cả đều báo ra danh tự, một cỗ chí cao to lớn đến xa đến rộng khí thế từ trên người của bọn hắn bay lên. Không được, Hoa quốc khí thế đã thức dậy, lần này nếu không thể tại cái này bên trong bóp tắt bọn hắn, tương lai chỉ sợ càng thêm khó mà áp chế. Có uy tín lâu năm cường giả chấn kinh nói. Về phần những kia tuổi trẻ cường giả thì là một mặt không phục. Hôm nay tại cái này bên trong chúng ta liền đem các ngươi đánh về nguyên hình, để các ngươi một lần nữa khi về hèn nhát. Không sai, các ngươi đây là đang cùng toàn thế giới là địch, quả thực chính là đang tìm cái chết. Ha ha, chỉ là một nữ tử cũng dám nói cái gì vô thượng long uy. Ta nhìn ngươi hay là cởi sạch quần áo nằm ở trên giường thử một chút ta đầu kia chân long uy lực đi, ha ha. Đối chiến khu vực bên trong tại Bàn Nhược Lưu Ly bọn người trước mặt mọi người nhao nhao giễu cợt bắt đầu. Bàn Nhược Lưu Ly lại là không nhúc nhích chút nào, khí nghiêng tiết người kia một chút cười cười. Cùng toàn thế giới là địch ta cùng lại có sợ gì? Thời ta trấn áp đương thời ta cùng khi bước lao sư ta còn đường trấn áp các ngươi. Về phần ngươi đầu kia tiểu con run, ha ha, chỉ sợ còn không có ngón út thôi đi. Người kia sắc mặt lập tức biến đổi, vừa định nói cái gì, Bàn Nhược Lưu Ly lập tức lần nữa một đạo quát lạnh dọa đến hắn một cái cơ linh. Hoa quốc mọi người giết. Vâng. Mọi người nổi giận gầm lên một tiếng cùng nhau phóng tới đối thủ của mình. Trần Vũ ngồi tại trên đài cao hướng thành ghế bên trong nhích lại gần, cả người đạm mạc nhìn xuống giữa sân giao chiến tình cảnh không có chút nào lo lắng. Trần vô địch, ta rất muốn biết tự tin của ngươi đến cùng từ đâu tới đây. Ngươi thật coi là bằng bọn hắn có thể cùng toàn cầu tuổi trẻ cao thủ chống lại? Có người cách Trần Vũ tương đối gần lạnh lùng hỏi. Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, ta đương nhiên tin tưởng, bởi vì bọn hắn là đệ tử của ta. Ầm. Ngay lúc này Bàn Nhược Lưu Ly cầm trong tay quyền ấn ngang nhiên đánh phía đối thủ của mình. Chương 638, liên trạm cao thủ sát cơ ẩn hiện. Chương 638, liên trạm cao thủ sát cơ ẩn hiện. Không có bất kỳ cái gì thêm, nhiệt đại chiến nháy mắt liền triệt để bộc phát ra. Hoa quốc đông đảo thiên kiêu giờ phút này đều đã cùng đối thủ của mình chiến thành một đoàn. Ha ha, Bàn Nhược Lưu Ly, ngươi nói ta là sâu gióm, ta cũng phải để ngươi nhìn xem ngươi cái này tiểu biểu tử có thể hay không trải qua ở của ta đại xá diệt cho ta. Gầm lên giận dữ, người kia trực tiếp giơ lên song quyền đối mặt xông lại Bàn Nhược Lưu Ly đã tới. Ngươi gọi Hoàng Phủ Quyết Trời, liền để ta xem một chút Hoa quốc trường kiếm cản không ngăn được trong tay của ta luôn nào. Một cái mắt tam giác thanh niên bày ra trong tay đa mát loan đao, khỏe miệng cười lạnh. Hoàng Phủ Quyết Thiên trường kiếm quét ngang không có chút nào nói nhảm, bọn thẳng hướng đối phương mang theo trận trận hàn quang. Vân La Phong, Thanh Phủ Thành hai người giờ phút này cũng là điên cuồng đại chiến, tự sẽ giữa sân không ngừng bộc phát ra chấn thiên tiếng oanh minh làm cho người rung động. Tại sân bóng quán bên ngoài thỉnh thoảng có người đi đường từ bên cạnh đi qua, nghe trận trong quán tiếng vang trên mặt lộ ra nồng đậm ngạc nhiên thần sắc. Cái này bên trong đến cùng đang làm cái gì? Khó nói là tại thi công sao? Ai biết được, nói không chừng bên trong đang đánh nhau cũng không nhất định đâu. Người đi đường đảm tiếu đạo chỉ coi là chuyện tiếu lâm thôi, không chút Phật lòng lại không biết đạo bọn hắn nói tới lại là chân tướng của sự thật. Mà ở trong sân trừ Trần Vũ bên ngoài tất cả mọi người đều nhìn chăm chú giữa sân nhìn xem chiến đấu. Chí tử, ngươi nhìn cho thật kỹ bọn hắn chiến đấu, mặc dù ngươi không phải Bàn Nhược Lưu Ly đối thủ, bất quá có thể giết cái khác Hoa quốc thiên kiêu cũng là cực tốt. Chí tử nhẹ gật đầu, ánh mắt khóa chặt tại Hoàng Phủ Quyết Trời trên thân, nắm thật chặt trong tay võ sĩ đao. Nước Nga khu vực, mười mấy người tráng hán đang mục quang âm ngoan nhìn xem trong sân người nước Hoa. Thư Trần vô địch, trước đó tại ta nước Nga diêu võ dương ngoài chỗ Đức Phu chờ chút, ngươi nhất định phải tìm cơ hội giết nhiều mấy cái người nước Hoa hảo hảo báo thủ. Cơ hội tại toàn trường tất cả địa phương đều là cái dạng này, trên thân tất cả đều bốc lên nồng đậm sắc cơ. Chỉ có trước hết giết người nước Hoa, bọn hắn giữa lẫn nhau mới có thể đi tranh đoạt cái thứ tự. Mà tại cải đủ quốc phương diện, lại là hai người dẫn đội, trong đó dưới trướng 20 người tất cả đều ngồi ở kia bên trong sắc lạnh lùng không có chút nào tâm tình chập chờn, nhất cử nhất động đều kinh người tương tự phản phất là từ một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra. Khoa tư, ta không biết mấy vị kia đại nhân lúc nào có thể tới. Lần này chúng ta không chỉ có muốn giết Hoa quốc những người tuổi trẻ này, trọng yếu hơn nhưng là muốn giết Trần Vô Địch a. Một người đối người bên cạnh thấp giọng nói. Khoa tư nghe nói cười lạnh nói, thẻ nhiều người không nên gấp gáp, tiếp qua một ngày bọn hắn liền có thể đổi tới cái này bên trong, đợi đến lúc kia Trần Vô Địch hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc hắc, chính là ta không biết khi hắn biết giết hắn người vậy mà là người kia đến cùng sẽ là biểu tình gì. Khoa tư chậm rãi nở nụ cười, thẻ nhiều cũng là mắt sáng lên cười gằn. Hai người không nói thêm gì nữa, đưa ánh mắt lần nữa ném đến giữa sân. Theo thời gian tiến hành, trong sân chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Chết đi cho ta. Bàn Nhược Lưu Ly cùng đối phương người kia liền đối mấy chục chiêu, sau đó ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, hai tay đột nhiên kim quang đại phóng, một quyền trực tiếp hoanh mở đối phương phòng ngự, trực tiếp từ đối phương trong thân thể xuyên thấu mà qua, đem nó đánh thành hai đoạn. Đáng tiếc ngươi tiểu con run, ta là không có cơ hội nhìn. Đạm mạc nhìn trên đất tàn thi Bàn Nhược Lưu Ly lạnh lùng nói. Cùng một thời gian Hoàng Phổ Quyết Thiên trường kiếm bỗng nhiên cấp tốc huy động, lập tức trận trận hàn quang nổ bắn ra mà ra, trong tay đối phương loan đao trực tiếp bị kiếm khí xoắn thành bột mịn, mà người kia giờ phút này cũng trong nháy mắt bị chém thành mấy trăm phần, tại chỗ phân thây chết không thể chết lại. Trừ hai người bên ngoài, Vân La Phong, Thanh Phủ Thành cùng những người khác tất cả đều kết thúc chiến đấu 20 trận, toàn bộ giết chết đối phương vô hại toàn thắng. Bàn Nhược Lưu Ly chắp hai tay sau lưng đứng tại đối chiến khu ngựa đầu tứ phương nhàn nhạt mở miệng. Còn có ai? Cuồng vọng. Mọi người đều là gầm thét, sau đó lại là một nhóm người nhảy xuống tới, hoàn toàn không cho Bàn Nhược Lưu Ly nghỉ ngơi cơ hội. một trận đều một trận chiến lại một trận chiến. Lấy bàn nhược Lưu Ly cầm đầu Hoa Quốc mọi người không ngừng kinh lịch trùng điệp đại chiến, mỗi người trên thân cũng bắt đầu xuất hiện vết thương, tiếng thở dốc thô trọng. Động tác trên tay cũng không bằng trước đó như vậy linh động. Liền ngay cả mạnh nhất bốn đại thiên kiêu giờ phút này cũng cảm thấy thân thể nặng dị thường cực kỳ phí sức. Bất quá bọn hắn khí thế trên người lại là càng ngày càng cường thịnh, một cố vô địch chi thế kim qua thiết mã chi uy tại trận này trận sinh tử đại chiến bên trong chậm rãi ngưng tụ mà thành. Trần Vũ ánh mắt có chút nheo lại. Muốn hóa rồng liền trải qua trùng điệp gặp chật trở, mà mọi người hiện tại đối mặt chính là hóa rồng trước đó đại kiếp. Đại chiến không ngớt thành thì từ đó thoát thai hoán cốt bại thì thân tử đạo tiêu. Rốt cục tại vòng thứ 10 sau đại chiến, tính cả bàn nhược Lưu Ly ở bên trong mọi người tất cả đều quỳ trên mặt đất, mặc dù lần nữa đại thắng nhưng bọn hắn cũng là miệng lớn thở hào hển, mồ hôi không ngừng địa nhỏ giọt xuống, mỗi người trên thân cũng xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít tổn thương. Ha ha, Trần vô địch bọn hắn cái dạng này còn có thể chống bao lâu? Trong sân bây giờ nhưng còn có mấy ngàn người a. Có người cười to lên. Trần vô địch ngươi tuy là có nghịch thiên chiến lược lại có thể thế nào? Ngươi thay thế không được bọn hắn a, hôm nay Hoa Quốc những thiên kiêu này cũng phải chết ở cái này bên trong. Không sai, ngươi liền nhìn tận mắt bọn hắn là thế nào mệt chết trên lôi đài a ha ha. Khoa Tư cùng Thẻ Nhiều hai người nhìn nhau cười một tiếng. Xem ra lần này hai chuyện đã có một chuyện phải hoàn thành. Trước hết giết Hoa Quốc tiên kiêu lại giết Trần vô địch, Hoa Quốc khí vận như vậy mà tuyệt. Tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, Hoa Quốc quật khởi con đường rốt cục muốn bị chặt đứt. Bất quá Trần Vũ sắc mặt nhưng không có mảy may ba động, chỉ làm miệng mai nở nụ cười. Các ngươi coi là các ngươi ăn chắc ta rồi. Sờ sờ trên ngón tay nạp giới, Trần Vũ chậm rãi lắc đầu. Thật sự là quá ngây thơ a, bản nhược Lưu Ly phục dụng đan dược. Vừa nói một câu trong sân, bản nhược Lưu Ly bọn người tất cả đều là ánh mắt chấn động, sau đó nhẹ gật đầu, từ miệng trong túi cùng nhau xuất ra một hạt đan dược phục dụng rồi. Ngưng dương đan dược hiệu bá đạo, không chỉ có cấp tốc khôi phục thương thế mà lại có thể làm cho người nháy mắt khôi phục tinh lực. Những người này làm sao có thể nghĩ đến Trần Vũ không chỉ có là lúc ấy đệ nhất cao thủ, đồng thời cũng là đương thời đệ nhất thánh tay thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, sớm tại trước khi tới đây liền đã luyện chế đại lượng binh lương đan giao cho bản nhược Lưu Ly bọn người. Giờ phút này mọi người sau khi ăn vào thương thế trên người bất quá trong chốc lát liền đã khỏi hẳn, mà tinh lực của bọn hắn cũng hoàn toàn khôi phục viên mãn. Tại sao có thể như vậy? Phục dụng dược vật cái này đây là phạm quy. Có người giống to. Trần Vũ chỉ là khinh thường cười một tiếng, các ngươi khi nào nói qua không thể phục dụng đan dược? Mọi người hô hấp trì trệ, tất cả đều sửng sốt, bọn hắn trước đó định ra trong kế hoạch chính là muốn bắt đầu xa luân chiến, mà lấy trước mắt chữa bệnh kỹ thuật căn bản cũng không khả năng xuất hiện có thể khiến người ta nhanh chóng hồi phục dược vật, cho nên bọn hắn hoàn toàn liền không có cân nhắc đến cấm chỉ đan dược cách làm này. Lập tức tất cả mọi người cũng không biết nên nói cái gì. Mà lúc này đây bàn được Lưu Ly bọn người đã từ dưới đất đứng lên, thân thể khỏe miệng chảy ra từng tia cười lạnh. Tiểu tạp toái nhóm chúng ta lại đến chiến. Chương 639, nửa đêm vây giết, chương 639, nửa đêm vây giết chiến. Chiến, chiến. Kinh thiên đại chiến nháy mắt bộc phát mà lên. Bàn nhược Lưu Ly bọn người không ngừng tiếp nhận đến từ thế giới các quốc gia tuổi trẻ cường giả khiêu chiến, càng ngày càng nhiều người chết đang đối chiến, khu nguyên bản lục sắc sân bóng bên trong giờ phút này trải rộng thi thể cùng huyết thủy tách ra chói mắt màu đỏ. Đáng chết, bọn hắn làm sao mạnh như vậy? Có người đứng tại trên khán đài gầm thét lên tiếng. Mặc dù đứng đầu nhất một nhóm kia cao thủ cũng còn không có hành động, nhưng ngay cả như vậy cũng không nên ngay cả một cái người nước Hoa đều không có giết chết. Có người lại là ôm ấp hai tay cau mày trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Hoa Quốc những người này bất luận là võ đạo cao thủ hay là tiến hóa giả, bọn hắn sử dụng chiêu thức vì cái gì đều huyền diệu như thế? Tại dị năng sử dụng bên trên so với chúng ta tựa hồ cao hơn ra mấy cái đẳng cấp. Trần Vũ lại chỉ là cười lạnh. Bọn hắn cái kêu bên trong biết bàn nhược Lưu Ly bọn người tu tập công pháp tất cả đều là Trần Vũ điều chỉnh trong vũ trụ tu luyện kinh điển truyền cho bọn hắn. So với mặt pháp thời đại địa cầu ta không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Kế nối liền đừng ngừng dưới ta liền không tin loại kia thần kỳ đan dược bọn hắn còn có thể có bao nhiêu. Có người giống to lên tiếng trong mắt một mảnh xích hồng, nhưng là sau một khắc hắn chính là biểu lộ cứng đờ. Khi lại một lần nữa trải qua mấy vòng khổ chiến về sau, bàn nhược Lưu Ly bọn người vậy mà lại lấy ra đan dược nuốt vào, nhìn mọi người tất cả đều là lông mày chực nhảy. Càng làm cho bọn hắn muốn thổ huyết chính là khi bàn nhược Lưu Ly nghe tới bọn hắn sau vậy mà cười lạnh, từ miệng trong túi trực tiếp bắt một đem đan dược đặt ở trước mắt. Các ngươi nhìn ta còn có thật nhiều nha. Bàn nhược Lưu Ly trừng mắt nhìn cười nói. A đủ. Thấy cảnh này có người thậm chí nhịn không được trách mắng âm thanh tới. Dạng như vậy bọn hắn xa luân chiến nguyện vọng còn có cái gì ý nghĩa? Lập tức mỗi người tất cả đều là nghiến răng nghiến lợi điên cuồng công kích. Đại chiến một mực từ phía trên minh đánh tới trời tối. Tận tới đêm khuya lúc 9 giờ mới dừng lại. Khi cao sáng đèn lớn vừa mở ra, toàn bộ sân bóng bên trong tựa như tu la trận. Lấy bàn nhược Lưu Ly cầm đầu 20 vị Hoa Quốc thiên kiêu như thần như ma đứng ngạo nghễ tại chỗ, tại dưới chân của bọn hắn thì là đến từ toàn cầu các nơi tuổi trẻ cao thủ thi hải. Trên người bọn họ khí thế càng là cùng nhất ngay từ đầu có bay vọt về chất. Sát khí ba, khí hảo khí ba tương hỗ giao hòa khiến người chấn kinh. Đáng chết, 100 năm trước có Thanh Mạc Tu, 100 năm sau có Trần Vô Địch, hiện tại càng là xuất hiện nhiều như vậy đỉnh tiêm thiên kiêu Hoa Quốc, khí vận thật chẳng lẽ ép không được sao? Có đại lão một đấm đem trước người tay vịn đều truy vỡ ra. Trần Vũ lại là không thèm để ý chút nào, hắn chậm rãi đứng người lên đi tới giữa sân, nhìn xem bản ngược Lưu Ly bọn người cười nhạt. Các người rất không tệ, đi về nghỉ, ngày mai lại giết cái long trời lở đất. Giống. Cùng hống âm thanh bên trong, Trần Vũ mang theo mọi người tất cả đều bước ra mà đi. Mọi người tại đây nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, trong mắt trời u ám. Mà tại những người này có một ít người thì là tương hỗ nhìn lạnh lùng nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập ác độc thần sắc. Sau đó liền trực tiếp rời đi. Khoa Tư cùng Thẻ Nhiều hai người lại là không chút nào hoảng nhìn xem rời đi những người kia, chậm rãi nở nụ cười. ha ha, xem ra hay là có người ngồi không yên, đêm nay liền muốn đối Trần Vô Địch độc thủ. Mặc kệ bọn hắn chúng ta hay là dựa theo nguyên kế hoạch ngày mai cùng mấy vị kia đại nhân đến về sau lại đánh giết Trần Vô Địch cùng Hoa Quốc những người kia. Hoa Quốc khí vận dừng ở ngày mai. Hai người sát khí đằng đằng trực tiếp rời đi. Lần này đại chiến kế hoạch là 3 ngày thời gian, cho nên tại sân bóng bên cạnh một tòa ngũ tinh khách sạn đã bị bao xuống dưới làm mọi người dừng chân địa phương. Vì cam đoan mỗi người tuyệt đối tư ẩn tránh tương hố ma sát, cho nên mỗi người đồ ăn đều có người chuyên đưa đến trong phòng. Đang lúc bếp sau khí thế ngất trời chuẩn bị đồ ăn lúc một người trung niên đi đến lên tiếng hỏi người nước Hoa đồ ăn vị trí về sau liền trực tiếp đi tới từ trong ngực móc ra một bình màu u lam dược tề tại mỗi người trong đồ ăn đều điểm một giọt nháy mắt bị đồ ăn hấp thu hoàn toàn nhìn không ra. Ha ha, ngày mai ta ngược lại muốn xem các ngươi phục dụng loại thuốc này về sau là thế nào vì trên mặt đất bị chém tới đầu lâu. Làm xong những chuyện này hắn liền như là vô sự người trực tiếp rời đi bếp sau mà Hoa Quốc mọi người đồ ăn cũng bị đặt ở chuyên môn xe đẩy bên trong đẩy hướng mỗi người gian phòng. Khi tất cả đều tại trong khách sạn thời điểm Trần Vũ lại một thân một mình tản bộ tại đầu đường. Gió đêm hơi lạnh trên đường cơ hồ không có cái gì người đi đường chỉ có 3 cái tráng hán rõ ràng đã uống rượu say mềm ngay tại trên đường cái siêu siêu bẹo bẹo đi tới cao giọng cười mắng. Khi 3 người nhìn thấy Trần Vũ về sau lập tức ánh mắt lóe lên đi tới. Hắc các huynh đệ mau đến xem là Hoa Quốc heo da vàng ông trời ơi bọn hắn vậy mà gầy như vậy. Một người lớn tiếng cười miệng bên trong không sạch sẽ. Ha ha, heo da vàng đều là dạng này cái gì đều không được liền tại trên giường nghe nói đều muốn nữ nhân mình động. Trần Vũ thần sắc đột nhiên lạnh nhạt nói, các ngươi muốn chết. Những người kia lại là y nguyên cười hoàn toàn không có chút nào giận nộ. Một người trong đó bỗng nhiên từ miệng túi bên trong móc ra một đem đạn hoàng đao tại Trần Vũ trước mặt khoa tay một chút trên mặt mặc dù hung ác nhưng là đáy mắt chỗ sâu lại là một mảnh hỗn độn dị thường ngốc trệ. Nghe nói xuất ngoại heo da vàng đều rất có tiền tiểu tử tranh thủ thời gian đem tiền trên người đều lấy ra. Nếu như ta không đâu, không cầm vậy ngươi hãy chết đi. Bạch. Người kia trực tiếp một chút đâm về Trần Vũ yết hầu, Trần Vũ lại chỉ là hai ngón tay kẹp lấy liền trực tiếp thanh chủy thủ bẻ gây trực tiếp ném ra ngoài hung hăng cắm ở người kia trong mắt. Nhưng là quỷ dị chính là người kia vậy mà không có chút nào kêu rên ngược lại như là giống như chó dữ trực tiếp nào tới. Cùng lúc đó hai người khác vậy mà cũng đồng thời nhào tới. Đều không ngoại lệ chính là trong mắt của bọn hắn đều là ngốc trệ một mảnh tựa hồ bị người điều khiển. Chết. Trần Vũ ánh mắt chừng một cái kiếm chỉ quét qua 3 người liền trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Thế nhưng là quỷ dị chính là từ 3 người thân thể đứt gãy chỗ cũng không có huyết dịch vẩy ra đến thay vào đó lại là một trận đồng đậm đến cực hạn tử sát xương mù chỉ ở nháy mắt liền đem Trần Vũ bao khỏa ở bên trong. Cùng lúc đó tại đường phố đạo nhiều cái góc kín đáo bên trong đột nhiên trống rông xuất hiện mười mấy người như là mới vừa rồi là ân thân. Mỗi người tất cả đều điên cuồng công hướng tử sát xương mù một đạo đạo lưu quang nháy mắt chui vào tử sát xương mù hoàn toàn biến mất không gặp. Còn tốt hiện tại đã là đêm khuya trên con đường này người cũng sớm đã thiếp đi mà lại trước mọi người vì để tránh cho bị phát hiện tất cả công kích tất cả đều tận lực để thấp tiếng vang để người quả thực tưởng rằng đang nhìn im ắng phim. Nhìn xem tử sát xương mù tại kia bên trong ngưng tụ không tan trên mặt của mọi người tất cả đều lộ ra nụ cười thản nhiên. Ha ha, buổi tối hôm nay thoáng qua một cái Trần Vô Địch cùng những cái kia Hoa Quốc thiên kiêu sẽ phải chết. Mà vừa lúc này một phần bữa tối đã bày ở bàn nhược lưu ly đám người trong phòng. Chương 640, đại chiến buộc phát giết không tha. Chương 640, đại chiến buộc phát giết không tha. Đêm khuya đầu đường mười mấy người nhìn xem tử sắc hơi khói ánh mắt băng lánh nhưng là trong lòng đều hung hăng thở dài một hơi. Bọn hắn hôm nay tới đây chính là vì vây giết Trần Vũ. Ám sát đương thời đệ nhất nhân đối bọn hắn đến nói trong lòng áp lực cũng là dị thường lớn sớm tại trước đó bọn hắn liền thiết kế thật lâu thôi diễn nhiều lần về sau mới dám động thủ. Ha ha, đều nói khu tự trị Việt Bắc nước cổ thuật kinh người hôm nay xem xét quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người tất cả đều nhìn xem một người mặc ngũ sắc trang phục lão giả ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiêng kỵ. Khu tự trị Việt Bắc nước thứ nhất độc sư răng liệt một tay cổ độc có thể giết người ở vô hình cũng là uy tín lâu năm cường giả. Vừa rồi 3 cái kia hán tử say chính là nhận lão giả này điều khiển tiến đến khiêu khích Trần Vũ. Tại trong cơ thể của bọn hắn sớm đã bị gieo xuống cổ độc, chỉ cùng Trần Vũ động thủ liền có thể dẫn bạo cổ độc. Giang Liệt một tay vuốt vuốt râu ria trong mắt có vẻ đắc ý ha ha, cái này tự sát xương mù thế nhưng là ta tinh luyện 99 loại độc trùng 99 loại độc thảo mới cuối cùng làm được tự giết khói, cho dù là thiên thần cảnh cường giả nếu như sơ ý một chút lấy đạo cũng muốn nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Trước kia ta tại cùng Hoa Quốc võ đạo giới rất nhiều cao thủ giao chiến lúc dựa vào cái này tự giết khói không biết âm bao nhiêu người. Hắn Trần Vô Địch lợi hại hơn nữa lần này cũng muốn đưa tại tay của ta bên trong. Giang Liệt ha ha cười không ngừng có thể giết chết đương thời đệ nhất nhân thành tựu như vậy đủ để cho hắn tự ngạo. Lần này có thể giết chết Trần Vô Địch chúng ta cũng có thể an tâm. Có người mở miệng lập tức đạt được tất cả mọi người tán đồng. Hoa Quốc võ đạo giới hiện tại ngày càng cường thịnh làm xung quanh thế lực nhỏ trong lòng bọn họ cũng sớm đã là tràn ngập hoảng sợ. Dù sao tại năm đó bọn hắn đối Hoa Quốc võ đạo giới sợ tác sở vi đều là xóa bỏ không xong. Nhất là Trần Vũ Hành không xuất thế trực tiếp đem Miến Quốc cao tầng tận diệt về sau càng làm cho trong lòng bọn họ càng thêm sợ hãi. Không giết Trần Vũ cho dù là đi ngủ bọn hắn cũng khó có thể an tâm. Đi thôi Hoa Quốc những cái kia đám tiểu tể tử chắc hẳn hiện tại cũng ăn vào độc dược đợi đến ngày mai liền đợi đến bọn hắn triệt để tử vong đi. Mọi người tất cả đều cười lạnh quay người liền muốn rời đi. Bất quá sau một khắc để bọn hắn tê cả da đầu thanh âm liền băng lên. Chiêu số của các ngươi cũng chỉ có những này. Vâng. Mọi người thông suốt quay người gắt gao chừng trong mắt liền thấy kia không ngừng sôi trào tử sắc hơi khói bỗng nhiên bên trong co lại như là phim lật ngược chỉ ở nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái chỉ có trứng gà lớn nhỏ xương mù đoàn nhẹ nhàng trôi nổi tại Trần Vũ trong lòng bàn tay. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Giang Liệt nghẹn ngào giống to. Từ giết khói uy lực ta rất rõ ràng ngươi vì sao lại một chút sự tình không có. Trần Vũ chỉ là cười lạnh nói, ngươi rõ ràng tử giết khói uy lực lại cũng không rõ ràng thực lực của ta a. Sớm tại vừa rồi ba cái hán tử say đến đây thời điểm Trần Vũ liền phát giác được có cái gì không đúng về phần tử trong cơ thể của bọn họ buộc phát ra khói độc, nếu như là bình thường người thật liền có thể trực tiếp trúng chiêu. Nhưng với hắn mà nói có Hoàng Long nguyên lực tại thể nội, cho dù là thật đem những này khói độc toàn bộ hút vào thể nội tối đa cũng chính là để hắn thân thể lay một cái muốn hạ độc được, hắn lại là ý nghĩ hao huyền. Hiện tại các ngươi ám sát đã kết thúc nên ta đi. Trần Vũ nhếch miệng cười một tiếng rơi vào trong mắt mọi người nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng kinh hãi. Cháy mau, thách ra chạy. Có người kinh hô lập tức mọi người lập tức hướng bốn phương tám hướng phi tốc bỏ chạy. Trần Vũ đứng tại chỗ chân mày buông xuống không nói gì. Các ngươi cho là mình trốn được? Thu thu thu. Liên tục tiếng xe gió lên, Trần Vũ trong tay tử sắc viên cầu lập tức kích xạ ra mười mấy đạo hơi khói như là mũi tên bỗng nhiên đuổi kịp mọi người. A, có người bị đánh trúng lập tức cả người liền rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh xanh xám, bất quá thời gian mấy hơi thở liền triệt để không có tính mệnh. Những người còn lại thấy cảnh này da đầu đều run lên lập tức chạy càng nhanh, nhưng là tại Trần Vũ trước mặt tất cả đều là vô dụng công. Bất quá ngắn ngủi nháy mắt đến đây ám sát Trần Vũ mọi người chỉ còn lại có Giang Liệt một người chạy ra ngoài. Hắn chính là khu tự trị Việt Bắc nước thứ nhất độc sư, luận chính diện năng lực thực chiến cũng không xuất chúng nhưng là hạ độc chạy trốn kỹ thuật lại là nhất lưu. Ngay tại Trần Vũ phát động công kích thời điểm hắn liền đã nháy mắt ẩn nấp tung tích của mình trực tiếp ẩn nút mà ra. Đợi đến những người khác sau khi bị giết chết rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Nhưng là hắn nhưng không có giống những người khác như thế điên cuồng hướng chạy vọt mà là tại ẩn thân sau vậy mà trực tiếp chui vào Trần Vũ bên cạnh. Dù sao chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Trần Vũ tuyệt đối nghĩ không ra mình chẳng những không có chạy ngược lại trốn ở hắn bên cạnh. Nghĩ như vậy Giang Liệt âm thầm nhìn chăm chú lên Trần Vũ trong lòng mặc niệm ngớ ngẩn đi nhanh lên đi. Nhưng là để hắn khiếp sợ là Trần Vũ cũng không có truy kích ra ngoài mà là đứng tại chỗ nhàn nhạt nhìn xem hắn chỗ bóng tối khu vực khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng. Không nghĩ tới a ngươi lá gan vậy mà như thế lớn không chỉ có không có chạy còn trốn ở dưới mí mắt ta. Kia phiến bóng tối không có một hai người ở bên ngoài xem ra hắn phảng phất đang đối không khí nói chuyện. Nhưng là Giang Liệt thân thể huyết dịch đều là bỗng nhiên cứng đờ. Không có khả năng. Ta ẩn nấp chi pháp thế nhưng là từ một bản trong cổ tịch tìm ra thượng cổ tuyệt kỹ, hô hấp của ta nhịp tim mạch đập cơ hồ đều là bé không thể nghe, hắn làm sao có thể phát hiện ta. Hắn nhất định đang lừa ta. Giang Liệt nghĩ như vậy toàn lực điều chỉnh trạng thái của mình ẩn tàng càng sâu. Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Quả nhiên là bọn chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi, ngươi không ra vậy ta liền tự mình động thủ. Bạch. Trần Vũ đơn trưởng bỗng nhiên hướng về phía trước tìm tòi năm ngón tay ở giữa kim quang lóng lánh bỗng nhiên một chảo. Không được. Giang Liệt trong lòng kinh hãi chỉ ở nháy mắt lập tức hướng về sau bắn ra, cùng lúc đó tại 10 ngón tay của hắn ở giữa nắm bắt mấy cái độc hoàn đống nhiên hướng về Trần Vũ quăng ra lập tức nổ tung. Trong chốc lát ngũ thải ban lan xương mù trực tiếp tràn ngập tại giữa hai người. Ha ha, Trần vô địch ngươi liền dây dưa tại những này khí độc bên trong đi lão tử đi. Giang Liệt cuồng tiếu như là một đạo gió tắp ngang nhiên xông ra. Muốn đi? Ngươi đi sao? Chết đi cho ta. Liền gặp được tại ngũ thải trong làn khói độc đống nhiên vang lên một cỗ tiếng long ngâm, sau đó một vệt kim quang loẹt loẹt âm thanh ảnh đống nhiên xẹt qua bóng đêm. Giang Liệt trong lòng giật mình cùng lần nữa kịp phản ứng về sau liền hoảng sợ phát hiện Trần Vũ vậy mà đã đứng tại trước mặt mình. Ngươi là Phật Như Lai a? Giang Liệt tự lẩm bẩm nhớ tới Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không làm sao đều trốn không thoát Phật Tổ lòng bàn tay cố sự. Trần Vũ lông mày nhíu lại cười cười. Không nghĩ tới ngươi còn biết cố sự này, bất quá ngươi quá đề cao mình, chỉ bằng ngươi cũng dám đem mình so sánh Tề Thiên Đại Thánh. Chết đi. Bạch. Đột nhiên lóe lên Trần Vũ đơn trưởng trực tiếp nắm Giang Liệt thiết hầu một đạo kim sắc long viêm nháy mắt đốt lượt Giang Liệt toàn thân. Tiếng hét thảm vang vọng trong bầu trời đêm, Giang Liệt giờ phút này đột nhiên nghỉ tư ngọn nguồn bên trong kêu to lên. Trần vô địch ngươi giết ta cũng không cứu lại được Hoa Quốc. Ngày mai ngươi liền nhìn xem đi, các ngươi người nước Hoa đều phải chết. Đều phải chết ta. Phốc phốc. Bất quá trong chốc lát tiếng hét thảm bỗng nhiên ngừng từng sợi cho tàn từ Trần Vũ trong tay tàn mát ở trong màn đêm. Mà tại trong khách sạn bàn nhược Lưu Ly nhìn xem đặt ở trước mặt tinh xào đồ ăn không khỏi nhíu mày. Chương 641, vậy mà là người kia. Chương 641, vậy mà là người kia. Sáng sớm ngày thứ hai đương dương quang vẩy xuống đại điệu bàn nhược Lưu Ly bọn người tất cả đều từ trong nhập định tỉnh lại bỗng nhiên mở mắt. Sau đó tất cả mọi người đều là trầm mặc không nói đi tới trong hội trường. Giờ phút này Trần Vũ đã ngồi ở kia bên trong như là tuyệt thế thần vương không người nào có thể dung chuyện. Tất cả vào sân người khi thấy Trần Vũ cái kia sát na tất cả đều là mắt sáng lên. Hôm qua đêm bên trong phát sinh sự tình rất nhiều người cũng đều biết, không nghĩ tới hôm nay trước kia liền thấy Trần Vũ ngồi tại cái này bên trong như vậy trước đó những người kia. Ai trên thế giới này đến cùng còn có ai có thể giết chết được hắn? Có trong lòng người nặng nề nghĩ đến. Chí Tử nhìn xem mình chỗ ngồi bên cạnh kia bên trong không có mưa ai, nàng không khỏi nắm thật chặt trong tay võ sĩ đao trong mắt một mảnh bị phẫn. Hôm qua ám sát Trần Vũ người ở trong cũng có lao sư của nàng. Trần Vũ như cũ tại này như vậy lao sư của nàng nhất định đã bỏ mình. Lao sư ngươi yên tâm, ta nhất định không phụ ngươi nhờ và chém giết Hoa Quốc Thiên Tiêu. Chí Tử quét mắt bàn nhược Lưu Ly bọn người trong mắt sát cơ ung tùm. Cùng tất cả mọi người đến đông đủ sau hiện trường đã không đủ 5.000 người, so với hôm qua thiếu có nhiều hơn một nửa. Trong lòng mọi người đều giống như ép một khối đá lớn cảm thấy dị thường kiềm chế. Những chữ số này đều là từng đầu đấm máu nhân mạng a. Bàn nhược Lưu Ly bọn người nhìn thấy mọi người tới đủ về sau vậy mà chủ động đi đến đối chiến khu bên trong, mỗi người đều là ôm ấp hai tay bệ nghệ, toàn trường mỗi người đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại trong hội trường nhân viên công tác nhìn thấy bàn nhược Lưu Ly bọn người sau tất cả đều là tâm thần run rẩy. Hôm qua sau đại chiến bọn hắn trong đêm thanh lý hội trường những cái kia chân cụt tay đứt trọn vẹn kéo mấy chục chiếc xe tải lớn như là kéo lợn chết, quả thực tựa như là địa ngục. Mà những chuyện này đều là cái này 20 người trẻ tuổi gây nên, loại chuyện này quả thực giống như là phim kinh dị. Hoa Quốc võ đạo giới người trẻ tuổi thực tế là quá khủng bố. Trong lòng của bọn hắn tất cả đều nghĩ như vậy đến. Ngay lúc này bản nhược Lưu Ly nhàn nhạt liếc nhìn toàn trường bá khí bắn ra bốn phía. Các ngươi ai đến lãnh cái chết? Bạch. Trường kiếm ra khỏi vỏ quyền xương nổ vang, nó hơn 19 người tất cả đều lên tiếng gầm thét. Ai đến lãnh cái chết? Âm thanh động vân tiêu chấn nhiếp lòng người. Người xem trên đài mỗi người sắc mặt tất cả đều là một mảnh khó coi, bị người như thế chống lại để bọn hắn trong lòng tràn ngập bị khuất. Bất quá có một ít người lại là mắt sáng lên cười lạnh. Ha ha, liền để chúng ta đến giết ngươi. Trong tiếng cười lớn chỉ thấy đạo đạo thân ảnh vượt qua 20 người liền đã xuất hiện tại bàn nhược Lưu Ly đám người bên cạnh. Bọn hắn chính là những cái kia tiến đến ám sát Trần Vũ bọn người mang đến thiên tiêu. Ha ha, ta không biết đêm qua đồ ăn có hợp hay không khẩu vị của các ngươi. Bên trong cho các ngươi tăng thêm gia vị vị đạo có được hay không? Bàn nhược Lưu Ly lông mày nhíu lại nói, ngươi có ý tứ gì? Người kia cười một tiếng nói, ngày hôm qua đồ ăn bên trong chúng ta đã cho các ngươi giới độc dược mạn tính, chắc hẳn các ngươi bây giờ đã cảm thấy thân thể có chút suy yếu đi. Đối diện 20 người tất cả đều là sắc mặt đắc ý, trong mắt có một tia mừng rỡ. Người kia lời nói không có chút nào che lấp, toàn bộ hội trường đều là rõ ràng có thể nghe, tất cả mọi người đều là thần sắc chấn động, trên mặt nở một nụ cười. Không nghĩ tới a lại có người cho bọn hắn hạ dược, ha ha, cái này ta xem bọn hắn còn có thể làm sao phép lối. Cái này khiến ta nhớ tới năm đó một đời Hoa Quốc tông sư Hoắc Nguyên Giáp, không phải cũng là đánh khắp mười mấy nước cao thủ tung hoành vô địch, cuối cùng cũng là bị người hạ thuốc trên lôi đài, bị một cái nước Nga đại lực sĩ cho đánh chết, hiện tại lịch sử sao mà tương tự. Ha ha, không sai, thật sự là đáng tiếc cái này cơ hội lộ mặt chúng ta nhưng bỏ lỡ. Mọi người đàm tiếu không thèm để ý chút nào Trần Vũ phải chăng nghe tới. Bàn nhược Lưu Ly bọn người lại là thần sắc chấn động, sau đó sắc mặt có chút cổ quái. Ha ha, liền để chúng ta hôm nay lộ cái mặt giết các ngươi. Làm càng cười to, bên trong người kia đứng mũi chịu sào một quyền thẳng đánh bàn nhược Lưu Ly bộ mặt. Vâng. Đột nhiên một tiếng bạo hưởng, chỉ nghe được một tiếng hét thảm, âm thanh người kia liền trực tiếp bay rất ra ngoài té lăn trên đất. Quyền của hắn phong đã bị bàn nhược Lưu Ly một quyền đánh nát. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể còn có sức chiến đấu mạnh như vậy? Trên khán đài mới vừa rồi còn đang thoải mái đàm tiếu mọi người tất cả đều là sắc mặt cứng đờ. Bọn hắn không phải bị hạ độc rồi sao? Làm sao sẽ còn lợi hại như vậy? Bàn nhược Lưu Ly lại là khinh thường cười một tiếng nói, ngớ ngẩn, chúng ta làm sao có thể ăn các ngươi chuẩn bị đồ ăn? Sớm tại trước khi tới đây Trần Vũ liền đã bàn giao bọn hắn không muốn ăn thức ăn nơi này, không muốn uống nơi này nước. Trần Vũ đã sớm luyện chế binh lương đan làm bọn hắn tiếp tế. Tối hôm qua những cơm kia đồ ăn tất cả đều bị bọn hắn ngược lại tiến vào trong thùng rác. Quỷ tiểu đạo cũng dám ở ta cùng trước mặt làm càn. Hôm nay liền dùng đầu của các ngươi xem như buổi sáng món ăn khai vị. Giết. Ánh mắt chừng một cái bàn nhược Lưu Ly bọn người tất cả đều bộc phát ra, bất quá trong chốc lát liền trực tiếp đem tất cả mọi người đều giết chết. Các ngươi còn có ai đến? Bàn nhược Lưu Ly nhàn nhạt uống đạo vậy mà nhìn gần rất nhiều thiên kiêu tất cả đều cúi đầu không dám đáp lời. Khoa Tư cùng Thẻ Nhiều hai người tương hô ngắm nhìn nói, mấy vị kia đại nhân hẳn là đến đi. Thẻ Nhiều một chút đầu nói, bọn hắn cũng đã đến. Mà vừa lúc này một trận tiếng cười to đống nhiên từ hội trường lối vào chỗ truyền tới. Ha 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 ha, Trần Vô Địch, chúng ta rốt cục gặp mặt. Chỉ thấy được ba người xài bước đi đến. Khoa Tư cùng Thẻ Nhiều hai người nhìn người nọ sau tất cả đều là sắc mặt đại hỉ, nắm chặt nắm đấm đứng lên. Ba vị đại nhân rốt cục đến rồi. Trần Vũ ánh mắt ngưng lại liền thấy một người cầm đầu người mặc một tiếng màu trắng áo dài mang theo một bộ kính mắt, tại bên trái của hắn thì là một cái cơ bắp dị thường phát đạt chẳng hạn. Nhưng là nhất làm cho Trần Vũ để ý thì là ở đây người phía bên phải vậy mà là một cái Hoa Quốc gương mặt gia hỏa. Mà lại gia hỏa này rõ ràng có chút không đúng, trong đôi mắt một mảnh xám trắng không có chút nào sinh khí, mặc dù cả người đứng tại kia bên trong lại tràn ngập tĩnh mịch bị nói. Các ngươi là ai? Trần Vũ nhàn nhạt hỏi. Người cầm đầu kia cười lên ha hả. Ta là người như thế nào? Nói cho ngươi cũng có thể, ta chính là thần bí sở nghiên cứu người chủ sự Mỹ Đạ Dỗ giáo sư. Mà ở bên cạnh ta thì là chúng ta nước Mỹ sở nghiên cứu SSS cường giả đi khác. Về phần một cái khác sao? Ha ha, ngươi chắc hẳn nghe qua tên của hắn. Mỹ Đạ Dỗ cười thần bí nhìn xem cái kia trầm mặc không nói người nước Hoa, khỏe miệng có vẻ đắc ý thiếu dung. Hắn chính là các ngươi Hoa Quốc 100 năm trước đệ nhất cường giả thiên hạ đệ nhị Thanh Mặc Tu. Chương 642, một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông. Chương 642, một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông anh. Trong sân tất cả mọi người tất cả đều khiếp sợ đứng lên gắt gao nhìn chằm chằm lối vào ba người kia. Cái này sao có thể? Thanh Mặc Tu không phải tại 100 năm trước luân hồi đảo đại chiến bên trong bị mọi người vây công đến chết à? Hiện tại làm sao sẽ còn sống? Ta nhớ được lúc ấy Thanh Mặc Tu bị giết về sau thi thể liền bị người thu về, khó nói là bọn hắn phục sinh Thanh Mặc Tu. T. Nghe tới loại lời này tất cả mọi người đều hít một hơi lấy khí. Khởi tử hoàn sinh loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Nhưng là trước mắt đây hết thể lại phá vỡ tưởng tượng của mọi người. Ha ha, các ngươi đoán không sai, Thanh Mặc Tu năm đó bị giết về sau liền bị chúng ta thu về, trở về qua nhiều năm như vậy ta một mực tại nghiên cứu như thế nào phục sinh hắn. Thằng đến gần nhất mới rốt cục để ta nghiên cứu thành công, đem hắn biến thành hoàn mỹ chiến đấu binh khí. Xoẹt. Đột nhiên một cái xé rách Mỹ Đạ Dỗ liền đem Thanh Mặc Tu áo hoàn toàn xé mở, mà Thanh Mặc Tu y nguyên không phản ứng chút nào, chỉ là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mọi người thấy Thanh Mặc Tu trần trụi nửa người trên sau tất cả đều là con người bỗng nhiên co rụt lại. Liền thấy tại thân thể của hắn phía trên vậy mà dày đặc đại đại tiểu tiểu vô số vết thương, rõ ràng là bị khâu lại cùng một chỗ, có địa phương thậm chí còn bị bổ sung một chút vật liệu. Toàn bộ thân thể xem ra dị thường dữ tợn của bố. Ông trời ơi, cái này cái này cái này. Có người dọa đến đặt mông an vị tại trên ghế ngồi, ánh mắt hoảng sợ. Liền ngay cả một bên Ni Khắc nhìn thấy Thanh Mạc Tu loại này bộ dáng cũng là nhịn không được dùng mình một cái. Chỉ có Mỹ Đạ Dỗ hai tay run rẩy vớt ve cái này Thanh Mạc Tu thân thể, trong mắt tràn ngập cùng nhiệt. Nhìn a cỡ nào mỹ diệu thân thể, cỡ nào cường kiện thể phách. Năm đó Hoa Quốc võ đạo giới đệ nhất nhân thiên hạ đệ nhị cao thủ tuyệt thế, hiện tại đã trở thành chúng ta nước Mỹ cô máy chiến tranh. Đây là vô thượng bình quang, đây là nhân loại tiến hóa. Mỹ Đạ Dỗ lên tiếng kêu to lên giống như điên cuồng. Bàn Nhược Lưu Ly bọn người nhìn xem một màn này đã hoàn toàn sửng sốt, hiện tại phát sinh đây hết thảy đã triệt để vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Mà Trần Vũ lại là bỗng nhiên bước ra một bước, trong ánh mắt sát cơ bạo dũng. Bên cạnh hắn đạo đạo gió táp điên cuồng tứ ngược hóa thành khí nhận trực tiếp cắt vào bốn phía. Không được, cháy mau. Có người hoảng sợ hô đạo, lập tức mang theo quốc gia mình mấy người rời đi xa xa Trần Vũ. Bất quá vẫn có tránh không kịp, người bị phong nhận quét trúng, mặc dù toàn lực chống cự nhưng là y nguyên bị hoành ho ra đầy máu bay ngược ra ngoài. Mọi người thấy một màn này tất cả đều là con người co rụt lại. Đáng chết, Trần Vô Địch thực lực vậy mà như thế mạnh. Mẹn mẹn là kích phát mà ra phong nhận cũng là người ta thụ thương, nếu như hắn toàn lực xuất thủ kia lại nên là uy thế cỡ nào. Đối mọi người chấn kinh, Trần Vũ không thèm để ý chút nào, hắn giờ phút này trong lòng chỉ có căm giận ngút trời, muốn đem Mỹ Đạ Dỗ xé thành mảnh nhỏ. Các ngươi cũng dám vũ nhục thi thể của hắn. Trần Vũ cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này. Thanh Mạc Tu hơn 100 năm trước dẫn đầu Hoa Quốc võ đạo giới rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh cùng toàn cầu cao thủ đại chiến, lúc này mới bảo trụ Hoa Quốc võ đạo hạt giống, có thể nói là Hoa Quốc võ đạo giới ân nhân. Thế nhưng là không nghĩ tới thi thể của hắn lại bị thần bí sở nghiên cứu người biến thành dạng này, một bức người không ra người quỷ không quỷ dáng vẻ. Mỹ Đạ Dỗ lại là cười ha ha. Ta đây bất quá là phế vật lợi dụng thôi. Nếu như không có ta, Thanh Mạc Tu đã sớm triệt để hư thối trở thành một đống xương khô. Với hắn mà nói, ta chính là hắn thần, ta chính là cha mẹ của hắn, là ta cho hắn lần thứ nhị sinh mệnh. Ta muốn thế nào liền có thể thế nào. Sau khi nói xong, Mỹ Đạ Dỗ mấy cái bàn tay hung hăng lắp tại Thanh Mạc Tu khuôn mặt, bên trên cất tiếng cười to. Thấy không, ta đánh hắn hắn cũng sẽ không đau nhức, sẽ không phản kháng. Trải qua ta cường hóa thực lực của hắn so khi còn sống càng cường đại hơn. Hôm nay liền để hắn đến giết chết ngươi. Chết ở các ngươi Hoa Quốc người một nhà trên tay cũng coi là ta đối với ngươi ban ân. Mỹ Đạ Dỗ nhìn xem Trần Vũ đống nhiên liếm môi một cái. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi chết về sau ta sẽ giống đối đại Thanh Mạc Tu đồng dạng giao phó ngươi lần thứ nhị sinh mệnh, để ngươi trở thành con của ta, vì thần bí sở nghiên cứu hiệu lực. Trầm mặc tuyệt đối, trầm mặc nháy mắt bao phủ tại toàn bộ trong hội trường, Trần Vũ nắm đấm bóp ken két vang. Thanh Mạc Tu vết thương trên người tất cả đều bị hắn để ở trong mắt, kia là năm đó dục huyết phân chiến chứng minh. Kia là quân công của hắn trương. Hôm nay ta ở đây lập thể, tương lai nhất định triệt để càn quét thần bí sở nghiên cứu, nếu làm trái lời thế này trời chu đất diệt. Vâng. Sóng âm cuồn cuộn tại toàn bộ trong hội trường không ngừng sôi trào phát ra, làm cho người rung động hồi âm, tất cả mọi người đều là thân thể chấn động, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt chấn kinh. Trần Vô Địch đây là muốn chính thức đối thần bí sở nghiên cứu hạ thủ sao? Có người nuốt nước miếng một cái hoảng sợ nói. Đương thời đệ nhất cường giả đối đầu đương thời đệ nhất thế lực, tất nhiên sẽ va chạm ra cực hạn nóng ánh ánh lửa. Thế giới này phải lớn biến rồi sao? Có người nói như thế, đạo tại bên cạnh hắn người nghe nói như thế tất cả đều là thân thể chấn động, trong mắt xuất hiện khó mà ngăn chặn chấn kinh thần sắc. Bị Đạ Dỗ lại là cười lên ha ha. Diệt ta thần bí sở nghiên cứu. Trần Vô Địch, ngươi quá tự đại, ngươi căn bản cũng không biết thần bí sở nghiên cứu đến cùng đại biểu cho cái gì. Lắc đầu, Mỹ Đạ Dỗ cười lạnh. Bất quá không quan hệ, hôm nay ngươi sẽ chết, liền để ngươi nói một chút khoác lác đi. Đi thôi, ta đã vì ngươi chọn tốt bộ địa. Xoẹt. Đột nhiên một thanh âm vang lên, âm thanh từ Mỹ Đạ Dỗ phía sau vậy mà dâng lên một bộ cánh, sau đó Mỹ Đạ Dỗ ba người trực tiếp lăng không bay đi. Trần Vô Địch tới đi đến chịu chết đi. Trần Vũ nhướng mày nói, thượng cung Bích Lạc hạ hoàng tuyển ta cũng tất sát ngươi. Giết. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Trần Vũ dưới chân khán đài vậy mà trực tiếp bị giẫm bạo, mà Trần Vũ cả người đã như là một đạo lưu quang xẹt qua chân trời thẳng đến mà đi. Trong hội trường đến từ toàn cầu võ đạo cường giả kinh ngạc nhìn xem một màn này, tại ngắn ngủi rung động không nói gì sau đột nhiên bộc phát ra kinh thiên ồn ào náo động. Mau đi xem một chút, đây tuyệt đối là một trận khoáng thế hiếm có đại chiến. 100 năm qua Hoa Quốc mạnh nhất hai đại cường giả lại muốn lấy loại phương thức này quyết nhất tử chiến, quyết không thể bỏ lỡ. Không sai, một trận chiến này nói không chừng liền sẽ quyết định tương lai thế giới đại thế, không thể không nhìn. Đi đi đi, chúng ta tranh thủ thời gian tiến đến. Nhất thời tất cả cao thủ tất cả đều điên cuồng lập tức rời đi hội trường trào lên mà ra. Trong đó có mấy vị chính là thiên thần cảnh cao thủ bay thẳng bút đi. Còn lại người thì là tất cả đều phát huy mình cực tốc xông ra hội trường, không thèm để ý chút nào người bình thường, ánh mắt khiếp sợ từng cái tựa như lưu quang tại trên đường cái trên lầu chót cực tốc di động. Aoh mi gồ siêu nhân a. Có người đi đường ôm đầu lớn tiếng hô lên. Mà tại trong hội trường thế hệ trước cường giả rời đi về sau mấy ngàn tuổi trẻ cường giả giờ phút này tất cả đều từ trên khán đài đứng lên nhìn xem Bàn Nhược Lưu Ly bọn người cười lạnh lạnh cùng nhau rời đi khán đài, bắt đầu hướng Bàn Nhược Lưu Ly bọn người đi đến như là lít nha lít nhít con kiến. Lưu Ly, chúng ta làm sao bây giờ? Bàn Nhược Lưu Ly ngắm nhìn chung quanh, mặc dù bị mọi người vây quanh lại không sợ chút nào, chỉ là khinh thường cười lạnh. Làm sao bây giờ? Một chữ chiến. Chương 643, 100 năm ở giữa song hùng quyết đấu, canh thứ 6, chương 643, 100 năm ở giữa song hùng quyết đấu, canh thứ 6. Tiếng bước chân chậm rãi xuất hiện. Tại mấy ngàn tuổi trẻ cường giả phía trước nhất tổng cộng có 50 người như là nhân vật thủ lĩnh đi đến hàng trước nhất. Chí tử thân mang màu trắng võ đạo phục, một tay cầm võ sĩ đao nằm ngang ở bên cạnh thân, chậm rãi hướng Bàn Nhược Lưu Ly bọn người đi đến. Hoa Quốc võ đạo giới năm đó bất quá là bị chúng ta đè ép, chỉ có thể quỳ trên mặt đất ma bệnh thôi, không có tư cách đứng lên. Các ngươi nên chém. Một người mặc không có tay sau lưng tráng hán dữ tợn mà cười nắm đấm bóp ken két vang. Người nước Hoa, chính là con dẹp tồn tại nên giết. Một cái sắc mặt lạnh lùng người trẻ tuổi mười ngón móng tay đột nhiên tăng vọt mười mấy cm, hai mắt đều biến thành dựng thẳng đồng. Giết. Gia địch vây quanh như lang như hổ, hận không thể đem bản nhược lưu ly bọn người xé thành mảnh nhỏ. Các ngươi sợ hai a? Bản nhược lưu ly cười hỏi. Mọi người tất cả đều nở nụ cười nói, không sợ. Lão sư Hoành ép đương thời tại muôn người chú ý bên trong cũng dám giết người tại chỗ, chúng ta là học sinh của hắn tự nhiên không thể rơi hắn uy nghiêm, hôm nay liền để chúng ta cùng một chỗ giết cái long trời lở đất. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Bàn nhược lưu ly trên thân bắn ra vô lượng kim quang pháp tướng thiên điệu đột nhiên nổi lên, trải qua Trần Vũ một tháng đặc huấn về sau nàng pháp tướng thiên điệu đã từ lúc đầu cao 3-4 mét tăng vọt đến cao 10 m. Giờ phút này tại bàn nhược lưu ly sau lưng ngàn con Phật thủ xuất hiện, ở sau lưng hắn tựa như trong thế giới thần thoại thần Phật xuất hiện ở nhân gian. Hoàng phủ quyết thiên nộ giống một tiếng, trên trường kiếm bỗng nhiên kích thích lên một trượng thanh mang rơi trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất mở ra dị thường sắc bén. Vân La Phong đồng dạng là cười lớn, một đạo to lớn vòi rồng lấy hắn làm trung tâm bay thẳng nhanh xoay tròn sông thẳng tới chân trời. Thanh phủ thành trầm mặc không nói, bất quá từ hắn thể đồng hồ lại là không ngừng có hỏa tinh toát ra, chỉ một lát sau thời gian hắn liền biến thành một cái cao hơn 3 m hỏa nhân, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Mà tại bốn người sau lưng Hoa Quốc Đông Đảo Thiên Tiêu cũng đã đem mình thực lực thôi động đến cực hạn, chuẩn bị nên đón tiếp xuống đại chiến. Mới vừa rồi còn dị thường phách lối, mọi người nhìn thấy bản nhược lưu ly bọn người lại có uy thế như thế, về sau nhất thời trong lòng nhảy một cái, bước chân tiến tới đều chậm lại. Đừng sợ, bọn hắn thực lực mặc dù mạnh hơn chúng ta, bất quá cũng có hạn, chúng ta nhiều người như vậy cho dù là dùng biển người chiến cũng có thể đè chết bọn hắn. Lúc này có người hô lên, mọi người nghe xong tất cả đều là thần sắc sáng lên, nhẹ gật đầu kế tiếp theo đi về phía trước. Bản nhược lưu ly thần sắc đạm mạc, khỏe miệng chậm rãi câu lên. Mạnh hơn các ngươi có hạn. Các ngươi sai a, có lão sư chúng ta so với các ngươi mạnh nhiều lắm. Từ miệng trong túi xuất ra một hạt màu đỏ đan dược, bàn nhược lưu ly trong mắt hiện ra tán thưởng thân sắc. Lão sư của mình thực tế là quá lợi hại, trước khi tới nơi này liền đã nghĩ kỹ tất cả ứng đối chi pháp, sớm luyện chế ngưng dương đan, binh lương đan để bọn hắn phục dụng. Mà cái này màu đỏ đan dược chính là Trần Vũ luyện chế một loại khác đan dược đấu chiến thuyền, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cực lớn sức chiến đấu, bất quá tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, chỉ có thể cầm tiếp theo nửa giờ sau sẽ dị thường suy yếu, mất đi sức chiến đấu. Nói cách khác, nếu như tại trong nửa giờ không cách nào giải quyết chiến đấu, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nửa giờ a, đầy đủ. Trừng mắt bản nhược lưu ly bọn người tất cả đều nuốt vào đan dược, lập tức mỗi người trên thân khí thế lần nữa tăng vọt. Doa đến mọi người tất cả đều là quá sợ hãi. Tới đi liền để các ngươi máu tươi đến thành tựu chúng ta uy nghiêm đi. Bản nhược lưu ly cười lớn một tiếng, tiên thủ quan âm đống nhiên phát động. Mà tại hội trường bên ngoài Trần Vũ một đường truy kích không bao lâu liền đi tới bờ biển. Giờ phút này ánh nắng 10.000 rằng mặt biển sóng nước lấp loáng dị thường mỹ lệ. Bị đạ rổ phe phẩy cánh đứng tại giữa không trung cười lạnh lạnh. Hắn là thần bí sở nghiên cứu giáo sư, cũng tại thân thể của mình tiến hành thí nghiệm đem mình nên cải tạo thành gen cường hóa chiến sĩ. Mà bên cạnh hắn thì là Nghi Khắc cùng Thanh Mạc Tu hai người. Thế nào Trần Vô Địch, ta cho ngươi chọn mộ địa ngươi còn hài lòng đi? Trần Vũ trong mắt sát cơ lộ ra gắt gao nhìn xem Mị Đạ rồi nói, hôm nay tại cái này bên trong ta liền giết ngươi, lại đi giết các ngươi phía sau đêm tối quân chủ. Chính là đêm tối quân chủ tổ tiên chủ tại 1.000 năm trước đánh lén Hoa Quốc Long Mạch, từ đó về sau mới khiến cho Hoa Quốc võ đạo giới khí vận không phân chấn. Mà bây giờ hắn hậu nhân sở kiến tạo thần bí sở nghiên cứu càng là đem Thanh Mạc Tu thi thể cải tạo thành công cụ của bọn hắn, ở trong đó quả thực chính là đẩy trời đại thủ. Mị Đạ rồ thần sắc khẽ động, có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi vậy mà biết quân chủ đại nhân. Bất quá ngươi không có cơ hội nhìn thấy vị đại nhân kia, bởi vì tại cái này bên trong ngươi liền sẽ chết. Á, Thanh Mạc Tu giết hắn cho ta. Thanh Mạc Tu cả người thân thể chấn động, xám trắng con mắt khóa chặt Trần Vũ. Ông. Đột nhiên một trận mới vừa rồi còn đứng tại Mỹ Đạ Dô bên cạnh Thanh Mạc Tu chỉ ở nháy mắt liền đi tới Trần Vũ trước mặt, giơ lên nắm đấm đột nhiên một quyền đánh phía Trần Vũ. Trần Vũ ánh mắt chừng một cái, năm ngón tay nắm tay đồng dạng một quyền đánh ra. Ầm. Nổ vang rung trời, bên trong hai người tất cả đều là liền lùi lại mấy bước. Trần Vũ thần sắc khẽ động nhìn xem Thanh Mạc Tu có chút ngoài ý muốn. Đây là lần thứ nhất có người vậy mà có thể tại cùng hắn chính diện va chạm, bên trong cùng hắn cân sức ngang tài. Chạy tới đông đảo cường giả tất cả đều nhìn thấy màn này, lập tức mỗi người trong mắt thấy cảnh này về sau tất cả đều là vui mừng. Không nghĩ tới cái này Thanh Mạc Tu vậy mà như thế mạnh, quả nhiên không hổ là hơn 100 năm trước Hoa Quốc đệ nhất cường giả, có thể dẫn đầu Hoa Quốc võ đạo giới cùng thế giới chống lại, lại có thể cùng Trần Vô Địch liều cái lực lượng ngang nhau. Không sai, thần bí sở nghiên cứu quả nhiên lợi hại, có thể đem Thanh Mạc Tu làm thành một kiện binh khí hình người. Hừ hừ, lần này ta ngược lại muốn xem Trần Vô Địch đến cùng là thế nào chết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Mỹ Đạ Dụ nhìn xem Thanh Mạc Tu vậy mà bức lui Trần Vũ sau càng là phách lối phá lên cười. Ha ha, Thanh Mạc Tu tại khi còn sống chính là thiên thần cảnh cường giả tuyệt đỉnh, hiện tại càng là tại ta khoa học kỹ thuật trợ giúp dưới đột phá nhân thể cực hạn, thực lực càng mạnh, là cổ lão võ đạo cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp mà mỹ. Ngươi làm sao thắng hắn? Trần Vũ nhìn xem Thanh Mạc Tu cũng là trong lòng tán thưởng. Không nghĩ tới ở địa cầu loại này mạt pháp thời đại vậy mà cũng có thể xuất hiện loại này cường giả. Hiện tại mình đã là thoát thai cảnh chút thành tựu, mà lại tu tập công pháp càng là trong vũ trụ cao cấp nhất, lấy thực lực của hắn người cùng cảnh giới trực tiếp muốn bị miểu sát, cao hắn một cái cấp độ người cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ có thoát thai cảnh đại viên mãn cao thủ tài năng cùng hắn khó khăn lắm một trận chiến. Ngươi quả nhiên là tư chất ngút trời, loại hoàn cảnh này đều có thể có như thế chiến lược, cho dù là ta cũng muốn nói với ngươi một tiếng bội phục. Trên người ngươi Hoa Quốc hơn 100 năm trước võ đạo rầm rộ có thể thấy được chút ít. Trần Vũ trong đôi mắt thần quang trong trẻo, nhưng là đối diện với hắn Thanh Mạc Tu lại hoàn toàn không có phản ứng. Càng như vậy Trần Vũ trong lòng càng là có một cỗ trùng thiên lửa giận điên cuồng phun trào. Ta Hoa Quốc Ân Huệ Lang khó nói là các ngươi có thể khinh nhẫn sao? Giết! Trần Vũ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, trận trận tiếng long ngâm vang vọng bầu trời. Trần Vũ bóp quyền ấn xong, quyền phía trên lập tức xuất hiện hai con đầu rồng vàng nóng đột nhiên phóng tới Thanh Mạc Tu. Đối Thanh Mạc Tu mà nói chỉ có chết mới là bảo vệ hắn một thế anh danh phương pháp tốt nhất, mà Trần Vũ phải trả hắn một cái an bình. Cùng lúc đó trước đó dám đến mấy cái thiên thần cảnh cường giả tất cả đều liếc nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu đột nhiên phóng tới Trần Vũ. Chương 644, kinh thế chi chiến. Chương 644, kinh thế chi chiến anh. Vũ đại thiên thần cảnh cường giả trực tiếp đứng lơ lửng trên không đem Trần Vũ vây vào giữa, trên mặt của mỗi người đều có một tia khinh miệt cười lạnh. Ngồi trên mặt đất mọi người thấy cảnh này tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn đây là muốn liên thủ đối phó Trần Vũ à? Có người kích động chợt vỗ đùi nói, ha ha thật lợi hại, hiện tại Thanh Mạc Tu cùng Trần Vũ đại chiến lúc lại thêm ngũ đại thiên thần cảnh cường giả vây công, dù là Trần Vô Địch lại nghịch thiên cũng không có khả năng sống được xuống tới. Rốt cục có thể nhìn thấy Trần Vô Địch chiến bại bỏ mình. Những cường giả này bình thường trước mặt người khác đều là hỉ nộ không lộ một phương đại lão, nhưng là bây giờ vẹn vẹn nghĩ đến Trần Vũ sắp bỏ mình liền để bọn hắn cảm thấy một trận khó tả kích động mừng rỡ. Các ngươi nói chúng ta muốn hay không cũng đi trợ chiến một đợt. Về sau giết chết Trần Vô Địch danh tự phía trên cũng sẽ có chúng ta một bút. Mọi người nghe vậy sắc mặt tất cả đều có chút ý động. Bất quá nghĩ nhưng không có người dám xông đi lên, dù sao loại kia cấp độ chiến đấu sơ ý một chút khả năng bọn hắn liền sẽ chết. Lập tức mỗi người tất cả đều nhìn lên bầu trời tĩnh nhìn tình thế phát triển. Trên bầu trời Mỹ Đạ Dỗ thấy cảnh này lông mày nhíu lại nở nụ cười. Bộ dạng này không thể tốt hơn, Ni Khắc ngươi cũng ra tay đi. Ni Khắc cũng là cười lạnh nhẹ gật đầu gia nhập vòng chiến. Giờ này khắc này lấy Thanh Mạc Tu cầm đầu bảy đại cường giả tuyệt đỉnh đem Trần Vũ vây vào giữa, thần sắc đắc ý Trần Vô Địch, nếu như tại bình thường chúng ta thật đúng là không dám cùng ngươi đối chiến. Nhưng là bây giờ sao? Ha ha, có ngươi Hoa Quốc Thanh Mạc Tu xung phong chúng ta ngay tại cái này bên trong triệt để giết chết ngươi. Không sai, trước ngươi không phải một mực phách lối cuồng vọng như vậy sao? Sau khi ngươi chết chúng ta liền đem mở ra lần thứ ba thanh trước đại chiến, đến lúc đó các ngươi võ đạo giới sẽ vĩnh viễn biến mất. Mọi người tất cả đều là khoái ý phi thường, từ hôm qua đến bây giờ bọn hắn một mực bị Trần Vũ áp chế, bất quá giờ phút này bọn hắn rốt cục có thể nhìn xuống Trần Vũ. Nhưng là Thanh Mạc Tu một mực trống rỗng xám trắng ánh mắt bên trong khi thấy Trần Vũ quyền phong bên trên long đầu lúc lại có một tia nhỏ bé không thể nhận ra ba động. Trần Vũ chậm rãi liếc nhìn chung quanh một vòng cười lạnh lạnh. Liền các ngươi bọn này tạc binh cũng dám đánh nhiêu ta cùng Thanh Mạc Tu chiến đấu. Hôm nay trên biển lớn này dưới bầu trời ta khi giết các ngươi vì ta Hoa Quốc anh linh tiến đưa. Giết! Gầm lên giận dữ tại Trần Vũ phát động đồng thời bảy đại cao thủ cũng đồng thời phát động. Khôn cùng đại chiến ngay tại nháy mắt bộc phát trên bầu trời làm cho người tâm linh rung động, tiếng vang không ngừng bộc phát vô biên phong áp hóa thành từng cơn sóng gợn điên cuồng hướng bốn phía tác động đến mà đi. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển giờ phút này vậy mà tại tám người trong lúc giao thủ nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ông trời của ta, cái này đây chính là Trần Vô Địch thực lực a. Quá mạnh, thực tế là quá mạnh. Có người ngửa đầu nhìn trời tự lẩm bẩm trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Các ngươi nói chúng ta nếu là bên trên tại Trần Vô Địch trước mặt có thể chống đỡ mấy chiêu. Mọi người nghe nói như thế tất cả đều là thần sắc chấn động, sau đó tất cả đều là sắc mặt trắng bệnh trầm mặt lại. Có thể chống bao lâu? Nếu như bọn hắn đi lên chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị Trần Vũ cho triệt để đánh nổ. Mọi người ngửa đầu nhìn lại trong mắt tràn ngập cảm khái. Bọn hắn cùng Trần Vô Địch giữa lẫn nhau chênh lệch quá lớn. Trên bầu trời bảy đại cao thủ trừ Thanh Mạc Tu bên ngoài tất cả đều giống như điên cuồng, khí tức trên thân điên cuồng bộc phát hướng phía Trần Vũ điên cuồng oanh kích mà đi. Vô tận lưu quang quyền ảnh chân gió triệt để bao phủ Trần Vũ phóng tới thân thể của hắn các nơi yếu hại. Mà Thanh Mạc Tu thì là chính diện cường công, chiêu thức của hắn rất đơn giản đến phàm nhất quyền nhất cước, tựa như là bộ đội bên trong quân thể quyền cực kỳ phổ thông, nhưng là tại ở trong đó lại có một loại cổ pháp vận vị ở trong đó tràn ngập đại đạo đơn giản nhất bị nói. Trần Vũ tại tám người trong vây công không sợ chút nào, giống như kình thiên cự nhân, lưng của hắn chấn động một đầu kim sắc đại long từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, ngựa đầu gào thét tại Trần Vũ bốn phía du động bảo vệ Trần Vũ quanh thân. Mà hai tay của hắn thì là nắm quyền ấn, một tay Bắc Long thuật một tay Ngự Long thuật biến hóa muôn vàn công phạt chiến pháp cùng bảy người đại chiến cùng một chỗ. Rầm rầm rầm. Trận bạo hưởng bên trong tám người ngay tại toàn bộ trên biển lớn điên cuồng di động, nước mây điểm biển toàn bộ biển cả tựa hồ cũng tứ ngược gió bắt đầu thổi bạo cuồng phong gào thét sóng biển kinh thiên. Đáng chết Trần Vô Địch làm sao mạnh như vậy, chúng ta nhiều người như vậy vậy mà đều cầm không dưới hắn. Có người cắn răng nói trong mắt tràn ngập chấn kinh. Mỗi lần cùng Trần Vũ giao thủ thời điểm hắn liền cảm giác đối phương như là một cái thái cổ thần sơn, hoàn toàn không đánh nổi, thân thể của mình đều đang không ngừng run rẩy, tựa hồ cũng tại kêu rên. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta? Đều cút cho ta. Lúc này Trần Vũ đột nhiên giống to đạo toàn thân kim quang đại thịnh, một đạo mắt Trần có thể thấy gợn sóng điên cuồng tác động đến mà ra, lập tức đem trừ Thanh Mạc Tu bên ngoài mọi người tất cả đều đánh bay ra ngoài. Thanh Mạc Tu liền để ta đưa ngươi lần nữa quy về an bình. Trần Vũ hét dài một tiếng, chân đạp thiên khung, hai tay nắm quyền ấn đánh phía Thanh Mạc Tu. Thanh Mạc Tu trầm mặc không nói, chỉ là bỗng nhiên xông tới cùng Trần Vũ điên cuồng đại chiến cùng một chỗ, tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong giữa hai người đã điên cuồng va chạm hơn 1.000 lần. Mà hai người cũng đang không ngừng biến hóa phương vị, thời gian một cái nháy mắt liền trực tiếp xuất hiện tại ngoài mấy chục thước. Không tốt, bọn hắn đến rồi. Ngay tại trên mặt đất quan sát mọi người giờ phút này hoảng sợ phát hiện Trần Vũ cùng Thanh Mạc Tu vậy mà cách bọn họ càng ngày càng gần. Cháy mau, bị cuốn đi vào sẽ chết. Hoảng sợ tiếng kêu bên trong mọi người tất cả đều điên cuồng chạy trốn. Nhưng là y nguyên có một ít người chậm một bước, còn không có rời đi Trần Vũ cùng Thanh Mạc Tu liền từ bên cạnh lướt tới. Mà những người kia thì là thân thể chấn động, sau đó cả người bông sụp đổ trở thành huyết vụ đầy trời. Mọi người thấy một màn này càng là dọa đến tê cả da đầu, chạy tốc độ càng nhanh mấy điểm. Thanh Mạc Tu, ngươi quả nhiên không sai, bản thân gia đạo đến nay có thể cùng ta chiến thành dạng này, ngươi là đệ nhất nhân. Ta Trần Vũ bội phục ngươi, cho nên liền để ta đưa ngươi đi yên giấc đi. Giết. Trần Vũ ánh mắt đột nhiên chừng một cái, một tay bóp chảo ngang nhiên công hướng Thanh Mạc Tu. Tại bên người của hắn Kim Long Hoành không chuyển động theo. Thanh Mạc Tu nhìn thấy Kim Long chi sau trống rỗng con mắt lần nữa hiện hiện một cô ba động, động tác cũng theo đó dừng lại, ngơ ngác bị Trần Vũ một trường đánh bay ra ngoài, nửa bên lồng ngực đều lõm xuống dưới. Ừm. Thanh Mạc Tu, ngươi chuyện gì xảy ra? Giết cho ta a. Mị Đạ Dụ ở một bên nhìn thấy Thanh Mạc Tu vừa rồi vậy mà đột nhiên ngừng lại, không khỏi lên tiếng quát mắng nói. Nhưng sau đó hắn liền hoảng sợ phát hiện chưa từng có mở miệng quá Thanh Mạc Tu giờ phút này vậy mà chậm rãi mở miệng. Hoa Hoa Quốc chết tử chiến không quất. Vâng. Trần Vũ nháy mắt sửng sốt gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Mạc Tu, trong mắt dần dần có chút sương mù ngưng kết. Chương 645, anh linh vĩnh viễn không chết. Chương 645, anh linh vĩnh viễn không chết. Nhìn qua Thanh Mạc Tu gian nan mở miệng dáng vẻ, Trần Vũ trong lòng cũng có loại nồng đậm kính nể. Bằng vào lịch duyệt của hắn nháy mắt liền nhìn ra Thanh Mạc Tu đây là có một cỗ chấp niệm trong lòng, dù là qua 100 năm vẫn không có tiêu tán. Coi là mình triển lộ ra Kim Long huyễn tượng liền câu động Thanh Mạc Tu kia cỗ bất diệt chấp niệm. Có thể suy ra năm đó Thanh Mạc Tu đại chiến toàn thế giới thẳng đến một khắc cuối cùng thời điểm đều chưa từng có từ bỏ qua. Làm Thanh Mạc Tu, ngươi cái cây hồng bị tạp chủng đừng quên là ai để ngươi sống tới giết hắn cho ta. Có nghe hay không? Một bên Mỹ Đạ Dụ nhìn thấy Thanh Mạc Tu như thế bộ dáng lập tức giống to, gân xanh trên trán đều tại liệu mạng nhảy lên. Trần Vũ ánh mắt đột nhiên lạnh, Hoa Quốc trung hồn làm sao có thể bị đám người này nô dịch? Anh linh trở về. Trần Vũ bạo hống lên tiếng ở trong thanh âm dùng tới nghi ngờ âm kỹ xảo để Thanh Mạc Tu cả người đều có chút run rẩy. Nhìn thấy Thanh Mạc Tu dáng vẻ, Trần Vũ ánh mắt sáng lên mở miệng lần nữa. Viêm Hoàng bất tử long hồn bất diệt sinh vì Hoa Hạ chết, vì Hoa Hạ anh linh có thần hồn phách trở về. Vâng. Theo Trần Vũ thanh âm, Thanh Mạc Tu đột nhiên ôm đầu sắc mặt một mảnh rãy rủa, bất quá sau đó hắn liền bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, sợi tóc bay dương lên tiếng điên cuồng gào thét bắt đầu. Tử chiến bất khuất vệ ta Viêm Hoàng. Vâng. Một cỗ tướng quân chiến trường chết ra ngựa bọc thây còn bi tráng khí thế bỗng nhiên bay lên từng cơn sóng gợn điên cuồng hướng bốn phía đánh tới, trên đất đông đảo cao thủ tất cả đều kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong lòng không hiểu nhảy một cái. Cái này đây chính là 100 năm trước Hoa Quốc đệ nhất cường giả a. Quá khủng bố, người này làm sao lại khủng bố như vậy? Khó trách năm đó toàn cầu cường giả đỉnh cao cùng nhau áp bách Hoa Quốc võ đạo giới lại bị Thanh Mạc Tu bọn người ngăn lại. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lúc này có người lại mở miệng nói, các ngươi chỉ thấy Thanh Mạc Tu, nhưng là đây hết thảy đến cùng là bởi vì gì mà lên, các ngươi có nghĩ tới không? Mọi người sững sờ sau đó cùng nhau hít một hơi lãnh khí nhìn xem Thanh Mạc Tu đối diện kia đạo kiệt ngạo bất tuần lăng thiên thân ảnh. Đây hết thảy đều là bởi vì Trần Vô Địch. Tại bảy đại cường giả vây công giới còn không lộ bại tướng, sau đó càng là bức lui mọi người trực tiếp để Thanh Mạc Tu biến thành cái dạng này, thủ đoạn như thế quả thực có thể xưng thần ma. Trần Vô Địch, ngươi đến cùng là người là tiên? Chúng nhân trong lòng tất cả đều hiện ra loại cảm giác này tới. Mà trên bầu trời mới vừa rồi bị bức lui sáu đại cường giả đã tất cả đều chạy tới nhìn xem Thanh Mạc Tu như thế bộ dáng đều có chút kinh nghi bất định. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh Mạc Tu, ngươi làm cái quỷ gì còn không cùng chúng ta một đạo giết Trần Vô Địch? Sáu người lần nữa chạy về phía Trần Vũ, nhưng là ngay lúc này Thanh Mạc Tu đột nhiên lại một tiếng hét lên, cặp kia sám trắng trong con ngươi vậy mà xuất hiện một tia thanh minh. Dị quốc người giết. Trầm thấp thanh âm khàn khàn từ Thanh Mạc Tu trong miệng truyền ra, sau đó Thanh Mạc Tu ngang nhiên xuất thủ, đột nhiên một quyền trực tiếp từ Nhi Khắc phía sau đem hắn đánh cái xuyên thấu. Thanh Mạc Tu, ngươi. Nhi Khắc quay đầu nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, thần sắc tuyệt đối không ngờ rằng Thanh Mạc Tu vậy mà từ phía sau lưng đánh lên hắn. Tất cả thấy cảnh này người tất cả đều triệt để ngốc. Cái này đây là có chuyện gì? Thanh Mạc Tu làm phản rồi. Trên bầu trời những người khác cũng là thần sắc biến đổi lớn, không thể nghĩ đến mình phương này lớn nhất chiến lược vậy mà lại làm loại chuyện này. Bị Đạ Dụ há hốc mồm, hoàn toàn không dám tưởng tượng mình một tay làm được kiệt tác lần thứ nhất trên thế gian biểu diễn vậy mà liền xuất hiện loại tình huống này. Thanh Mạc Tu, ngươi cũng dám phản bội ta? Vừa nghĩ đến đây, Mị Đạ Dụ phẫn nộ giống to. Trần Vũ lại là cười lạnh nói, hắn cho tới bây giờ liền không có phản bội, dù là qua 100 năm, dù là đã chỉ còn thể xác, hắn đều tại vì Hoa Quốc mà chiến. Giết. Trần Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, hai thanh trường kiếm bỗng nhiên hiện lên ở nó trong tay, một tay Thăng Long kiếm, một tay Ngự Long kiếm, song kiếm tề xuất kiếm chạm bầy địch. Không được. Thấy cảnh này trên bầu trời còn lại ngũ đại cường giả tất cả đều là tê cả da đầu, một cái Trần Vô Địch còn muốn bọn hắn tất cả mọi người lực ứng phó, hiện tại lại thêm một cái Thanh Mạc Tu, thế này còn đánh thế nào? Mà trên mặt đất mọi người giờ phút này đã triệt để ngu ngơ xuống tới. 100 năm ở giữa Hoa Quốc hai đời người mạnh nhất nhất sinh nhất tử vậy mà tại cùng một chỗ sóng vai mà chiến, cái này đây là lúc ấy kỳ cảnh a. Mà trên bầu trời Trần Vũ hai tay cầm kiếm lôi kéo khắp nơi vô tận kiếm khí ở trên bầu trời bay múa xuyên vân liệt nhật long ngâm đầy trời. Trần Vô Địch, chúng ta sai, chúng ta cầu hòa. Ngũ đại cường giả bị giết chạy chối chết đâu còn có bình thường nửa điểm cao cao tại thượng dáng vẻ. Trần Vũ cười lạnh nói, cầu hòa. Chúng ta không giảng hòa không thu bắt được chỉ có một chữ giết. Mạnh. Một bước phóng ra, Trần Vũ giơ cao kim kiếm lực bổ xuống, lập tức kiếm khí bay vụt trực tiếp từ vừa rồi người kia cái chán chém thẳng vào mà dưới đem người kia chia làm hai nửa, đập ầm ầm trên mặt biển, nháy mắt nước biển lượng điểm xuất hiện một đầu đạt mấy trăm mét dài cự hình khe rãnh. Một bên khác Thanh Mạc Tu cũng là vung hai nắm đấm như là tuyệt thế chiến thần lôi kéo khắp nơi điên cuồng giết chóc. Tại hai người liên thủ vây công dưới bất quá một lát thời gian trên bầu trời tất cả mọi người liền tất cả đều bị giết sạch sẽ. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại như thế? Mị Đạ Dụ gắt gao trừng trong mắt hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Hắn tại xuất hiện trước đó đắc chí vừa lòng coi là bằng vào Thanh Mạc Tu hoàn toàn có thể giết chết Trần Vô Địch, đây cũng là hắn tại đêm tối quân chủ phía trước khen dưới cửa biển. Nhưng bây giờ thì sao? không nghĩ tới mình đắc ý nhất tác phẩm vậy mà liên thủ với Trần Vũ trắng trận đổ sát người một nhà, loại chuyện này để hắn quả thực không thể nào tiếp thu được. Đáng chết, người nước Hoa quả nhiên đều là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang, chờ xem, chờ ta sau khi trở về nhất định phải báo lần này lại thủ. Vũ cánh Mỹ Đạ Dỗ liền muốn trực tiếp rời đi, bất quá Thanh Mạc Tu lại là một cái lắc mình xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại Mỹ Đạ Dỗ trước mặt. Bạch bạch bạch. Mỹ Đạ Dỗ ở trên bầu trời lập tức rút lui mấy bước bất an nói, Thanh Mạc Tu ngươi làm gì? Là ta sáng tạo ngươi, là ta cho ngươi lần thứ nhị sinh mệnh, ngươi muốn đối ta cảm ơn. Phúc. Mỹ Đạ Dỗ còn chưa nói xong liền túi đầu gắt gao nhìn xem ngực của mình. Tại kia bên trong Thanh Mạc Tu tay chính cắm ở trong trái tim của mình để hắn cảm thấy trận trận suy yếu. Mỹ Đạ Dỗ ngẩng đầu lên nhìn xem Thanh Mạc Tu cặp kia xám trắng con mắt liền thân thể chấn động. Tại cặp mắt kia bên trong hắn lúc này mới lần thứ nhất nhìn thấy trong đó thâm tàng một màn kia chấp niệm. Nguyên lai là như thế này, a ta có thể cải tạo thân thể lại cải tạo không được người tâm. Phốc đát. Mỹ Đạ Dỗ đầu lâu buông xuống tới triệt để tắt thở. Mà lúc này đây Trần Vũ đi tới Thanh Mạc Tu trước mặt lặng lặng nhìn xem vị này 100 năm trước Hoa Quốc đệ nhất nhân. Chương 646, mang các ngươi về nhà. Chương 646, mang các ngươi về nhà. Dầm dầm. Thanh âm của sóng biển vang vọng tại tất cả mọi người bên tai giống như tâm tình của bọn hắn chấn kinh sợ hãi. Phù phù. Mị Đạ Dỗ trực tiếp rơi xuống ở trong biển làm cho tất cả mọi người con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại, ngửa đầu nhìn trời liền thấy tại liệt dương phía dưới Trần Vũ cùng Thanh Mạc Tu hai người ở trên bầu trời đứng đối mặt nhau như là hai tôn tuyệt thế chiến thần lăng nhiên không thể xâm phạm. Có người lắc đầu cười khổ nói, còn có ai có thể chế hành bọn hắn? Một cô thật sâu cảm giác bị thất bại xuất hiện tại mọi người trong lòng. Thế giới trẻ tuổi cường giả đại chiến, mọi người là muốn giết chết Trần Vũ cùng Hoa Quốc Thiên Tiêu chặt đứt Hoa Quốc võ đạo giới khí vận, nhưng bây giờ thì sao? Ám sát thất bại thần bí sở nghiên cứu chiến bại 6 đại cao thủ bỏ mình, ngay cả thần bí sở nghiên cứu Mỹ Đạ Dỗ giáo sư đều trực tiếp bị giết. Cái này mẹ hắn còn thế nào chơi? Đối với tâm tư của mọi người, Trần Vũ tự nhiên không thèm để ý, hắn giờ phút này toàn bộ tâm thần đều tại Thanh Mạc Tu trên thân. Thanh Mạc Tu trạng thái rất không thích hợp, hắn lúc đầu đã hồn phi phách tán theo lý thuyết đã sớm hẳn là bỏ mình, nhưng là bị sở nghiên cứu dùng phương pháp đặc thù biến thành không chết không sống tồn tại. Khả năng ngay cả Mỹ Đạ Dỗ cũng không biết đạo hắn sở dĩ có thể thành công hoàn toàn là bởi vì tại Thanh Mạc Tu nội tâm kia một cố 100 năm bất diệt chấp niệm. Nhưng là hiện tại Trần Vũ có thể cảm giác được Thanh Mạc Tu trong mắt còn sót lại một điểm cuối cùng chấp niệm ngay tại chậm rãi tiêu tán. Một khi tiêu tán kia 100 năm trước thứ nhất Hoa Quốc cường giả liền thật muốn hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Như thế anh hào làm sao có thể tùy tiện chết đi? Thanh Mạc Tu, ngươi bỏ được dưới Hoa Quốc a? Ngươi rất dưới Viêm Hoàng a? Vâng. Trần Vũ tiếng như lôi đình, Thanh Mạc Tu nghe vậy lập tức thân thể chấn động, trong mắt kia cố chấp niệm trong lúc đó cường thịnh bắt đầu. Thấy cảnh này Trần Vũ âm thầm nhẹ gật đầu nói, theo ta đi, ta mang ngươi về nhà. Thanh Mạc Tu y nguyên ánh mắt vô hồn không chút biểu tình, bất quá hắn lại là chậm rãi đi tới Trần Vũ bên cạnh không nhúc nhích đứng tại kia bên trong. Vì nước huyết chiến 100 năm bên ngoài phiêu lưu mà bây giờ rốt cục tại Trần Vũ trong tay đem hắn mang về nhà. Xong cái này thật xong, 100 năm bên trong Hoa Quốc xuất liên tục hai đại người mạnh nhất, có bọn họ còn có ai có thể dung chuyển Hoa Quốc võ đạo giới khí vận? Có người trong mắt đã tràn ngập tuyệt vọng. Bọn hắn đều là năm đó đối Hoa Quốc võ đạo giới xuất thủ qua người, hiện tại trong lòng dị thường sợ hãi tương lai tất nhiên sẽ bị một thanh toán, đến lúc kia bọn hắn làm sao có thể ngăn cản? Mà vừa lúc này Trần Vũ ánh mắt nhàn nhạt phóng xuống đến mọi người, tất cả đều là thân thể chấn động lập tức bái phục xuống tới. Nói đùa, kiến thức vừa rồi kinh thiên sau đại chiến bọn hắn đã biết lẫn nhau ở giữa chênh lệch cực lớn, huống chi hiện tại lại thêm một cái Thanh Mạc Tu, cho dù là cho bọn hắn mượn mấy cái lá gan bọn hắn cũng không dám lại động thủ. Trong lúc nhất thời tại đường ven biển bên trên đông đảo đương thời đại cao thủ tất cả đều quỳ trên mặt đất đầu gắt gao chôn ở trên bờ cắt, toàn thân không ngừng run rẩy rất sợ Trần Vũ đối bọn hắn động thủ. Những người này nếu như đặt ở bình thường bất luận là đến đó bên trong đều là tuyệt đối đại nhân vật, một lời ở giữa có thể chi phối người tính mệnh, nhận 10,000 người kính ngưỡng cao cao tại thượng. Thế nhưng là giờ phút này, tại Trần Vũ trước mặt bọn hắn lại lộ ra nhất là khiêm tốn một mặt, tựa như là mặc người chém giết heo dê, chỉ có thông qua khẩn cầu mới có thể đổi lấy một tia sinh cơ. Trần Vũ nhàn nhạt quét mắt mọi người, không có chút nào động thủ hứng thú, trong mắt hắn những người này cùng sâu kiến không khác, bây giờ tìm về Thanh Mạc Tu tâm tình của hắn tốt đẹp tự nhiên sẽ không để ý những người này. Bất quá tại ở trong đó có hai người lại là nhất định phải chết, ánh mắt nhàn nhạt quét tới lập tức trong đám người hai người thân thể chấn động mạnh một cái, ngẩng đầu sau một mặt đều là hoảng sợ thân sắc. Chính là nước Mỹ đến đây khoa tư cùng thẻ nhiều. Không, Trần tiên sinh, Trần đại sư, Trần tổ tông, van cầu người tha chúng ta đi, tha chúng ta đi. Hai đại cao thủ giờ phút này dọa đến mặt không có chút máu, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, trên mặt đều là nước mắt chảy ngang. Trần Vũ lại chỉ là sắc mặt lạnh lùng không nhúc nhích chút nào. Các ngươi đáng chết. Ngự Long kiếm bỗng nhiên bay lượn mà ra, mọi người chỉ cảm thấy một trận kim quang từ trước mắt quét qua, sau đó liền nghe tới phù phù hai tiếng, hai viên đầu người trực tiếp liền rơi vào trên mặt đất. Khoa Tư cùng thẻ nhiều hai người cho dù là đầu lâu rơi xuống đất, con mắt y nguyên còn tại gắt gao trừng mắt lưu lại sau cùng tuyệt vọng. Mọi người thấy một màn này lại là trong lòng lắc một cái, càng là không dám ngẩng đầu. Trong nháy mắt ở giữa đầu lâu rơi xuống đất, uy thế như thế để bọn hắn sinh không nổi nửa điểm tâm tư phản kháng. Đi thôi. Quét mắt trên mặt đất mọi người sau, Trần Vũ cùng Thanh Mạc Tu hai người trực tiếp chạy tới trước đó đại chiến trong hội trường. Bàn Nhược Lưu Ly bọn người bây giờ còn tại kêu bên trong đại chiến, đến cùng bọn hắn là hóa rồng thành công hay là thất bại trong gang tấc, nhưng lại tại này nhất cử. Cùng Trần Vũ hai người rời đi về sau, mọi người tất cả đều là thở dài ra một hơi, đặt mông liền đập vào trên mặt đất, mỗi người trên đầu tất cả đều là trùng điệp mồ hôi lạnh, thở mạnh lấy khí thô. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là từ quỷ môn đóng lại đi một lượt, ta còn tốt xem ra Trần vô địch lợi hại hơn nữa, cũng không dám đắc tội nhiều như vậy quốc gia, lúc này mới bỏ qua chúng ta. Có người nói như thế, đạo một bên mọi người lập tức nghĩ mà sợ nhẹ gật đầu, quả nhiên nhiều người chính là uy thế lớn a, nhưng là tại bên cạnh hắn người lập tức cười lạnh một tiếng. Các ngươi thật đúng là ngây thơ, Trần Vô Địch tung hoành đến nay quét ngang rất nhiều thế lực, hắn lúc nào từng có cố kỵ. Mọi người khẽ giật mình hơi nghi hoặc một chút nói, không phải như vậy kia là. Người kia thở dài lấy lắc đầu. Nguyên nhân chân chính là bởi vì Trần Vô Địch căn bản cũng không có đem chúng ta để ở trong mắt, ai chúng ta bất quá là có thể giết hay không thể giết tiểu nhân mà thôi. Hắn hiện tại thế nhưng là muốn mang lấy Thanh Mạc Tu cùng học sinh của hắn nhanh chóng trở về Hoa Quốc, sợ giết chúng ta chậm trễ thời gian thôi. T. Nghe nói như thế tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó trong lòng chính là một mảnh phức tạp nở nụ cười khổ. Nguyên lai chúng ta có thể sống mệnh vậy mà là bởi vì không trọng yếu. Nghĩ đến loại chuyện này bọn hắn liền cảm thấy từng đợt hoang đường. Mọi người tại đây ai không phải một phương đại lao, kết quả lại bởi vì Trần Vũ sợ chậm trễ thời gian lúc này mới bỏ qua bọn hắn, cao ngạo như bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Quay đầu nhìn qua Trần Vũ hai người rời đi phương hướng, mọi người bùi ngùi thở dài. Một loại thật sâu cảm giác bị thất bại phun lên trong lòng của bọn hắn. Mà Trần Vũ mang theo Thanh Mạc Tu rời đi bờ biển về sau liền trực tiếp chạy tới trong hội trường, hai người nhanh như điện chớp bất quá một lát liền đã đến hội trường. Trần Vũ đứng tại trên bầu trời nhìn xuống toàn bộ hội trường lập tức mắt sáng lên, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha ha. Trong hội trường bàn nhược Lưu Ly bọn người tất cả đều quỳ trên mặt đất, mỗi người đều như là dùng huyết thủy tẩy một lần, tắm máu tươi từ trên người của bọn hắn không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. Mà tại bên cạnh của bọn hắn toàn bộ trong hội trường mấy ngàn năm nhẹ cường giả tất cả đều ngổn ngang lộn xộn nằm tại hội trường từng cái địa phương, tựa như địa ngục. Bàn nhược Lưu Ly bọn người giờ phút này cũng phát giác được Trần Vũ đến, ngửa mặt lên trời nhìn xem Trần Vũ chậm rãi nở nụ cười, trên mặt còn có chưa khô cạn huyết thủy. Lão sư may mắn không làm được bệnh. Trần Vũ nhẹ gật đầu cười nói, đi ta mang các ngươi về nhà. Chương 647, cả thế gian run rẩy. Chương 647, cả thế gian run rẩy. Trần Vũ mang theo mọi người rời đi không lâu sau, toàn cầu các nơi cường giả lúc này mới vội vàng chạy về chờ bọn hắn tiến vào hội trường, thời điểm tất cả mọi người đều ngẩn ở đây nguyên địa gắt gao nhìn xem trong sân cảnh tượng, lập tức liền quỳ trên mặt đất. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Có người một mép run rẩy nói, trong mắt là thế nào cũng ngượng nịu nồng đậm chấn kinh. Liền thấy toàn bộ sân bóng bên trong khắp nơi là đổ nát thê lương, đến từ toàn cầu các quốc gia cường giả tất cả đều ngổn ngang lộn xộn nằm tại hội trường từng cái địa phương, nồng đậm huyết thủy tại toàn bộ trong hội trường tùy ý chạy xuôi khiến người chấn kinh. Mọi người lập tức hướng vào sân bên trong ý đồ tìm kiếm phải chăng còn tại người sống sót, nhưng là để bọn hắn thất vọng là không ai còn sống. Trước đó vô cùng phách lối trí tử bị người phát hiện tại một gian nhà vệ sinh bên trong, cả người bị chính nàng võ sĩ đao xuyên qua trái tim đính tại lập tức thùng bên cạnh. Những cái kia gen cường hóa chiến sĩ thì tất cả đều bị xé rách thi thể tàn mát tại các nơi chết không toàn thây. Đáng chết, ta muốn đi báo thù. Ta muốn giết sạch bọn hắn a. Khi phát hiện quốc gia mình tất cả thiên kiêu tất cả đều chết về sau, có người lên tiếng giống to. Nhưng là lập tức có người khinh thường cười lạnh. Thứ ngươi giết thế nào? Ngươi đừng quên bọn này Hoa Quốc thiên kiêu thế nhưng là tại mấy ngàn người vây công dưới giết bọn hắn. Ngươi có thể làm đến những ngày a? Người kia muốn phản bác nhưng là sau một khắc khí thế liền yếu xuống dưới. Hắn tự hỏi cho dù là hắn tại nhiều thiên tiêu như thế vây công giới cũng quyết không có thể nào làm tốt hơn, tuyệt đối sẽ bị vây công chí tử. Bọn này Hoa Quốc thiên tiêu chỉ sợ thực lực đã vượt qua chúng ta. Mọi người chấn động, sau đó tất cả đều trầm mặt xuống, ngay cả Hoa Quốc thế hệ tuổi trẻ đều đã vượt qua bọn hắn rồi sao? Lúc này lại có người nói, mà lại các ngươi đừng quên tại bên cạnh của bọn hắn thế nhưng là có Trần Vô Địch cùng Thanh Mạc Tu hai người. Các ngươi đi giết Hoa Quốc thiên tiêu. Ha ha, sợ không phải ngại mệnh quá dài. Lời vừa nói ra cho dù là lại nóng nảy người cũng bình tĩnh lại, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Khó nói lần này toàn cầu cường giả đại chiến chúng ta cứ như vậy thua. Mọi người tất cả đều tuyệt vọng lắc đầu. Thua triệt để thua. Hoa Quốc võ đạo giới đại thế đã thành, chúng ta rốt cuộc ép không được bọn hắn. Hiện tại cũng chỉ có năm đó luân hồi đảo chi chiến bên trong mấy cái kia lãnh tụ mới có thể lần nữa để Hoa Quốc võ đạo giới trầm luân xuống dưới. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là sức sờ, sau đó ngưng trọng nhẹ gật đầu. Lấy thân phận của bọn hắn tự nhiên biết 100 năm trước phát sinh hết thảy. Chính là năm đó luân hồi đảo chi chiến giết chết Thanh Mạc Tu để Hoa Quốc võ đạo giới đổi phế 100 năm. Tại một trận chiến kia về sau mấy vị lãnh tụ liền hoàn toàn biến mất, mà bây giờ khó nói mấy vị kia lãnh tụ lại muốn xuất thủ rồi sao? Đêm tối quân chủ nguyên lai ám vòng thế giới trước 3-4 người bọn họ chính là năm đó lãnh đạo nhất định có thể giết chết Trần Vô Địch. Đi thôi, lần này một trận chiến chúng ta triệt để thua cũng không tiếp tục là đối thủ. Chỉ có đợi đến 4 vị lãnh tụ xuất thủ trấn sát Trần Vô Địch ta cùng mới có thể lại đông sơn tái khởi. Bằng không mà nói tương lai mấy trăm năm có Trần Vô Địch cùng Thanh Mạc Tu hai người trấn áp thế gian, lại có bản nhược Lưu Ly cùng Thiên Tiêu ta cùng không còn có xoay người cơ hội. Mọi người trùng điệp nhẹ gật đầu mang theo khác biệt tâm tình trực tiếp rời đi cái này bên trong, chỉ để lại đầy đất hài cốt. Mọi người ở đây rời đi không lâu, nơi đó quan viên chính phủ đã mang theo chuẩn bị kỹ càng cút tiền thưởng các thứ xuất lĩnh lấy một sóng lớn người chạy tới hội trường. Lần này bọn hắn gánh vác đại chiến cũng có rất nhiều chỗ tốt, nhất là bọn hắn đã biết đây là toàn cầu cường giả đối Hoa Quốc võ đạo giới một lần vây quét, kết quả cũng sớm đã chú định Hoa Quốc tất thua. Cho nên trước đó nơi đó quan viên đều đã làm tốt khánh công chuẩn bị, hơn nữa còn chuẩn bị chuyên nghiệp chụp ảnh đoàn đội muốn ghi lại đến hiện trường rầm rộ, chuẩn bị tại toàn thế giới hơn 300 cái tần đạo tiến hành truyền bá. Thế nhưng là chờ bọn hắn đến hiện trường về sau, dẫn đầu quan viên trực tiếp bị khủng bố hiện trường dọa đến ngất đi, mọi người tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau. Chúng ta còn muốn thu hình lại a? Mẹ nhà hắn cái này còn ghi chép cái gì, tranh thủ thời gian liên hệ bộ đội toàn diện phong tỏa cái này bên trong cùng thần bí sở nghiên cứu lấy được câu thông mời bọn họ hiệp trợ xử lý sau tiếp theo sự tình. Nhanh nhanh đi a. Dẫn đầu quan viên tỉnh về sau lập tức gấp giống to. Mà tại thần bí sở nghiên cứu bên trong đông đảo cao tầng tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, trên mặt đều là tràn đầy hài lòng, có người trong tay còn bưng cà phê vừa uống vừa cùng người bên ngoài đàm tiếu. Có người nâng cao bụng lớn khỏe miệng kéo ra nồng đậm ý cười. Ha ha, lần này Mỹ Đạ Dụ mang theo món kia cứu cực binh khí tiến đến, hơn nữa còn có nhiều người như vậy hợp lực vây quét cái kia Trần Vô Địch cùng Hoa Quốc Tiên Kiêu, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người nghe xong đều là cười gật đầu. Cái kia Trần Vô Địch nhảy nhót lâu như vậy cũng nên chết rồi. Hoa Quốc võ đạo giới muốn xoay người. Ha ha, cái này sao có thể? Trên thế giới này chỉ có chúng ta mới là cường đại nhất, bất kỳ quốc gia nào bất luận kẻ nào dám can đảm cùng chúng ta đối nghịch đều muốn tiếp nhận chính nghĩa thẩm phán. Đúng vậy, a đáng tiếc hiện tại hay là giờ làm việc đâu, nếu không thật hẳn là mở một chai trạm đến chúc mừng một chút. Mọi người đàm tiếu bưng cà phê nhẹ nhàng nhấp một miếng đắc chí vừa lòng. Ầm. Ngay lúc này đại môn bỗng nhiên bị phá tan, một người hoảng sợ vọt vào, cả người sắc mặt đều là tái nhợt một mảnh. Áo đa ngươi tiên sinh, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta muốn thường xuyên bảo trì chúng ta phong độ lễ nghi, ngươi cái này lô mãng dáng vẻ nhưng là muốn bị trừ tiền lương nha. Có người bĩu môi khinh thường bưng lên cà phê nhấp một miếng, mà trong phòng những người khác tất cả đều là che miệng nở nụ cười một mặt nhẹ nhõm. Song triệt để song toàn cầu trẻ tuổi cường giả giải thi đấu Hoa Quốc thắng toàn cầu tuổi trẻ cường giả tất cả đều bị giết. Bị Đạ Dụ giáo sư cũng bị giết. Thanh Mạc Tu phản loạn trở lại Hoa Quốc. Chúng ta thất bại. Phúc. Mọi người vừa mới nắm bắt cái chén hét tới miệng bên trong cà phê lập tức một ngụm tất cả đều phun đến đối diện trên người một nữ nhân, nhưng là không chút nào cảm thấy mà là đông nhiên đứng lên, một tay lấy áo đa ngươi cổ áo nhấc lên gắt gao chừng trong mắt vừa rồi ưu nhã không còn sót lại chút gì, chỉ có nghỉ tư ngọn nguồn bên trong cùng điên cuồng. Người nói cái gì? Áo đa ngươi lập tức đem sự tình bắt đầu kết thúc nói một lần, khi mọi người nghe tới tin tức này tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Có người càng là đặt mông liền đập vào trên mặt đất hơi giật mình nhìn xem dưới chân mặt đất tự nói thất bại rồi. Làm sao lại thất bại? Trong lúc nhất thời mới vừa rồi còn là nhẹ nhõm vui sướng bầu không khí nháy mắt trở nên dị thường kiềm chế, trong lòng của mỗi người tất cả đều tại đọc lấy một cái tên. Trần Vô Địch. Trước mắt xã hội là cái tin tức bạo tạc thời đại, cơ hồ ngay tại trận này đại chiến cùng ngày tin tức đã thông qua internet điện thoại cùng con đường truyền khắp toàn cầu tất cả thế lực. Sau đó cả thế gian run rẩy. Trần Vũ lấy lực lượng một người làm cho cả thế giới triệt để chớ lên tiếng. Tên của hắn đã bao trùm tại tất cả thế lực phía trên, ngồi cao tại kia cao nhất vị trí. Đây là từ ngàn năm nay lần thứ nhất có người lấy người chi danh siêu việt tất cả quốc gia. Coi như tất cả mọi người vì cái này tin tức khiếp sợ thời điểm Trần Vô Địch đã mang theo mọi người chạy về Hoa Quốc. Chờ bọn hắn máy bay hạ cánh về sau lập tức bị cảnh tượng trước mắt trấn trụ. Chương 648, một đường này ngươi đi qua bao nhiêu tăng thương? Chương 648, một đường này ngươi đi qua bao nhiêu tăng thương? Lão sư, cái này là thật sao? Trước đó tại cường giả đại chiến bên trên như là nữ đế bản ngực lưu ly, giờ phút này lại là mở to hai mắt nhìn khó mà tin được ánh mắt của mình hướng Trần Vũ hỏi. Mọi người khác cũng là vẻ mặt giống như nhau nhìn trước mắt một màn này, sắc mặt có chấn kinh có kích động. Máy bay hạ xuống địa điểm là Long Sào tổng bộ quảng trường cực kỳ trống trải, mà giờ khắc này trống trải khu vực lại là che kín người. Với mắt nhìn thấy từng cái đứng thẳng thân ảnh như là kình lòng đứng tại kia bên trong liệt lấy chỉnh tề đội ngũ kéo dài hướng biết vương. Trên mặt của mỗi người tất cả đều là trang nghiêm túc mục. Tại bọn hắn phía trước nhất thì là một đám ngồi tại trên xe lăn lão giả, mỗi cái lão giả trước ngực đều treo từng dãy huân trường, kia là bọn hắn năm đó công huân chứng minh. Mặc dù giản mua nhưng là lâu dài thói quen sinh hoạt y nguyên bảo trì xuống dưới, mỗi người bọn họ đều tại hết sức thẳng tắp lấy sống lưng của mình. Khí vận chi chiến gia địch áp bách dưới tuyệt cảnh hướng chết mà sinh. Cho nên bọn hắn lúc này mới đổi tới cái này bên trong đến nên đón anh hùng trở về. Trần Vũ ánh mắt nheo lại phảng phất nhìn thấy trên thân mọi người kia ngông nghênh lăng thiên đại quốc phong hoa. Nhẹ gật đầu Trần Vũ cười nói, là thật, cái này là thuộc về vinh quang của các ngươi. Cùng lúc đó Long Sảo chi chủ ra lệnh một tiếng, toàn thể hướng anh hùng gửi lời chào. Vâng. Gầm thét chấn thiên khí thế như hồng, tất cả mọi người thân thể tất cả đều đông nhiên nghiêm một chút, đông nhiên giơ cánh tay lên, liền ngay cả những lao giả kia cũng là cố gắng ưỡn ngực thân hướng năm đó đồng dạng giơ lên cánh tay. Mặc dù bọn hắn tay đã không giống tráng niên thời điểm như thế mà là tại không bị khống chế run rẩy, nhưng là bọn hắn ý nguyên không nguyện ý buông xuống, bọn hắn muốn dùng loại phương thức này đối với mấy cái này thủ vệ Hoa Quốc người biểu đạt bọn hắn kính ý, lao binh vĩnh viễn không chết chỉ là dần biến mất. Nhưng là đi qua ký ức bọn hắn từ đầu đến cuối đều nhớ bảo vệ quốc gia là niềm tin của bọn họ. Trần Vũ bọn người ở tại nước ngoài chém giết tại thiên địa này đại biến bên trong lấy được một trận cực kỳ mấu chốt thắng lợi, trong đó tầm quan trọng không cần nói cũng biết, đáng giá được tôn kính. Nhìn thấy như thế rung động một màn, bản nhược lưu ly bọn người con mắt đã mơ hồ. Lão sư, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì bọn hắn là người đáng yêu nhất. Ta yêu chết bọn hắn. Hoàng phủ quyết trời cũng là mắt hổ đỏ bừng nói, ta đột nhiên cảm giác ta làm hết thảy đều là đáng giá. Dân tộc sống lưng biêm hoàng chi hồn ta bằng vào ta huyết mạch mà tự hào. Hoa Quốc rất nhiều thiên tiêu cũng là thân thể kích động không ngừng run rẩy. Trần Vũ nhẹ gật đầu nhàn nhạt nói, các ngươi ghi nhớ bất luận mình cường đại cỡ nào vĩnh viễn không nên quên mình từ đâu tới đây muốn đi đâu, các ngươi sơ tâm là các ngươi vĩnh hằng động lực. Bàn nhược lưu ly hoàng phủ quyết trời vân la phong thanh phủ thành Triệu Tứ Hải. Lần này tiến về nước ngoài chém giết người Trần Vũ một điểm tên mỗi điểm một cái tên, người kia chính là thân thể chấn động không tự chủ được lưng ngưỡng một cái. Toàn thể cúi chào. Vâng. Trong chốc lát bàn nhược lưu ly bọn người tất cả đều giơ lên tay đáp lễ. Hai phe mặc dù thực lực sai biệt cực lớn, tại bàn nhược lưu ly bọn người trước mặt những người này bất quá là người bình thường thôi, nhưng là cả hai lại đều có đồng dạng một cái nước vì chuyện giống vậy tại phân đấu. Việc nơi này Trần Vũ liền trực tiếp mang theo Thanh Mạc Tu đi tới Côn Lôn Sơn bên trên lòng mặt chỗ. Hiện tại Thanh Mạc Tu là một loại không sống không chết kỳ lạ trạng thái, 100 năm trước đó hắn liền đã hồn phi phách tán, chỉ còn lại có một cỗ chấp niệm ở trong lòng lại bị người nước Mỹ dùng khoa học kỹ thuật cho biến thành cái dạng này. Đem hắn đặt ở Côn Lôn Sơn bên trên vừa vặn có thể làm cho hắn thủ vệ long mạch. mà lại thanh mạc tu tại long mạch tẩm bổ phía dưới có lẽ trong tương lai sẽ bằng vào kia một cỗ chấp niệm một lần nữa sinh ra linh thức. Khi thanh long bọn người nhìn thấy thanh mạc tu thời điểm tất cả đều là thần sắc đại chấn, sau đó trong mắt đều có sương mù ngưng kết. Huyền Vũ mở miệng thanh âm bên trong có một tiếng nghẹn ngào. Trần đại sư ngươi biết không? Năm đó thanh mạc tu còn đã từng mấy lần đi tới cái này bên trong tiếp thụ qua chúng ta chỉ đạo. Lần đầu tiên tới hắn hăng hái thử anh hùng thiên hạ tại không có gì. Lần thứ nhì đến tâm tình của hắn nặng nề vì quốc gia hưng vong nồng đậm ưu sầu. Lần thứ ba đến hắn một mặt lạnh nhạt nhưng ta biết hắn kia là quyết chiến trước xa nhau là ôm lòng quyết muốn chết muốn đi vì hoa quốc võ đạo giới tái chiến một trận. Lại không nghĩ rằng lần thứ tư gặp nhau hắn đã biến thành cái dạng này. Nói đến đây bên trong bốn người trên mặt một mảnh phức tạp đau thương. Trần Vũ nhìn xem thanh mạc tu liền thấy thanh mạc tu ngửa đầu nhìn đầu kia màu đỏ cự long kết tinh chậm rãi đi tới như là vĩnh hằng bất động lão binh lặng lặng đứng tại cự long trước người. Đi ra cả đời trở về lúc ngươi vẫn là cái kia trẻ sơ sinh thiếu niên. Thanh mạc tu ngươi ngay tại cái này bên trong lĩnh phù hộ hoa quốc long mạch đi. Cuối cùng nhìn thanh mạc tu một chút Trần Vũ lúc này mới bước ra một bước đạp không mà đi. Ngay tại Trần Vũ đội vàng chuyện bên này lúc toàn cầu trẻ tuổi cường giả đại chiến kết quả cũng từ tiểu đã chuyển đến đêm tối quân chủ cùng ba người kia trong hai. Quân chủ đại nhân mời ngài xuất thủ trấn sát Trần Vô Địch a. Một người giờ phút này chính đối trước mặt một cái người áo đen túi người chào thật sâu ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Trần Vô Địch a. Đi thôi nói cho hắn một tháng sau luân hồi đảo bên trên chúng ta bốn người mời hắn lên đảo một lần. Thân thể chấn động mừng rỡ trong lòng. Lời vừa nói ra 100 năm trước kia trận chiến cuối cùng rốt cục muốn lần nữa trình diễn. Khoảng thời gian này không nên trêu chọc Trần Vô Địch. Như cần thiết có thể thích hợp túi đầu. Vâng. Người tới khẽ giật mình lập tức liền minh bạch đêm tối quân chủ ý tứ trong một tháng này bọn hắn cũng phải lắp cháu trai. Đối với đây hết thảy Trần Vũ tự nhiên là ta không biết hắn giờ phút này trải qua sau đại chiến đang đứng tại Bắc Đô Đại học một tòa lầu dạy học trên đỉnh nhìn xem phương xa chân trời dáng chiều suy nghĩ muôn vàn. Chi Vũ ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này Tiêu Nguyên Nhi ở một bên nghiêng đầu hỏi. Trần Vũ khẽ giật mình cười cười thần sắc có chút phiêu hốt nói, ta tại nghĩ trời xanh một thế này không tệ với ta a. Có ý tứ gì? Tiêu Nguyên Nhi hỏi đối Trần Vũ lời nói có chút không hiểu. Nguyên Nhi nguyện ý nghe ta nói một cái cố sự a. Trần Vũ lôi kéo Tiêu Nguyên Nhi tay ánh mắt nhìn về phía vô tận thương khung tựa hồ muốn nhìn thấu thế giới này cuối cùng. Tiêu Huyên Nhi nhìn xem Trần Vũ bên mặt trong mắt có một tia mê say. Ngươi nói đi Huyên Nhi đều nghe. Trần Vũ hít một hơi thật sâu lúc này mới chậm rãi mở miệng. Kiếp trước kiếp này quá khứ đủ loại hồng trần lặp đi lặp lại vô tận phí thời gian đều tại Trần Vũ thanh âm trầm thấp bên trong chậm rãi chạy xuôi mà ra. Ở trên một thế bên trong kia bất đắc dĩ dây rủa cuối cùng bi thương xa nhau Trần Vũ trong tuyệt vọng tiến vào tinh không vì tìm kiếm phục sinh mình để ý người biện pháp một đường đẫm máu mà chiến đăng lâm tuyệt đỉnh cuối cùng tại tự bạo một khắc này nghĩ tới vẫn là người mình yêu. Theo Trần Vũ thanh âm Tiêu Huyên Nhi con mắt đã hoàn toàn đỏ nước mắt như là nước vỡ đê sông ra hốc mắt. Một đầu chôn đến Trần Vũ trong lồng ngực Tiêu Nguyên Nhi chăm chú ôm lấy Trần Vũ thân thể đều đang không ngừng co rúm. Một đường này ngươi đến cùng kinh lịch bao nhiêu đau xót, một đường này ngươi đến cùng kinh lịch bao nhiêu tuyệt vọng. Ngẩng đầu Tiêu Nguyên Nhi hai mắt đẫm lệ mông lung ngửa đầu mà xem sợ lấy Trần Vũ tuấn mỹ dung nhan vô hạn yêu thương. Một đường này không có ta làm bạn ngươi đến cùng đi qua bao nhiêu tang thương. Chương 649, Thịnh đại sinh nhật tiến hội chương 649, Thịnh đại sinh nhật tiến hội Tiêu Nguyên Nhi trong lòng tràn ngập vô hạn thương tiếc khó trách cho tới nay nàng cũng có thể cảm giác được Trần Vũ không giống bình thường phảng phất là trên trời trích tiên hàng thế nàng nhìn thấy tất cả mọi người tất cả đều không bằng Trần Vũ. Nguyên lai Trần Vũ không chỉ có là từ tinh không mà đến mà lại một khi ngược dòng thời gian 800 năm. Tiêu Nguyên Nhi rất hạnh phúc mình có thể có được nam nhân như vậy Tiêu Nguyên Nhi cũng rất khó chịu Trần Vũ mặc dù nói hời hợt nhưng là Tiêu Nguyên Nhi lại biết ở trong đó đến cùng từng có bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh. Trần Vũ cười cười dắt Tiêu Nguyên Nhi hai tay ánh mắt ôn nhu. Vì ngươi hết thể đều đáng giá. Ừm. Tiêu Huyên Nhi trùng điệp nhẹ gật đầu hai người ở chân trời dáng mây bên trong Bắc Đô Đại học phía trên chăm chú ôm nhau. Đối Chi Vũ ba ngày về sau ngươi còn nhớ rõ là ngày gì a? Tiêu Huyên Nhi cười nói. Trần Vũ cũng nở nụ cười làm sao lại quên đâu nhà ta Huyên Nhi lễ thành nhân ta nhưng vẫn luôn còn nhớ rõ đâu. Ngheo đầu nhìn xem Tiêu Huyên Nhi Trần Vũ lặng lẽ tại Tiêu Huyên Nhi bên thai thần bí bí nói. Trưởng thành về sau chúng ta có phải hay không liền có thể làm điểm trưởng thành sự tình nha tiểu yêu tình. Tiêu Huyên Nhi mặt đằng lăng một chút đỏ như chân trời thải hạ. Chán ghét. Bại hoại. Lưu manh. Tiêu Huyên Nhi đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng đánh lấy Trần Vũ ngực dẫn tới Trần Vũ cất tiếng cười to thanh âm bên trong tràn ngập khoái ý quanh quẩn tại toàn bộ Bắc Đô trong đại học. Đông đảo lui tới sinh viên tất cả đều bị tiếng cười hấp dẫn nhau nhau nhìn về phía Trần Vũ chỗ phòng học lớn bên trên. Mẹ nhà hắn lại tại vung thức ăn cho chó. Nên có nam sinh ở trong túc xá xa xa nhìn thấy Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi chính ôm nhau thời điểm lập tức giận dữ mắng một câu quay đầu lại nhìn chằm chằm máy tính chơi lên ăn gà. Về phần nữ sinh thì là một mặt ao ước. Tiêu gia tại Bắc Đô cũng coi là nhất lưu thế gia mặc dù bây giờ thiên địa đại biến đông đảo tân sinh thế lực không ngừng hiện lên nhưng là lấy Tiêu gia nội tình tại Bắc Đô vẫn là rất nhiều người tôn kính đối tượng. Cho nên lần này khi Tiêu Huyên Nhi muốn tổ chức 18 tuổi sinh nhật tiến hội thời điểm lập tức gây nên đông đảo hào môn thế gia chú ý thiếp mời nhau nhau phát hướng các đại thế gia. Dù sao tại thượng lưu trong vòng luận quần sinh nhật tiến lễ đính hôn loại hình đã không phải là đơn giản một cái nghi thức mà là một lần tương hỗ trao đổi sinh ý cơ hội hợp tác. Khi các đại thế gia tiếp vào thiếp mời về sau tất cả đều nhau nhau biểu thị sẽ đến đây tham gia. Có chút không có thu được thiếp mời gia tộc cũng là chủ động biểu thị kính ý muốn tới tham gia Tiêu Huyên Nhi sinh nhật tiến hội. Tiêu Huyên Nhi sinh nhật tiến hội là tại Bắc Đô Thiên Khung khách sạn tổ chức. Tiêu Huyên Nhi phụ thân Tiêu Nhượng mẫu thân Lý Dung cũng không có tận lực tuyên truyền Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi quan hệ cho nên chỉ có một tiểu một số người biết Tiêu gia vậy mà là Trần Vô Địch thân gia. Bằng không mà nói chỉ sợ một cái khách sạn căn bản cũng không đủ. Cùng ngày toàn bộ khách sạn đều bị đặt bao hết, từ một buổi sáng sớm bắt đầu liền đã bốc lửa hiện trường, ngựa xe như nước, xe sang như mưa, tại Bắc Đô nhân vật có mặt mũi có rất nhiều đều đi tới cái này bên trong tham gia Tiêu Huyên Nhi lễ trưởng thành. Khách sạn trong đại sảnh đã là người ta tấp nập, đông đảo đại lao đều bưng chén rượu cùng vãng lai người cao đàm khoát luận cười tươi như hoa. Chỗ đàm luận nội dung cũng đều là mua cái gì, mặt đất, mở công ty gì loại hình nội dung. Chứ những người này bên ngoài còn có rất nhiều thì là người trẻ tuổi. Tiêu Huyên Nhi cùng Trần Vũ đồng học bằng hữu, cùng Tiêu gia quan hệ không tệ gia tộc người trẻ tuổi giờ phút này tất cả đều tập hợp một chỗ top 5 top 3 đàm luận. Ngay tại đại sảnh trong khắp ngóc ngách rõ ràng có mấy cái thần sắc cao ngạo mặc hiện lộ lấy quý khí người trẻ tuổi chính tập hợp một chỗ đàm thiếu. Thật sự là không nghĩ tới a, cái này Tiêu gia vậy mà đem Thiên Khung khách sạn đều bao xuống dưới. Thiên Khung khách sạn thế nhưng là Hoa Quốc quan vương tiếp đãi ngoại tân chỉ định khách sạn, người bình thường căn bản cũng không có tư cách tiến đến. Cho dù là Tiêu gia cũng không có tư cách như vậy đến cái này bên trong xử lý tiệc rượu đi. Có một người trẻ tuổi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một bên người lập tức gật đầu, trong mắt có một tia hoang mang. Đúng vậy a, Tiêu gia mặc dù tại quá khứ là Bắc Đô nhất lưu thế gia, bất quá nói thật lên hiện tại thiên địa đại biến, đông đảo thế lực không ngừng hiện lên, so Tiêu gia mạnh tân sinh thế lực cũng không ít, cái này Tiêu gia làm sao còn có thể bao xuống toàn bộ Thiên Khung khách sạn. Lúc này trong đó một cái rõ ràng là mọi người đứng đầu người trẻ tuổi lại là cười nhạt một bộ như lòng bàn tay dáng vẻ. Ha ha, các ngươi đây liền không biết đạo đi, cái này Tiêu gia mặc dù thực lực bình thường, bất quá nghe nói Tiêu gia thế nhưng là ôm vào một cây đùi, nghe nói vị kia đại lao thế nhưng là cùng quan hệ rất tốt, có thể bao xuống nơi này cũng liền không hiếm lạ. Nghe nói như thế mấy người trẻ tuổi tất cả đều là hít một hơi lãnh khí, trong mắt có nồng đậm chấn kinh, sau đó chính là nhẹ gật đầu, trong mắt một mảnh khó trách như thế dáng vẻ. Ai nghe nói Tiêu Huyên Nhi tại đại học thời điểm đàm người bạn trai, hơn nữa còn là điêu đắc chuyên nghiệp Tiêu Huyên Nhi, thế nhưng là Bắc Đô đại học giáo hoa, cũng không biết người trẻ tuổi này đi cái gì tốt vận lại có thể đạt được Tiêu Huyên Nhi phương tâm. Trong mắt mọi người sáng lên tràn ngập ao ước thân sắc. Tiêu Huyên Nhi là đại mỹ nữ một viên, mà lại Tiêu gia lại có vị kia đại lão làm chỗ dựa, Tiêu Huyên Nhi bạn trai cho dù là một con lợn tương lai thành tựu cũng bất khả hạn lượng. Nếu như bọn hắn có thể cưới được Tiêu Huyên Nhi vậy bọn hắn gia tộc thực lực sợ rằng sẽ vượt lên mấy lần không thôi. Trong lúc nhất thời mọi người đối Tiêu Huyên Nhi cái này bạn trai lại là hiếu kỳ vừa ghen tị. Ha ha, một người sinh viên đại học thôi lại thế nào xứng được với Tiêu Huyên Nhi. Ngay tại mấy người nói chuyện ở giữa, mấy người trẻ tuổi đi tới, một người cầm đầu càng là sắc mặt dị thường cao ngạo, cái cầm đều nhấc lên cao bệ nghệ hết thảy. Mọi người tất cả đều nhướng mày nhìn sang. Cùng nhìn người tới về sau lập tức thần sắc đều là biến đổi. Người là Lôi Thiếu. Được xưng là Lôi Thiếu người kia lông mày nhíu lại cười nói, các ngươi còn có chút nhãn lực kính biết ta là ai. Vừa rồi nói chuyện mấy người lập tức cúi đầu lấy lòng nói, kia là Lôi Thiếu đại danh chúng ta ai chẳng biết đạo. Nói đùa, được xưng là Lôi Thiếu người này bản mệnh Lôi Hồng thế nhưng là lần này thiên địa đại biến bên trong hiện ra đến một cái siêu cấp cao thủ. Nghe nói thực lực của hắn so Hoa Quốc thứ nhất yêu nghiệt bàn nhược Lưu Ly cũng bất quá kém mấy điểm thôi. Lôi gia tại Bắc Đông nguyên lai chỉ là một cái tam lưu thế gia, nhưng là từ khi Lôi Hồng xuất hiện về sau Lôi gia địa vị đạt được phi tốc tăng lên, bất quá trong khoảng thời gian ngắn đã đưa thân Bắc Đô nhất lưu thế gia. Đông đảo thế lực lớn đều chủ động cùng Lôi gia giao hảo. Mà lần này Tiêu gia cũng không có mời Lôi gia, chỉ là Lôi gia nhận được tin tức sau Lôi Hồng phụ thân Lôi Bá lại là chủ động xuống tới. Mà lại Lôi Bá cũng nhận được tin tức Tiêu gia dính vào một vị đại lao, cho nên hắn để Lôi Hồng nhất định phải đạt được Tiêu Huyên Nhi phương tâm trợ Lôi gia địa vị lại đến một bước. Chỉ cần đạt được Tiêu Huyên Nhi, ta Lôi gia liền có thể tiếp xúc đến Tiêu gia phía sau vị kia đại lao, đến lúc đó ta Lôi gia liền có thể bước vào. Chính là mang theo loại này dã vọng Lôi Hồng mới đi đến cái này bên trong. Mặc dù biết rõ đạo Tiêu Huyên Nhi đã có bạn trai, nhưng hắn tự tin lấy hắn tướng mạo cùng thực lực tuyệt đối có thể có được Tiêu Huyên Nhi phương tâm. Về phần Tiêu Huyên Nhi đã có bạn trai, ha ha, cho dù là một con phá hải thì thế nào, ta muốn thế nhưng là vô tận quyền thế. Lại nói phá hải cũng là giày a, cuối cùng so tại hội sở bên trong chơi nữ nhân tới tốt lắm a, Tiêu gia nữ nhân quyền thế đều là ta Lôi Hồng. Nghĩ như vậy Lôi Hồng khỏe miệng liền mang theo từng kia ý cười. Chương 650, Tân Tấn Hảo Môn. Chương 650, Tân Tấn Hảo Môn. Lôi Thiếu nghe nói lần trước cả nước tuyển chọn cao thủ trẻ tuổi tham gia nước ngoài giải thi đấu, ngài được cơn bệnh nặng tiếc nuối bỏ lỡ, ta không biết xong chưa. Nhìn xem Lôi Hồng kia đắc chí vừa lòng dáng vẻ, mấy người cung kính hỏi. Lôi Hồng Tiếu Dung cứng đờ, sau đó nhẹ gật đầu. Bất quá trong lòng của hắn lại là cười lạnh. Mình cái kia bên trong là được một trận bệnh nặng. Nguyên bản lần này tuyển chọn thi đấu hắn liền không có dự định tham gia. Hắn nhưng là nghe nói lần này toàn cầu trẻ tuổi cường giả đại chiến thế nhưng là sinh tử không khỏi. Nói đùa, mình thật vất vả đạt được cường đại như vậy lực lượng, hưởng thụ được người trên người cảm giác, lại thế nào khả năng lại đi đả sinh đả tử. Lúc đầu mình mỗi lần cùng phụ thân đi trước mặt những đại gia tộc kia gia chủ đều muốn tất cung tất kính cười theo, nhưng bây giờ thì sao? Trước đó những người kia bây giờ tại trước mặt mình tất cả đều lộ ra nhất là khiêm tốn, Tiếu Dung có chút gia chủ càng là đem nữ nhi đưa đến trên giường của mình. Vì chính là lôi kéo mình. Vừa nghĩ tới loại kia nhuyễn ngọc ôn hương mọi người cung kính cảm giác, Lôi Hồng càng là không nguyện ý đi chém giết. Ha ha, quốc gia nào đại nghĩa dân tộc vinh quang. Đều mẹ hắn là nói nhảm, lão tử hiện tại hưởng thụ mới là thật, ta mới sẽ không giống bản nhược Lưu Ly như thế ngốc phải đi liều mạng. Lôi Hồng trong lòng nháy mắt chuyển qua những ý niệm này. Nghĩ như vậy một thanh âm liền chuyển tới. Lão Lục, lão bà ngươi lúc nào xuống tới a, hôm nay thế nhưng là sinh nhật của hắn yến hội a. Trần Vũ cũng là bất đắc dĩ nhìn xem Vương Văn Quân nói, nữ nhân trang điểm ngươi hiểu được. Tiêu Huyên Nhi giờ phút này ngay tại khách sạn tầng cao nhất trang điểm, mà trong đại sảnh Trần Vũ đang cùng 604 người tập hợp một chỗ trò chuyện. Giờ phút này toàn bộ trong đại sảnh mặc dù có không ít người nghe qua Trần Vô Địch tên tuổi, bất quá thực sự được gặp Trần Vũ cũng không có, dù sao Trần Vũ tiếp xúc người cơ hồ đều là một nước cao tầng hoặc là Trần Huyền Võ dạng này siêu nhất lưu thế gia gia chủ. Hiện tại đại sảnh người những cái kia chân chính đại lao còn chưa tới đến mức Trần Vũ Y Nguyên có thể tại cái này bên trong cùng 604 người chuyện trò vui vẻ. Lôi Hồng nghe nói như thế về sau lập tức lông mày nhíu lại nhìn sang. Cái này xem xét Lôi Hồng chính là sức sở Trần Vũ tướng mạo thực tế là quá tuấn mỹ, dù là hắn tự nhận là tướng mạo rất không tệ nhưng là cùng Trần Vũ vừa so sánh chênh lệch cũng thực tế quá lớn chút. Đáng chết, khó trách có thể lừa gạt Tiêu Miên Nhi. Loại này tướng mạo đối không có kinh lịch xã hội tẩy lệ nữ sinh viên đến nói đích xác có lực hấp dẫn. Lôi Hồng sắc mặt âm trầm sau đó chính là cười lạnh, hừ, nam nhân cuối cùng muốn nhìn hay là thực lực. Ta ngược lại muốn xem cùng Tiêu Miên Nhi sau khi đến phát hiện bạn trai của mình vậy mà quỳ trên mặt đất nàng sẽ còn hay không thích người tên Tiểu Bạch kiểm này. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Chào hỏi một tiếng mình tùy tùng Lôi Hồng liền trực tiếp hướng Trần Vũ đi đến. Mới vừa rồi còn tại nói chuyện mấy người lập tức nhãn tình sáng lên. Lần này có ý tứ. Lôi Hồng xem ra là muốn tìm Tiêu Miên Nhi bạn trai phiền phức. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Nói như thế mấy người cũng đi theo sau đi tới. Ngươi chính là Tiêu Miên Nhi bạn trai. Đi tới Trần Vũ trước mặt Lôi Hồng chính là đầu lâu một dương khoanh tay trên mặt có ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Ừm. Trần Vũ nhướng mày quét mắt Lôi Hồng về sau không thèm để ý chút nào lập tức lại cùng mình cùng phòng trò chuyện giết đi giờ. Cái gì? Lôi Hồng sững sờ không nghĩ tới mình vậy mà liền như thế bị không để ý tới, hắn vẫn không nói gì sau lưng hắn mấy cái tùy tùng lại là lập tức không nguyện ý mở miệng địa mai bắt đầu. Ú quả nhiên đủ cản rỡ a, một cái hoàng đế bên người tiểu thái giám vậy mà cũng dám như thế ngạ mạn. Ha ha, kia là ai, cho dù là thái giám đó cũng là Tiêu Huyên Nhi tiểu bạch kiểm á, tự nhiên không đem chúng ta để ở trong mắt. Ai loại này dựa vào mặt ăn cơm người không tựa như là chó đồng dạng bị người gọi đến gọi đi. Nói không chừng về sau còn muốn cho người ta ở rể đâu. Ở rể cũng tốt, có thể ở rể tiến vào Tiêu gia, đoán chừng giá hỏa này cao hứng ban đêm đều ngủ không được đi. Mấy người ngôn ngữ ác độc trong miệng không lưu tình chút nào. Đến đây xem náo nhiệt mấy người đều có chút đáng thương Trần Vũ. Đây chính là khi Tiểu Bạch kiểm chỗ xấu a, nếu như Tiêu Huyên Nhi ở đây bọn hắn tự nhiên sẽ cố kỵ một chút, nhưng là hiện tại Tiêu Huyên Nhi còn không có đến, hơn nữa còn có Lôi Hồng tại cái này bên trong, bọn hắn tự nhiên là muốn đâm Trần Vũ chân đau. Ai, hắn dù sao chỉ là cái Tiểu Bạch kiểm thôi, cùng Lôi Hồng loại này thực lực bản thân mạnh mẽ người lại như thế nào có thể đánh đồng. Đúng vậy a, thoáng một cái cho dù là chịu đục hắn cũng chỉ có thể thụ lấy. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là không nói một lời cùng Tiêu Huyên Nhi, sau khi đến trốn đến Tiêu Huyên Nhi bên cạnh mới có thể an ổn vượt qua một kiếp này. Mấy người nhao nhao phát đồng hồ cái nhìn của mình. 3. Ngay lúc này một tiếng to rõ giòn vang lập tức để mấy người trong lòng nhảy một cái không thể tưởng tượng nổi, nhìn trước mắt một màn. Liền thấy Trần Vũ vậy mà lăng không một cái bàn tay trực tiếp đem lời mới vừa nói những người kia đập ngã trên mặt đất. Mấy người miệng đầy máu tươi, răng tất cả đều vỡ vụn, nửa bên mặt nháy mắt sưng lên, tất cả đều bụng mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Ông Nôn Huế Ngữ, nếu như hôm nay không phải Huyên Nhi sinh nhật ta nhất định giết các ngươi. Cút. Nhàn nhạt quát một tiếng lập tức để mấy người trong lòng đều là chấn động. Động tĩnh của nơi này lập tức hấp dẫn trong đại sảnh ánh mắt mọi người nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Ồ. Kia người kia không phải gần nhất tại Bắc Đô thanh danh vang dội Lôi Hồng a? Thật nhiều tiểu nhân thế gia đều tại định bợ hắn. Là ai lá gan vậy mà lớn như vậy dám chọc đến hắn? Song a, Lôi Hồng thế nhưng là lần này thiên địa đại biến bên trong trở thành cấp 6 tiến hóa giả cũng không phải người bình thường có thể trêu chọc a. Mọi người nhao nhao nói, mà vừa rồi theo tới xem náo nhiệt mấy người nói chuyện đều có chút run rẩy. Hắn cũng dám động thủ đánh Lôi Hồng người. Quá lớn gan, thực tế là quá lớn gan a, khó nói hắn ta không biết khi nhất thời rùa đen rút đầu, cuối cùng so với bị đánh quỳ trên mặt đất muốn tốt a, thực tế là không sáng suốt không sáng suốt a. Lôi Hồng thời khắc này sắc mặt đã âm trầm sắp chảy ra nước. Ngươi thật là rất có loại a, ta người ngươi cũng dám như thế động thủ. Ngươi có biết không đạo ngã là ai? Trần Vũ quét mắt Lôi Hồng cười lạnh nói, ngươi tính là gì, người cũng xứng để ta nhớ được. Tốt. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi làm sao dám như thế nói chuyện với ta. Lôi Hồng ánh mắt chừng một cái liền muốn động thủ, bất quá cái này lúc này lập tức liền có một cái lão giả đi tới nhìn xem Lôi Hồng nói, Lôi thiếu trước không nên động thủ. Lôi Hồng nhướng mày nhìn xem người này, nhận ra người này chính là một cái tiểu thế gia gia chủ Lưu Sơn. Hắn còn từng tự mình đem cháu gái của mình đưa đến trên giường của mình. Vì cái gì ngăn đó ta? Lôi Hồng lạnh lùng nói. Lưu Sơn cười nói, Lôi thiếu lập tức mấy vị kia đại nhân vật liền muốn đến. Cùng tiểu nhân vật này so sánh ngài vẫn là phải cùng mấy vị kia kéo tốt quan hệ a. Lôi Hồng sững sờ sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai, như thế ta liền tạm thời bỏ qua hắn. Đang nghĩ ngợi cổng vừa bạn có mấy người đi đến, Lôi Hồng nhìn thấy bọn hắn lập tức ánh mắt sáng lên, đi nhanh lên đi lên. Chương 651, một tiếng lao ba toàn trường tĩnh mịch. Chương 651, một tiếng lao ba toàn trường tĩnh mịch. Mọi người thấy đến mấy người về sau tất cả đều là ánh mắt chấn động tương hô ở giữa châu đầu ghé thai bắt đầu. Ông trời của ta, xem ra người của Tiêu gia ôm vào đuổi không được a, ngay cả Tiên Thảo tập đoàn Trần Thái Nhất vợ chồng đều cố ý từ Đông Xuyên chạy tới. Đúng vậy a, chật chật cũng không biết Tiêu gia phía sau vị kia đại lao rốt cuộc là ai. Tiên Thảo tập đoàn bây giờ tại toàn cầu đều là cực kỳ nổi danh tập đoàn. Phía trước trong đoạn thời gian nghe nói Tiên Thảo tập đoàn còn cùng nước ngoài mười mấy người đại tập đoàn đánh một trận mậu dịch chiến đâu. Nghe nói kia mười mấy người đại tập đoàn liên thủ phải được tế chế tại Tiên Thảo tập đoàn, kết quả Tiên Thảo tập đoàn cường ngạnh phản kích, đến cuối cùng kia mười mấy người đại tập đoàn tất cả đều cúi đầu, thực tế là quá lợi hại. Ta cũng nghe nói gần nhất động tác rất lớn mậu dịch chiến, kỹ thuật phong tỏa, kinh tế chế tài cùng các loại thủ đoạn tề xuất, không ít hoa quốc xí nghiệp lớn đều hiện ra xu hướng suy tàn, chỉ có Tiên Thảo tập đoàn hiện tại cường ngạnh rất hơn nữa còn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nói chuyện đến những này, tại chỗ rất nhiều đại lão nhìn xem Trần Thái Nhất bọn người tất cả đều là một mặt bội phục. Giờ phút này Trần Thái Nhất, Ngô Niệm Chi, Diệp Đông Lai ba người đang từ không đội không chậm đi đến trên thân phát ra khởi trận trận thượng vị giả khí thế. Trần Vũ cũng là lông mày nhíu lại, không nghĩ tới khoảng thời gian này Tiên Thảo tập đoàn vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, bất quá hắn cũng có thể lý giải. Hiện tại thiên địa đại biến, không chỉ có là võ đạo giới, liền ngay cả thế tục giới đều đã bắt đầu chưa khói lửa chiến tranh, thương trường như chiến trường đồng dạng là một mảnh thảm liệt chém giết. Bất quá bọn hắn muốn đối phó Tiên Thảo tập đoàn. Nghĩ đến cái này, bên trong Trần Vũ không khỏi cười lạnh. Làm sao đối phó? Tiên Thảo thế nhưng là trực tiếp bán điên xa tiêu trong nước, bên ngoài dám đối phó Tiên Thảo tập đoàn, trực tiếp đoạn mất cửa ra Tiên Thảo cũng đủ để cho những quốc gia kia cao tầng vì đó phát điên. Mà lại loại này Tiên Thảo là Trần Vũ lấy Đông Lộc dưới núi linh mạch bồi dưỡng mà ra, cho dù là để nghiên cứu khoa học cơ cấu nghiên cứu đều làm không ra cái nguyên cớ tới, hoàn toàn không lo lắng kỹ thuật để lộ bí mật. Về phần khoa học kỹ thuật loại hình, nói đùa Trần Vũ năm đó tung hành tinh không thời điểm tiếp xúc đến trước tiến vào khoa học kỹ thuật so với địa cầu không biết phát đạt bao nhiêu, hiện tại hắn tùy tiện từ khe hở bên trong lộ ra một điểm đều có thể đem toàn bộ địa cầu khoa học kỹ thuật trực tiếp đẩy tiến vào mấy trăm năm. Bất quá trước mắt thiên địa đại biến, huyền giới chi môn lại sắp mở ra, cũng không thích hợp làm những này, cho nên Trần Vũ chỉ là tận khả năng lộ ra một chút tương đối thấp kỹ thuật cho Tiên Thảo tập đoàn. Bất quá ngay cả như vậy, khi Tiên Thảo tập đoàn có ít người biết được Trần Vũ cung cấp kỹ thuật lúc cũng triệt để điên, có một vị chứ danh nghiên cứu khoa học giáo sư càng là nói Trần Vũ đủ để thu hoạch được Nobel thưởng, mà lại mãnh liệt yêu cầu thấy Trần Vũ Trần Thái Nhất bọn người tốt dừng lại ngăn cản mới ngăn lại. Cho nên nước ngoài kỹ thuật phong tỏa đối Tiên Thảo tập đoàn đến nói cũng bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Đây cũng là Tiên Thảo tập đoàn có thể như thế kiên cường một nguyên nhân. Khi Trần Thái Nhất ba người đi tới về sau lập tức liền trở thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Lôi Hồng càng là thần sắc vui mừng lập tức bước nhanh đi tới một mặt tiêu dung. Tiên Thảo tập đoàn loại này quái vật khổng lồ mặc dù không thể cùng mấy vị kia đại nhân vật đánh đồng, bất quá cũng đủ làm cho hắn nhìn thẳng vào. Đưa tay ra, Lôi Hồng cười nói, ha ha, nghe qua Trần tiên sinh chính là nhân trung chi long, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Thái Nhất sững sờ cũng không có tiếp Lôi Hồng rỗi ra tay, chỉ có hơi nghi hoặc một chút mà nói, ngươi là ai? Chán. Lôi Hồng sắc mặt cứng đờ lập tức rất xấu hổ. Mình bây giờ danh khí thế nhưng là rất lớn, kết quả chủ động nên đón đối phương vậy mà không có nhận ra. Mọi người cũng là sững sờ, bất quá lập tức liền thoải mái. Lôi Hồng mặc dù bây giờ danh khí không tiểu, bất quá tại Trần Thái Nhất đám người trong mắt còn không tính là gì. Ha ha, Trần tiên sinh vị này chính là Lôi Hồng, là một vị cấp 6 tiến hóa giả nha. Lúc này vừa rồi quên can Lôi Hồng, Lưu Sơn lập tức liền đứng dậy cười giải thích nói. Lôi Hồng càng là phối hợp rất đình lồng ngực. Mọi người tại chỗ tất cả đều là thần sắc chấn động kinh hô lên. Cấp 6 tiến hóa giả. Loại cấp bậc này tiến hóa giả tiền đồ tương lai nhưng tuyệt đối là bất khả hạ lượng a. Lập tức rất nhiều người nhìn xem Lôi Hồng, trong mắt đã có một ít không giống ý tứ. Có chút nữ tính nhìn xem Lôi Hồng, ánh mắt càng là dị sắc liên tục. Trần Vũ mặc dù xoáy, bất quá bây giờ thế giới này ai còn xem mặt. Thực lực chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất, mà Lôi Hồng tuyệt đối là một chi không thể lường được tiềm lực. Không, hắn đã không phải là tiềm lực mà đã là đầu tư tuyệt đối chọn lựa đầu tiên. Tại Trần Vũ bên cạnh Vương Văn Quân bọn người giờ phút này tất cả đều là con người co rụt lại, thần sắc có chút lo lắng. Lão Lục, cái này hỏng bét, mặc dù ngươi rất lợi hại, bất quá đối phương thế nhưng là cấp 6 tiến hóa giả, a loại thực lực này nghe nói phi thiên độ địa di sơn đảo hải không gì làm không được. Ngươi đáp tội hắn không tốt kết thúc a. Chính trí cũng là ở một bên ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, hiện tại chỉ có dựa vào lấy Tiêu gia, dù sao Tiêu gia là Bắc Đô nhất lưu thế gia mà lại có thể tại thiên khung khách sạn xử lý yến hội, khẳng định là tìm được không được chỗ dựa. Lão Lục, ngươi nhất định phải nén giận không muốn lại khiêu khích hắn. Nghe tới cùng phòng thiện ý khuyến cáo, Trần Vũ chỉ là cười cười nói, không sao, hắn không lọt nổi mắt xanh của ta. Nếu như hắn thật không có mắt, ta không ngại để hắn biến mất. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Vương Văn Quân bọn người tất cả đều một mặt lo lắng thầm than Lão Lục thực tế chính là thật ngông cuồng. Bất quá bọn hắn cũng biết Trần Vũ tính tình đã quyết định ra đến liền tuyệt sẽ không sửa đổi. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, Lôi Hồng cảm giác 10 điểm tốt đẹp. Thế nhưng là để người kinh ngạc là Trần Thái Nhất chỉ là khẽ gật đầu, thần sắc đều không có chút nào biến hóa. Không sai, tiếp tục cố gắng. Xin cho nhường lối để ta đi qua. Lôi Hồng sững sờ nói, qua đi qua. Ta là Lôi Hồng a. Trần Thái Nhất cũng là sững sờ, ta biết đã cho nên để ta đi qua. Mọi người tất cả đều mộng cái quỷ gì? Trần Thái Nhất vậy mà hoàn toàn không nhìn Lôi Hồng. Dù là hắn là Tiên Thảo tập đoàn tất cả mọi người thế nhưng là cũng không có khả năng đối xử như thế một cái tiềm lực vô tận cường giả a, Trần Thái Nhất chẳng lẽ là đầu góc có hố. Bất quá mọi người không biết là đối Trần Thái Nhất đến nói một cái cấp 6 tiến hóa giả lại như thế nào. Có thể hơn được mình đương thời thứ nhất nhi tự a. Nhìn xem Lôi Hồng, Trần Thái Nhất lắc đầu trực tiếp đem vô cùng ngạc nhiên Lôi Hồng đẩy đến một bên, sau đó trực tiếp đi đến Trần Vũ trước mặt. Nhìn thấy Trần Thái Nhất đi tới Trần Vũ trước mặt, tất cả mọi người sửng sốt không rõ bọn hắn đi tới cái này bên trong làm cái gì. Bất quá khi Trần Vũ mở miệng thời điểm, tất cả mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn há to miệng, trên mặt của mỗi người tất cả đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Lão ba, các ngươi đến rồi. Trần Vũ nở nụ cười. Trần Thái Nhất vỗ vỗ Trần Vũ bả vai cười cười nói, tiểu Vũ, ngươi cùng các bằng hữu của ngươi trước tiên ở cái này bên trong chơi, chúng ta lên trước lâu đi. Trần Thái Nhất bọn hắn đến đây cũng là muốn đi gặp tương lai cái này thân gia. Trần Vũ nhẹ gật đầu, đừng các ngươi đi thôi. Trần Thái Nhất hướng đã đỡ đẫn Vương Văn Quân bọn người gật đầu cười cười lúc này mới đi đến lâu đi. Mà lúc này đây toàn bộ trong hội trường một mảnh lặng ngắt như tờ. A đủ. Người trẻ tuổi này vậy mà là Trần Thái Nhất nhi tử Tiên Thảo tập đoàn thái tử gia. Chương 652, quân hùng đều tới, chương 652, quân hùng đều tới, ta có nghe lầm hay không? Người trẻ tuổi kia lại vậy mà là Tiên Thảo tập đoàn thái tử gia. Mới vừa rồi còn đang cười nhạo Trần Vũ không biết tự lượng sức mình, người giờ phút này tất cả đều trừng trong mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Trần Vũ. Mà trước đó quỷ liếm lôi hồng đối Trần Vũ không thèm để ý chút nào, thế ra ra chủ giờ phút này tất cả đều như là sói đói nhìn xem Trần Vũ, như là nhìn xem nhất tươi ngon dê béo. Thái tử ra a, nếu như có thể cùng hắn đáp lên quan hệ vậy coi như là dựa vào tiên thảo tập đoàn cây đại thụ này a. Mới vừa rồi còn cho rằng Trần Vũ không bằng lôi hồng, những cô gái kia giờ phút này tất cả lực chú ý đều chuyển rời đến Trần Vũ trên thân. Lôi hồng mạnh hơn cũng bất quá là tân tấn một cường giả, thế nhưng là Trần Vũ đâu? Thế nhưng là thái tử ra xoáy khí tiền nhiều xài không hết, tiền tài hưởng không hết, phú quý gia thế bên trên hoàn toàn không phải lôi hồng có thể so sánh. Những này hiện thực nữ nhân chỉ ở nháy mắt ngay tại trong lòng đối Trần Vũ coi trọng. Mà Vương Văn Quân bọn người bỗng dưng vô đuổi kích động lên. Ma đảng ta làm sao quên lão Lục, thế nhưng là tiên thảo tập đoàn. Vừa rồi tất cả mọi người bị lôi hồng cấp 6 tiến hóa giả thân phận trấn trụ kém chút quên Trần Vũ phía sau thế nhưng là có tiên thảo tập đoàn. Đúng vậy a, dù là lão Lục đánh không lại lôi hồng bất quá có tiên thảo tập đoàn tại sau lưng cái kia lôi hồng cũng không dám đối lão Lục thế nào. Nghe tới Vương Văn Quân mấy người lời nói, Trần Vũ chỉ là cười cười không nói lời nào. Hắn thật đúng là không cần dựa vào gia thế của hắn đều là hắn liều ra a, còn nữa nói cấp 6 tiến hóa giả. Ở trước mặt của hắn thật không đáng chú ý a, mà tại một bên khác lôi hồng giờ phút này sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, không thể nghĩ đến Tiêu Huyên Nhi bạn trai vậy mà là tiên thảo tập đoàn thái tử. Khó trách ngươi dám ở trước mặt của ta ngông cuồng như thế a, một bên Lưu Sơn sắc mặt cũng là đại biến. Lôi thiếu ngươi cũng không thể lại cùng hắn cứng rắn đòn khiêng a, tiên thảo tập đoàn thái tử gia loại này thân phận cũng không thể tùy tiện trêu chọc a. Lôi hồng gắt gao trừng mắt Trần Vũ, ánh mắt lạnh lẽo. Thứ bất quá là cái dựa vào gia thế công tử ca thôi, có tư cách gì cùng ta đánh đồng? Hiện tại thiên địa khác biệt, dĩ vãng chỉ có cường giả mới có tư cách sừng sững không ngã. Ta có lòng tin chỉ cần 10 năm bằng vào ta thực lực đủ để bao trùm tiên thảo tập đoàn phía trên. Hung hăng một nắm quyền, lôi hồng trong mắt buộc phát ra vô hạn dã vọng. Lấy hắn cấp 6 tiến hóa giả thân phận muốn làm ra một phần mọi người nghiệp quả thực khỏi phải quá đơn giản. Ta cũng không tin một cái công tử ca thôi có tư cách gì có thể cùng ta đánh đồng. Chỉ cần Tiêu gia có chút đầu óc liền nên biết thời đại này lực lượng mới là trọng yếu nhất. Lôi hồng cười lạnh. Một bên Lưu Sơn lại là thở dài lắc đầu bắt đầu. Lôi thiếu ngươi lần này nhưng nhất định phải cẩn thận a, ngươi chỉ sợ ta không biết tiên thảo tập đoàn Trần Thái Nhất thế nhưng là Bắc Đô Trần gia Trần Huyền Võ nhi tử. Ngươi nói cái gì? Lôi hồng chấn động có chút ngoài ý muốn. Lưu Sơn nói, thiên chân vạn sát. Người trẻ tuổi này không chỉ có là tiên thảo tập đoàn thái tử gia hơn nữa còn là Bắc Đô Trần gia cháu trai. Đúng lúc này đám người lập tức lại kinh hô lên. Các ngươi mau nhìn tứ đại thế gia gia chủ bọn hắn đến rồi. Lôi hồng thông suốt ngẩng đầu nhìn lại liền thấy bốn đạo thân ảnh chậm rãi đi đến, mỗi người trên thân tất cả đều nhộn nhạo nồng đậm thượng vị giả khí thế. Lôi hồng sắc mặt cứng đờ gắt gao cầm nắm đấm trong mắt vạn phút dây chìm. Đáng chết giá hỏa này lại còn có như thế một thân phận. Hiện tại cho dù là lôi hồng trong lòng cũng có chút rơi. Bắc Đô Trần gia thế nhưng là uy tín lâu năm siêu nhất lưu hào môn, dù là thực lực của hắn bây giờ tại cái này tứ đại thế gia trước mặt cũng không dám quá mức lỗ mãng. Thứ ngươi chính là Trần gia cháu trai lại có thể thế nào? Bằng vào ta giờ này ngày này địa vị thế nhưng là có thể cùng Trần Huyền Võ bình khởi bình tọa. Ngươi bất quá là cháu của hắn thôi, làm sao cùng ta đấu? Nghĩ như vậy Trần Huyền Võ bốn người đã đi tới Trần Vũ trước mặt. Trần đại sư tốt. Với anh. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều chấn trụ. Trần đại sư. Tứ đại thế gia gia chủ vậy mà hướng hắn cúi đầu. Lôi hồng đầu góc một ngọng nhìn xem Lưu Sơn, ngươi không phải nói Trần Huyền Võ là gia gia hắn à? Vì cái gì gia gia sẽ cho cháu trai cúi đầu? Lưu Sơn cũng ngọng hoàn toàn không hiểu rõ là tình huống như thế nào. Trần Vũ thân phận chỉ ở Bắc Đô tầng cao nhất vòng tròn lưu truyền, về phần trong đại sảnh những người này còn chưa có tư cách biết Trần Vũ đến cùng là ai, mà những cái kia chân chính đại lao không phải còn chưa tới chính là ngay tại trên lầu. Tại mọi người chú ý Trần Vũ lại là lạnh nhạt tự nhiên. Cùng Trần Huyền Võ bọn người lên tiếng chào hỏi. Gia hỏa này đến cùng còn có cái gì thân phận? Lôi hồng mỹ mắt trực nhảy trong lòng có loại cảm giác bất an, tựa hồ mình trêu chọc đến cái gì nhân vật khó lường, a mau nhìn. Là bàn nhược lưu ly bọn hắn. Đang lúc mọi người khiếp sợ thời điểm lại có người hô to lên. Quay đầu nhìn lại liền thấy bàn nhược lưu ly cùng 20 người từ đại môn tiến đến. Mỗi người bọn họ đều là ánh mắt sắc bén, toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm cường giả khí tức. Mọi người tại đây phàm là bị bàn nhược lưu ly bọn người nhìn thấy tất cả đều sợ hai tránh đi con mắt không dám cùng chi đối mặt. Ông trời ơi, người của Tiêu gia đến cùng ôm vào cái dạng gì đuổi, thậm chí ngay cả bàn nhược lưu ly bọn người đến rồi. Bọn hắn thế nhưng là mới tham gia qua thế giới trẻ tuổi cường giả giải thi đấu, hơn nữa còn đạt được quán quân, tiền đồ tương lai quả thực không thể đo lường a. Mọi người tại đây tự nhiên ta không biết đại chiến tường tình trong nước tất cả tuyên truyền đều đem trong đó máu tanh bộ phân cho bỏ đi, chỉ đem kết quả cuối cùng cho thông báo ra. Đúng vậy a, bàn nhược lưu ly hiện tại thế nhưng là được xưng là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, so lôi hồng đều muốn lợi hại mấy điểm. Lôi hồng nhìn thấy bàn nhược lưu ly cũng là trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Hắn có thể cảm giác được khoảng thời gian này không gặp bàn nhược lưu ly so trước đó mạnh hơn. Mà sau một khắc hắn liền triệt để mắt trợn tròn. Khí thế uy long bàn nhược lưu ly bọn người giờ phút này vậy mà cũng tới đến Trần Vũ trước mặt, tất cả đều cùng kính cúi đầu. Lão sư tốt. Vâng. Kinh thiên tiếng sấm làm cho cả tràng diện triệt để tĩnh mịch xuống tới. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn xem Trần Vũ đầu góc bên trong một đoàn bụng não. Hắn là bàn nhược lưu ly đám người lão sư. Lão sư. Lôi hồng nuốt ngụm nước miếng trên lưng đột nhiên hiện ra một mảnh mồ hôi lạnh. Từ có thể để cho bàn nhược lưu ly hô lão sư người chỉ có người kia a. Đương thời đệ nhất nhân Trần Vô Địch. Mình vậy mà muốn cùng Trần Vô Địch đoạt nữ nhân. Một nháy mắt Lôi hồng cả người đều như là rơi vào hầm băng, thân thể thấu lạnh. Ồ. Lôi hồng. Lúc này bàn nhược lưu ly cũng nhìn thấy Lôi hồng trên mặt lộ ra một tia giễu cợt. Trần Vũ có chút ngoài ý muốn nói, ngươi biết hắn? Bàn Nhược Lưu Ly nhẹ gật đầu nói, đúng vậy ha ha, lúc đầu hắn là cùng ta nổi danh tuổi trẻ yêu nghiệt, bất quá trước đó tuyển chọn chiến thời điểm hắn lại là giả bệnh không tham gia, bất quá là hèn nhát thôi. Lời vừa nói ra mọi người thấy Lôi Hồng ánh mắt lập tức trở nên không giống. Trần Vũ càng là thần sắc lạnh lẽo. Một tên hèn nhát dù là thực lực mạnh hơn chỉ sợ tương lai cũng chưa chắc có thể lấy được bao lớn thành tựu a. Phát giác được ánh mắt của mọi người, Lôi Hồng sắc mặt soát một chút liền trở nên có chút trắng bệnh. Gây Trần Vô Địch lại phạm chúng nộ, hắn tại Hoa Quốc còn có cái gì nơi sống yên ổn? Nguyên bản hắn nhận được tin tức Trang Hưng Hà bọn người nhưng là muốn đến cái này bên trong. Hắn còn muốn ôm vào Trang Hưng Hà đùi, nhưng bây giờ xem xét toàn bộ Hoa Quốc đều đem không có đất dùng thân của mình a. Mà vừa lúc này lại có nhân vật đến đây, khi tất cả người nhìn người tới là ai về sau triệt để rung động đến không nói gì. Mà Lôi Hồng lại tại giờ phút này đột nhiên ánh mắt sáng lên, thần sắc dị thường mừng rỡ. Chương 653, một phong thư. Chương 653, một phong thư. Cái này sao có thể? Bọn hắn làm sao có thể tới? Mọi người thấy người tới về sau tất cả đều kinh hô lên. Cho dù là Trần Vũ trong mắt cũng có một tia ngoài ý muốn. Đến nơi này không phải người khác chính là đi qua hắn đã từng thấy qua Sì Đồ. Mà tại sau lưng nàng còn có đến từ toàn cầu mười mấy người lớn thế lực nhỏ đại biểu bao quát các đại tập đoàn cùng chừng mấy chục người. Tiêu Tiêu ra phía sau đến cùng là ôm vào cái dạng gì đuổi. Lại có nhiều người như vậy tất cả đều chạy tới. Có người hoảng sợ nói thanh âm đều run rẩy. Nói đùa Tiêu ra lợi hại hơn nữa cũng bất quá là cái thế gia thôi, nhưng là bây giờ những người này đại biểu lại là cự vô ba a. Ở trong đó chênh lệch quả thực không thể đạo lý tính toán. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác những người này tất cả đều đến cái này bên trong. Trong lúc nhất thời ồn ào náo động nổi lên bốn phía, tất cả mọi người đều đang suy đoán đến cùng đây là vì cái gì. Mà Lôi Hồng trong lòng đã đoán được hết thảy. Chỉ sợ những người này đến căn bản cũng không phải là bởi vì Tiêu gia đuổi, hoặc là nói Tiêu gia đuổi ngay tại này hội trường bên trong a. Quay đầu nhìn xem Trần Vũ, Lôi Hồng con ngươi kịch liệt co vào. Chỉ sợ Sì Đồ bọn người chính là vì Trần Vũ mà đến. Nhưng là lần này chưa hẳn là vì đến đây chúc mừng ai, Trần Vô Địch đã sớm trở thành chúng mũi tên chi, lần này Sì Đồ mang theo nhiều người như vậy đi tới cái này bên trong chỉ sợ sẽ không là một kiện chuyện vui. Mà cũng chỉ có kia bên trong chỉ sợ mới là hắn sau cùng một chút hy vọng sống. Nghĩ như vậy Lôi Hồng đội vàng nên đón tiếp lấy. Sì Đồ nữ sĩ, không nghĩ tới lại có thể tại cái này bên trong nhìn thấy ngài. Trước đó ngài đề nghị sự tình ta đã nghĩ kỹ, ta nguyện ý gia nhập thần bí sở nghiên cứu. Lôi Hồng có chút kích động nói, hai tay đều tại chỉ mình lồng ngực một mặt cấp bách. Sì Đồ có chút ngoài ý muốn, thần bí sở nghiên cứu một mực tại mật thiết chú ý toàn cầu tiến hóa giả, phàm là có cường đại tiến hóa giả xuất hiện bọn hắn đều sẽ du thuyết bọn hắn gia nhập thần bí sở nghiên cứu. Mà cái này Lôi Hồng chính là bị du thuyết đối tượng một trong. Chỉ bất quá Lôi Hồng một mực không có minh xác biểu thị đồng ý cùng cự tuyệt. Nhưng không có nghĩ đến Lôi Hồng lại vào lúc này biểu thị đồng ý, kỳ thật Lôi Hồng cũng là trong lòng sợ hãi. Trước đó thời điểm Lôi Hồng vẫn muốn cùng Trang Hưng Hà bọn người đáp lên quan hệ, nhờ vào đó tiến thêm một bước. Nhưng là bây giờ hắn đã triệt để đắc tội Trần Vô Địch, đừng nói lên như diều gặp gió, ngay cả có thể hay không giữ được tính mệnh cũng khó nói. Mà thế gian hiện nay duy nhất có thể che chở hắn chỉ sợ cũng chỉ có thần bí sở nghiên cứu. Lấy mình cấp 6 tiến hóa giả thân phận, thần bí sở nghiên cứu tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Mà lúc này đây Trần Vũ thần sắc đã băng lãnh một mảnh. Ân oán cá nhân không nói, cái này Lôi Hồng lại muốn gia nhập thần bí sở nghiên cứu. Lại thêm vừa rồi bàn nhược Lưu Ly nói với mình Lôi Hồng vì để tránh cho tham gia đại chiến vậy mà mượn cơ ốm không ra. Mười phần tham sống sợ chết, không có cốt khí phản cốt con. Một tia sát cơ đã xuất hiện ở trong mắt Trần Vũ. Sì Đồ hơi kinh ngạc nhìn xem Lôi Hồng nói, Lôi tiên sinh ngài đây là làm sao rồi? Lôi Hồng thần sắc có chút lo lắng nói, Sì Đồ nữ sĩ, trước đó ngươi xách những cái kia điều kiện ta đều vô điều kiện đáp ứng, chỉ cần các ngươi có thể che chở ta. Sì Đồ giật mình lúc ấy cùng Lôi Hồng nói thời điểm thế nhưng là xách không ít điều kiện, hà khắc lúc kia Lôi Hồng thế nhưng là 10 điểm khó chịu, làm sao hiện tại vậy mà lại như thế? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn chúng ta che chở ngươi cái gì? Lôi Hồng thần sắc lóe lên nói, là Trần Vô Địch, ta đắc tội Trần Vô Địch, hiện tại chỉ có các ngươi có thể che chở ta. Vâng. Sì Đồ đống nhiên rút lui hai bước sững sờ nhìn cái này Lôi Hồng. Mà lúc này đây Trần Vũ thanh âm lạnh lùng cũng chuyển tới. Ha ha, ta ngược lại muốn xem Sì Đồ ngươi có dám hay không che chở hắn. Sì Đồ vừa quay đầu liền thấy Trần Vũ kia một đôi tràn ngập sát cơ con mắt, lập tức để nàng cả người đều là chấn động. Đôi mắt này hắn quá quen thuộc, nàng tung hoành toàn cầu nhiều năm như vậy, lần thứ nhất ăn thiệt thòi chính là tại Trần Vũ trên tay, thậm chí đối phương còn làm lấy mặt nàng trực tiếp giết người. Mỗi lần nghĩ đến đôi mắt này Sì Đồ đều sẽ từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Mà ở trong sân mọi người thấy cảnh này tất cả đều kinh hô lên. Trần Vũ cũng dám uy hiếp Sì Đồ. Nữ nhân này thế nhưng là xưa nay không chịu người chịu thua thì ta. Lập tức mọi người tất cả đều giao ngẩng đầu lên, người trẻ tuổi này thực tế là quá mức cuồng vọng, quả thực chính là muốn chết. Ngay cả 604 Vương Văn Quân bọn người cũng là triệt để mộc lão lục hắn đôi Sì Đồ. Lôi Hồng nghe nói như thế thì là trong lòng vui mừng, lấy thần bí sở nghiên cứu địa vị làm sao có thể nhận loại khiêu khích này. Dù là nguyên lai bọn hắn cũng không muốn che chở mình, nhưng là Trần Vũ nói như thế vì mặt mũi thần bí sở nghiên cứu cũng sẽ không nuôi bước. Trong lúc nhất thời Lôi Hồng hung hăng thở ra một hơi, mình cái này cuối cùng là sống xuống tới. Nhưng là sau một khắc để hắn hoảng sợ sự tình liền phát sinh. Một hạng cường thế vô cùng Sì Đồ giờ phút này vậy mà cười tươi như hoa liên tục khoát tay. Trần Tiên Sinh nói đùa, chúng ta lần này tới cũng không cố ý làm tức giận Trần Tiên Sinh, Lôi Hồng ngài ở giữa ân oán chúng ta sẽ không đúng tay, xin ngài yên tâm. Quay đầu Sì Đồ nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Lôi Hồng, tiếu dung đống nhiên vừa thu lại khôi phục bộ kia cao cao tại thượng dáng vẻ. Lôi Tiên Sinh, mời ngươi quên trước đó chúng ta trò chuyện nội dung, chúng ta nước Mỹ sẽ không tiếp nhận thỉnh cầu của ngươi. Chỉ là nháy mắt tất cả mọi người lần nữa triệt để ngây người, Sì Đồ vậy mà lùi bước. Túi đầu. Vương Văn Quân bọn người càng là cảm giác đầu óc không đủ dùng. Lão Lục hắn đối xì đổ kết quả xì đổ còn cúi lầu rồi. Lần nữa nhìn xem Trần Vũ có người tự lẩm bẩm, hắn rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể để cho xì đổ cũng vì đó nhượng bộ. Mà trong đó đã có ít người kịp phản ứng thân thể chấn động mạnh một cái gắt gao mắt trợn tròn. Trên thế giới này trừ người kia bên ngoài còn có ai có thể làm đến bước này? Vâng. Tại bên cạnh hắn mấy người tất cả đều là sắc mặt đại biến một mặt không thể tin. Người nói là người trẻ tuổi này hắn vậy mà là. Toàn trường ánh mắt tất cả đều căng tại thần sắc đạm mạc Trần Vũ trên thân một cái tên chậm rãi hiện lên ở bọn họ trong lòng. Đương thời đệ nhất nhân Trần Vô Địch. Không các ngươi không thể dạng này, các ngươi không thể dạng này. Lúc này Lôi Hồng lớn tiếng hô lên liều mạng lắc đầu vậy mà thoáng cái quỳ gối xì đồ dưới chân. Xì đồ nữ sĩ ta là cấp 6 tiến hóa giả a, các ngươi cần ta lực lượng a. Xì đồ lại là thần sắc chán ghét nhàn nhạt nói, Lôi tiên sinh cùng một cái cấp 6 tiến hóa giả so sánh chúng ta càng để ý là Trần tiên sinh lựa giận. Lôi Hồng chấn động ngẩn ngơ lập tức bị leo đến Trần Vũ dưới chân trên mặt đã là nước mắt chảy ngang. Trần đại sư ta sai ta không biết thân phận của ngài van cầu ngài tha thứ ta a ta nguyện ý nghe ngài lực lượng của ta còn có thể phát huy đại dụng a. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn xem Lôi Hồng trong mắt tất cả đều là khinh bị thần sắc. Trần Vũ nhìn xem như chó Lôi Hồng lạnh lùng mở miệng. Chó còn hiểu được trung thành ngươi chẳng bằng con chó. Giết. Ánh mắt chừng một cái Trần Vũ đột nhiên xuất thủ lập tức mấy đạo kim quang trực tiếp phế Lôi Hồng tứ chi cùng đan điền Lôi Hồng vừa mới phát ra tiếng kêu thảm âm thanh lập tức liền bị bàn ngược Lưu Ly bọn người kéo ra ngoài. Ai cũng biết Lôi Hồng triệt để xong. Mà lúc này đây Trần Vũ nhìn xem xì độ bọn người ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Hôm nay các ngươi tới đây bên trong đến cùng là vì cái gì? Xì độ nở nụ cười trong mắt bỗng nhiên bắn ra một tia sắc bén thần sắc. Lần này tới là có một phong thư muốn giao cho Trần tiên sinh ta không biết ngài có dám hay không tiếp đâu.